Chương 31. Đính hôn mà thập hoàng tử tự thân tình báo không đủ, trí thông minh lại không đủ, không nhìn thấy những này, có chút mê mang cùng xúc động. Tức hận tràn ngập tại trên mặt hắn, thấy Triệu Khuyết cùng Tiết Tuyết Tuyền lẫn nhau nắm tay, mặt mày đưa tỉnh. Hai tay nắm chặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như một đầu chết đi hết thảy chó hoang. Vẫn còn muốn làm điểm cái gì, bất quá còn chưa ra tay. Lớn hoàng tử nhưng nhìn ra trước mặt người này động tác, lớn hoàng tử chừng 30 tuổi, một thân lấy nho nhập võ công, đã sớm vào tới tông sư cảnh giới. Tiến lên bắt lấy hắn cổ tay, thấp giọng nói ra, "Thập đệ, đây là quận chúa lựa chọn." Thập hoàng tử tự nhiên là không có cách nào phản kháng lớn hoàng tử, mặc kệ là thân phận vẫn là võ công. Còn không có nói ra lời nói chỉ có thể giấu ở trong cổ họng, nghiêng mặt qua nói câu, "Gian phu dâm phụ." Thanh âm không lớn, thế nhưng là sát thực phát ra tiếng. Đã có thanh âm, như vậy yến hội bên trong, đại đa số người đều có tu vi. Thậm chí tiên thiên cường giả cũng không phải số ít, lại đầy đủ để đại đa số người nghe được. Tiết Tuyết Tuyền lông mày vẩy một cái, lặng lẽ nhìn trước mặt thập hoàng tử. Mà Triệu Khuyết sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng lại ẩn sâu sát ý người này là giữ lại không được, một cái kế hoạch xuất hiện ở trong óc hắn. Vào thời khắc này, kia dấu ở xa xa hoàng đế bệ hạ cùng trấn quốc công cũng là đúng lúc gặp hắn chỗ, một lần nữa về tới yến hội bên trong. Chớ nhìn hắn chưa ở đây, thế nhưng là yến hội nhất cử nhất động, hắn đều rõ ràng ghê gớm. Mà Tiết Đạt lại nhìn xem Tiết Tuyết Tuyền chọn Triệu Khuyết, ánh mắt thâm thúy. Hắn tự nhiên là nghĩ thông suốt đây hết thảy đạo lý, đó chính là chính mình cái này nữ nhi vì người trong lòng, chuyên môn tuyển một cái phế vật hoàng tử. Lại có chút khó có thể lý giải được nhìn thoáng qua đại càn hoàng đế, ánh mắt phức tạp. Chẳng lẽ vị này bệ hạ trước sớm nâng lên một câu kia, chính là cho tự mình lựa chọn sao? Vì thế hy sinh chính mình hạnh phúc của con trai. Thật là lòng dạ độc ác, Tiết Đạt lúc đầu nghĩ như vậy, lại đột nhiên nghĩ đến, mình cũng là hy sinh nữ nhi của mình hạnh phúc đem đổi lấy quốc gia này ổn định. So với hắn, lại có thể tốt bên trên nhiều ít đâu. Tiết Đạt không hiểu thấu ánh mắt để đại càn hoàng đế khẽ nhíu mày. Cái khác hoàng tử không biết Tiết Tuyết Tuyền cùng Triệu Khuyết quan hệ, hắn nhưng rõ ràng ghê gớm. Triệu Khuyết cùng Tiết Tuyết Tuyền khi còn bé thế nào khả năng không có ám vệ bảo hộ, quan hệ của hai người hắn đã sớm biết được. Cho nên hắn mới tin thể mỗi ngày như thế xác định, Tiết Tuyết Tuyền chọn Triệu Khuyết. Hắn coi là Tiết Đạt cũng là biết đến, dù sao làm trấn quốc công. Hắn chỉ cần hơi chú ý một chính xuống dưới nữ nhi, đạt được đáp án này cũng không khó. Đám người ý nghĩ riêng phần mình khác biệt, Tiết Đạt cũng không có khả năng trực tiếp cứ như vậy đi hỏi thăm, vậy cũng chỉ có thể là một cái kỳ quái hiểu lầm. Lão Lục, sau này có thể hảo hảo đợi con chúa. Đại Càn hoàng đế đề điểm một câu, rồi sau đó cùng Tiết Đạt đơn giản thương nghị một chút. Liên thế quyết định, 3 tháng về sau đính hôn, 1 năm về sau thành hôn. Lấy thân phận của hai người, các phương diện tự nhiên là không thể vội vàng, cho nên cần thời gian nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy nghe phụ hoàng, bệ hạ an bài. Triệu Khuyết cùng Tiết Tuyết Tuyền đồng loạt cảm ơn ân. Đại Càn hoàng đế nhẹ gật đầu, đối với kết quả này hết sức hài lòng, bất quá giờ phút này lại nhìn về phía chư vị hoàng tử. Ánh mắt trọng điểm rơi vào tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trên thân, có ý riêng nói ra, có nhiều thứ chính là như vậy, là ngươi đổ vận, chính là của ngươi đổ vận. Không phải là ngươi đồ vật, ngươi không thể đi đoạn. Hoàng đế bệ hạ trong lời nói, tự nhiên chỉ là gần nhất trong kinh thành xuất hiện cái kia lời đồn, đó chính là cưới Tiết Tuyết Tuyền người nhưng vì thái tử. Bất quá lấy trước mắt biểu hiện, cũng không phải là bệ hạ chỉ định, mà là Tiết Tuyết Tuyền tuyển định nhưng cũng là lục hoàng tử loại này không có cái gì cơ hội. Cái này lời đồn tự nhiên là không công mà phá, bất quá động tác có chút lớn tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lại vào bệ hạ trong mắt. Nhi thần sợ hãi, mấy vị có động tác hoàng tử, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, cũng không dám giải thích. Hôm nay ra hiến, lại có thai sự tình, chấm khác biệt các ngươi so đo, còn hy vọng các ngươi tốt tự lo thân. Suy nghĩ nhiều lao bát học tập một chút, đa số triều đình phân ưu, mà không phải nghĩ chút thứ không nên muốn. Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói lại nâng lên bát hoàng tử Triệu Ly. Như thế ngôn ngữ, chỉ cần truyền đến ngoại bộ, như vậy bát hoàng tử khả năng chính là thái tử lôi quân thí sinh. Nhà này tiệc rượu, tựa hồ chủ và khách đều vui vẻ. Mà giờ khắc này tại Triệu Khuyết trong trạch viện, Tiết Tuyết tuyển đổi về kia tập áo trắng, gió nhẹ lay động lấy góc áo, phối thêm trường kiếm, một châm thắt tóc dài. Tại viện tử trên bàn đá, cùng Triệu Khuyết đánh cờ. Một bên rơi xuống, một bên đi lại, nói thấp lông mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đồ vật, ngươi không thể như thế giới, ngươi như thế xuống dưới ta bản đắng trận liền không thể thành hình. Triệu Khuyết liếc một cái, hạ cái cờ ca rô đều như thế nhiều thì sao? Được rồi, ván này cứ như vậy đi, không được. Tiết Tuyết Tuyền nhìn xem Triệu Khuyết đã hợp thành 4 khỏa quân cờ, khoát tay áo. Lập tức rời đi chủ đề, ngươi nhưng lừa gạt ta thật đáng, ngươi lại là hoàng tử. Triệu Khuyết đúng mai, ta chuẩn bị nói cho ngươi, nhưng là ngươi tựa hồ cự tuyệt, cũng không nên trách ta à? À, đó là bởi vì ta sợ ngươi là cái nào đó nhà giàu lao ra nhi tử, nói ta mang ngươi đảo hôn có tâm lý áp lực. Hiện tại tốt, không cần đảo hôn. Nguyên bản ghé vào trên bàn cờ mặt, đem kêu bàn cờ làm loạn Tiết Tuyết Tuyền đột nhiên chính trực thân thể. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Khuyết, trên khỏe miệng mang theo một tia mê người ý cười, nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn có cái gì gạt ta? Cũng không tính lừa gạt đi, nhiều lắm là người khác không biết. Triệu Khuyết nói, đột nhiên tiến lên dựng ở Tiết Tuyết Tuyền cổ tay. Tiết Tuyết Tuyền đột nhiên cảm giác một trận ấm áp, nhưng cũng không có phản kháng, cảm giác này là quen thuộc như thế. Bất quá một cỗ chân khí đột nhiên từ Triệu Khuyết trong thân thể xuất hiện. Kia cỗ chân khí là như thế ổn định, hùng hậu như vậy, thậm chí bằng được chân khí của mình cũng chưa từng nhiều để. Thiên tiên chân khí. Ngươi. Tiết Tuyết Tuyền trong mắt dị sắc liên tục, ngạc nhiên quét mắt Triệu Khuyết toàn thân. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Triệu Khuyết có tu vi, bởi vì lừa gạt nàng liền tức giận, mà là vì Triệu Khuyết mà cao hứng, tối thiểu có tiên thiên. Như vậy liền nóng lạnh bất xâm, ngũ độc không vào, khỏe mạnh không có vấn đề. Xuyệt, hiện tại cái này, người biết không nhiều, thậm chí hắn cũng không biết. Triệu Khuyết rũa ra một ngón tay ngăn chặn Tiết Tuyết Tuyền miệng. Triệu Khuyết nói tới người, dĩ nhiên chính là đại càn bệ hạ. Tiết Tuyết Tuyền cũng nhẹ gật đầu, tay phải lại sờ lên trường kiếm, ánh mắt từ kinh hỉ biến thành kiên nghị, "Khuyết ca, ngươi đối vị trí kia có muốn hay không pháp? Bất kể như thế nào, ta đều ở cùng với ngươi." Triệu Khuyết thấy Tiết Tuyết Tuyền phản ứng như thế, nhưng cũng đứng dậy. Luốt luốt nàng như thác nước óc, tơ lụa đồng dạng xúc cảm từ nơi ngón tay lướt qua. "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Nếu có cái gì cần ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ không khách khí." Tiết Tuyết Tuyền nhẹ gật đầu, hai người thời gian chung đụng đã rất dài ra, có thể nói hiểu rõ. Triệu Khuyết lời nói, không có cự tuyệt chính là dự xếp đặt. Chương 32. Nhị hoàng tử bất quá Tiết Tuyết Tuyền cũng minh bạch, thân phận của nàng mặc dù cao, nhưng là phụ thân của hắn nhưng cũng sẽ không ở đoạt đích sự tình phía trên, cho bao nhiêu trợ giúp. Thậm chí trong mắt hắn, đế quốc ổn định, so cái gì đều trọng yếu. "Đúng rồi, ta được đến một cái tin tức." Tiết Tuyết Tuyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã Triệu Khuyết có tâm, như vậy vấn đề này cũng có thể cùng hắn tâm sự. Nói ra, Tiêu Lương bị phụ thân ta đánh bại về sau, vẫn muốn cầu hòa. Lương quốc bên trong, cũng tại thương nghị, có lẽ sứ đoàn đã ở trên đường. Mà đại càn tựa hồ như hôm nay thai không ngừng, nhưng cũng không muốn tái chiến. Trong hai người, tự nhiên là không chỗ không nói, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cái gọi là thiên hai, đó chính là nước trường giáng mắt, bây giờ đã nháo đến càng ngày càng liệt. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, trong quân đội, đối với tin tức tự nhiên là linh thông, mình trước mắt còn không có tại trong quân đội nhúng tay. Tin tức nơi phát ra thậm chí ngay cả Tiết Tuyết Tuyển cũng không sánh nổi. "Ngươi thế nào biết đến?" Triệu Khuyết đột nhiên hỏi, "Loại chuyện này Tiết Đạt chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi?" Tiết Tuyết Tuyển lại ung dung nói ra, "Cha ta mấy ngày trước đây cùng phó tướng nói, ta nghe được. Đây chính là con đường cùng tài nguyên, không cần tốn sức nghe ngóng, loại này đáng tiền tin tức liền hướng nàng trong lỗ tai gọi. Thế nào không có trông thấy Đông Cúc đâu?" Tiết Tuyết Tuyển đột nhiên nhìn thấy Trầm Trà Xuân Ngữ, lại nhìn một chút xung quanh. Nàng nhớ kỹ trước kia Triệu Khuyết phía sau thế nhưng là một mực đi theo một cái bồi mình đánh nhau tiểu nha đầu, thế nào không thấy người? Nàng bế quan, nói muốn đột phá tiên thiên. Triệu Khuyết uống một ly trà, giải thích nói: "Thiên phú cũng không tệ lắm, ta trước kia liền nhìn nàng là cái người kế tục." Lánh lấy cái mặt, ra tay nhưng lại chuẩn lại hung ác. Tiết Tuyết Tuyền cười nhận lấy Xuân Ngữ đưa tới nước trà, một giọng nói tạ ơn. Mà Xuân Ngữ nhưng cũng cao hứng, trước mặt người này nếu là có thể trở thành mình chủ mẫu. Các nàng vốn là quen biết, đến lúc đó cũng sẽ không phải chịu khi dễ. Thời khắc này nhị hoàng tử trong phủ, lại tới một người. Nhị hoàng tử Triệu Phong, có thể nói là chư vị trong hoàng tử, biết đánh nhau nhất cầm một cái. Thế nhưng lại sinh hoạt tại trấn quốc công bóng ma bên trong, mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn tựa như một tòa núi lớn, dựng đứng tại nhị hoàng tử phía trước, để hắn trưởng khống quân đội trở thành một chuyện cười. Quân đội là cái địa phương rất kỳ quái, bọn hắn chỉ để ý người mạnh nhất, mà lại thân phận của hắn cũng cực kỳ xấu hổ, đó chính là hắn không phải là thuần túy đại càn người, mẹ của hắn là dị tộc. Tướng mạo mắt hổ xương sói, mặc dù kia bộ lạc đã bị đại càn cho hủy diệt, thế nhưng là tại triều đình bên trong cũng là bị chúng quan viên bài xích, từ đầu đến cuối không phải là chủ lưu. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ quân đội bên trong xuất phát mới có thể có một cơ hội. Bất quá hắn giờ phút này, bây giờ trong phủ chỉnh đốn lại có một người cầu kiến. Hắn thấy người kia, nhưng cũng bị rung động đến. Người này thân mang áo gai, nhưng cũng không che giấu được kia một thân sắc khí, ngực khoát khôi vĩ, giống như một thiên tướng. "Ngươi là người phương nào? Vì sao gặp ta?" Nhị hoàng tử Triệu Phong nhìn xem người này, hào hào hiếu kỳ. Hắn có thể nhìn ra, người này hẳn là một cái quân lữ bên trong người. Đồng dạng võ lâm người, tuyệt đối sẽ không như thế, đại đa số tu hành đều là nội công cùng thân pháp, lại thêm một đối một chém giết chi thuật. Liền xem như kim cương môn cũng là học một đối một ngoại công, căn bản không có khả năng có như thế cường thịnh huyết sát chi khí. Trước mặt người này tông sư tu vi, mình lại chưa từng nghe nói người này, không biết đến từ chỗ nào. Cái này tu vi cũng chính là vì sao có thể trực tiếp có thể nhìn thấy nhị hoàng tử nguyên nhân. Tại hạ Lữ Bố, Vũ Nguyên quận cựu nguyên người, nghe nói điện hạ chiêu mộ thiên hạ nghĩa sĩ, chuyên tới để đầu nhập vào. Lữ Bố có chút không người nói, hùng hậu thanh âm giống như lôi đỉnh. Vũ Nguyên quận cựu nguyên người. Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút. Tịnh Châu nhân sĩ, một mực ở vào dị tộc bên trong chiến trường, khó trách hung hãn như vậy. Vì sao tìm ta? Nếu là tổng quân, lấy tu vi của ngươi, trấn quốc công không phải là lựa chọn tốt hơn? Nhị hoàng tử nói như thế. Sự thật cũng là như thế, hiện tại có bất bại tướng lĩnh, đi theo hắn có thể có cái gì ra mặt cơ hội à? Lữ Bố lại lanh suy nghĩ, lộ ra một tia sắc khí, dọa đến nhị hoàng tử phía sau cao thủ hộ vệ làm ra chiến đấu chuẩn bị. Điện hạ có biết Tịnh Châu ba trận chiến Ô Hoàn? Nhị hoàng tử sững sờ, hắn đương nhiên biết. Một năm trước, Tiết Đạt ba trận chiến Ô Hoàn, vườn không nhà trống. Câu dẫn đánh lén, ném đi chung quanh không cần thành thị, giết Ô Hoàn chủ lực. Giết đến Ô Hoàn lại không xuôi nam khả năng. Trận chiến tranh này có thể nói là đối chiến dị tộc một lần kinh điển thắng lợi. Thế nhưng là trước mặt Tiết Đạt, loại này đủ để trở thành danh tướng chiến dịch cũng có chút nhiều. Lúc ấy ta cũng là một quan quân bình thường, lại nhìn xem quê hương của mình tại không có phòng thủ liền như vậy vứt bỏ, bị tứ ngược. Tuy là quân lệnh, tuy là thắng lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Điện hạ không biết, kia Tiết Đạt sợ ta Tịnh Châu tướng sĩ không may xuất hiện, sợ Ô Hoàn có chỗ lòng nghi ngờ, đem ta bộ làm mồi nhử, lúc này mới câu dẫn đến kia Ô Hoàn, nhưng hại ta bộ huynh đệ thương vong nghiêm trọng. Lữ Bố sắc mặt hung sắc, cắn răng lần nữa nói ra, ta lại biết, trấn quốc công cũng là không thể làm gì. Đây là nhất định phải làm ra hy sinh, nhưng như thế cách làm, ta không cách nào đối mặt huynh đệ đã chết, lúc này mới từ trấn quốc công chỗ rời trước. Nhưng cũng không thể chỗ, quanh đi còn lại, đi tới cái này trong kinh thành. Thế nhưng lại cũng không có cái khác bản lĩnh, nghe nói nhị hoàng tử, hướng nhị hoàng tử không bỏ cho ta một cái cơ hội. Lữ Bố lời nói, nửa thật nửa giả, Tịnh Châu chi chiến tự nhiên là thật, trong đó chi tiết cũng kém không nhiều. Thế nhưng là lúc ấy một trận chiến, không biết chết nhiều ít người, lúc trước câu dẫn người, cũng không biết là tự nguyện vẫn là bị cưỡng chế. Liền xem như Tiết Đạt ở đây, cũng không thể nói cái gì. Bởi vì hắn vốn là người như thế, vì thắng lợi hy sinh một phần nhỏ trong mắt hắn, cũng không tính cái gì khó mà lựa chọn sự tình. Huống chi, nếu là bại, như vậy phía sau những châu khác, càng là nhận dị tộc giết chóc. Lần này ngôn ngữ, thiên y vô phùng. Lữ Bố đem hắn Tịnh Châu đồng hương lôi ra đến, ba người thành hổ, nhiều người như vậy thân phận, tự nhiên lẫn nhau bảo đảm. Mà bọn hắn vốn là thật, bất quá là sinh hoạt tại một thế giới khác Tịnh Châu. Tập tục, nhân vật, thân phận đều là thật. Lại có ai có thể chứng minh Lữ Bố thân phận? Ai có thể nói Lữ Bố thân phận là giả? Nhị hoàng tử đạt được lý do này lại hỉ, mặc dù không biết Lữ Bố đánh trận như thế nào, nhưng là tông sư tu vi tướng lĩnh chính là bên trong cao tầng. Hơn nữa còn cùng Trấn Quốc công bất hòa, tự nhiên là có thể lôi kéo. Đương nhiên, Lữ tướng quân mời, người ta nói chuyện trắng đêm. Từ nay về sau, hai vị từ luyện binh đến tác chiến, không chuyện gì không nói. Nhị hoàng tử càng đảm càng giận mình, trước mặt người này phảng phất một cái lão luyện tướng quân, thậm chí so mình còn hiểu được nhiều. Đặc biệt là kỵ binh tác chiến, hắn trong lời nói, thậm chí nói ra mình không ngờ thông mấy cái yếu điểm. Nay ta phải Lữ tướng quân, phảng phất trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, đại sự có thể thành. Kia Tiết Đạt, sợ cũng không bằng ngươi ư? Nhị hoàng tử cười ha ha, hết sức hưng phấn. Lữ Bố thấy thế, ôn quyền nói ra, vải rơi chậm chậm nửa đời, chỉ hận chưa đổ minh chủ, rơi chậm chậm nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, vì nguyện vì điện hạ mà chiến. Chương 33. Độc kế mà giờ khắc này ngũ hoàng tử tại mình trong trang viên, nguyên bản xa hoa trang viên lúc này đã có chút trống vắng. Những cái kia bệ hạ ban cho bảo vật, cùng từ trong giang hồ thu thập mà đến thần binh, vốn là tất cả đều cất đặt ở chỗ này. Thậm chí là bộ phận gia câu, những cái kia đều là tốt nhất hoa lê mục, đều cũng không thấy. Toàn bộ cầm đi đấu giá, giao cho Kim Tiền Bàng, để bọn hắn bán một cái giá cả thích hợp. Cái này khiến ngũ hoàng tử đau lòng không thôi, thế nhưng là cũng không có biện pháp nào khác, trước mắt hắn lâm vào khủng hoảng tài chính. Hoặc là nói toàn bộ Thiên Vũ Tông đều lâm vào cái phiền phức này. Những cái kia hợp tác với Thiên Vũ Tông tương gia, một chút tiêu cục trước mắt đều đã không thế nào để ý, tựa hồ phát sinh chuyện gì. Nhưng đã cho Thiên Vũ Tông tạo nhiều như vậy thế, liền đợi đến ba tông ngũ môn lúc họp, trở thành võ lâm minh chủ. Rồi sau đó lại thống nhất giang hồ võ lâm, như thế như vậy, mới có cơ hội. Sao có thể hiện tại phí công nhọc sức, như vậy phía trước trả giá, chẳng phải toàn bộ trôi theo dòng nước sao? Nghĩ tới chỗ này ngũ hoàng tử mặt lạnh lấy, nhưng cũng có chút hối hận, mình không nên đi tìm Thượng Dương của chủ. Phế đi nhiều như vậy tài nguyên, thế mà rơi vào kết quả như thế, còn bị người làm nhục dừng lại, đại ca thế mà còn ngăn cản chính mình. Bất quá nữ nhân kia, lại là như thế độc phụ, nhưng cũng thở dài một hơi. Hắn mặc dù là tiên thiên cường giả, lại là Thiên Vũ Tông đệ tử, càng là hoàng tử. Thế nhưng là nếu là thật sự cưới kia ác độc nữ tử, mình khả năng cũng không có cái khác biện pháp tốt. Tu vi của nàng không thấp với mình, mà lại phía sau còn có Trấn Quốc công đại biểu toàn bộ quân đội hệ thống. Thế nhưng là nếu là cái khác hoàng tử, được cái này trợ lực, khả năng cũng là phiền phức. Còn may là lão lục, cũng chỉ có thể trước vất vả một chút lão lục. Đây là bọn hắn đều có thể tiếp nhận kết cục, dù sao lão lục là không có cái gì hy vọng. Hiện tại khủng hoảng tài chính cũng xuất hiện, mình muốn tìm tới một cái có thể ra nhiều như vậy tiền hợp tác vật, sao mà dễ dàng. Hắn đã từng muốn đi hợp tác với Kim Tiền Bang, thế nhưng là trước mắt nhìn Kim Tiền Bang thu nạp thiên hạ cao thủ, căn bản tính không được một cái thương hội. Càng giống là một cái biết kiếm tiền võ lâm bang phái, chỉ là trước mắt còn không có đem bàn tay nhập Trung Nguyên thôi. Bọn hắn quyết định là sẽ không muốn nhìn thấy một cái thống nhất Trung Nguyên võ lâm, cho nên ngũ hoàng tử cũng sẽ không đi kêu Kim Tiền Bang kinh ngạc. Nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp kỳ thật cũng không nhiều, đành phải một lần nữa tìm được thập nhị hoàng tử. Hắn phía trước mấy ngày tìm kiếm qua thập nhị hoàng tử, thế nhưng là hắn ngôn ngữ, kế hoạch của hắn thật sự là kinh thế hai tục, để hắn có mấy phần do dự. Ngũ ca, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, số tiền này tài đều là ngươi. Phú Thái thập nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở trong mật thất thương thảo. Nhìn xem ngũ hoàng tử có chút do dự, nhưng cũng lần nữa khuyên bảo, trong tay cầm ngân phiếu. Thứ này là không ký danh, chỉ cần cầm thứ này, liền có thể tại bọn hắn thương hội đổi lấy bạc. 30 vạn ngân phiếu, chỉ cần dựa theo hắn làm, cái này 30 vạn liền toàn bộ cho ngũ hoàng tử. Mà đây vẫn chỉ là tiền đặt cọc, sau này hoàn thành, còn có 100 vạn bạch ngân dâng lên. Đây là cái gì khái niệm? Ngũ hoàng tử cướp quan ngân, lúc này mới được 100 vạn bạc, trước mặt người này, ra tay chính là số này lượng. Ra tay sự xa hoa, để ngũ hoàng tử có chút sửng sốt, đây chính là thương nhân sao? Nhìn xem kia 30 vạn bạch ngân trong mắt khát vọng đến cực điểm. Thế nhưng là hắn nói tới kế hoạch, lại làm cho hắn chi bằng cứ đi đoạt một lần quan ngân. Phong hiểm căn bản không phải một cái hệ số, nếu là bại lộ, hắn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngũ ca, nào đó muốn do dự dự. Ngoại trừ ta, ai có thể cho ngươi lớn như thế một bút đi tiền tài? Lão lục sao? Hắn bây giờ căn bản không có ý nghĩ này. Ngươi lại yếu đuối, nhân hậu, ta liền nói để hắn đem thuộc theo sinh ý đánh cho ta lý, hắn lại không cho. A, đến lúc đó, khả năng gia sản cũng phải bị kia tâm cơ nặng Thượng Dương quận chủ cướp đi. Hắn tự thân khó bảo toàn, cái khác minh đệ, thế nào khả năng có cái này tài lực cùng động cơ cùng ngươi giao dịch? Chỉ có ngươi ta cơ hội cũng không nhiều, nếu như không thể đem nắm chặt, vậy cái kia cái vị trí là không thể nào. Ta có tiền, ngươi có võ, chúng ta hợp tác, đào thải những người khác, đến lúc đó lại giao thủ, chớ có do dự. Thập nhị hoàng tử hướng dẫn từng bước đạo, từ từng cái phương diện nói hai người hợp tác có ích, ngược lại không giống hoàng tử, mà là một cái hợp cách thương nhân. Ngươi biết, ngươi làm như thế, nhiều ít người sẽ chết sao? Vũ hoàng tử trầm mặt, ánh mắt trôi nổi, tựa hồ có chút suy nghĩ không chừng. A, thời điểm nào sẽ không chết người. Thập nhị hoàng tử tựa hồ đối với những cái kia thương vong cũng không thèm để ý, luôn luôn muốn chết, mỗi người bệnh đều có giá tiền của bọn hắn. Thập nhị hoàng tử thấy ngũ hoàng tử không nói lời nào, làm bộ muốn đi. Nếu là không muốn, vậy coi như ta không nói, chúng ta cứ như vậy đi. Đợi chút nữa. Ngũ hoàng tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, tiền lấy ra, ta làm, kia Trần Thai là đại hoàng tử, cũng không phải cái gì người tốt, mình vì sao đắc tội không được. Thập nhị hoàng tử thịt mỡ kẹp lấy con mắt, lộ ra ánh mắt của hắn chỉ có một đường nhỏ, lại hiện lên tinh quang, kéo vào lao ngũ nhập hỏa, chuyện này nắm chắc liền lớn. Giang Hoài địa khu bây giờ tháng tư liên tục mưa to, đã lũ lụt hình thành, cũng không có bất kỳ cái gì ngừng mưa dấu hiệu. Giang Hoài là Trường Giang cùng sông Hoài ở giữa khu vực, Trường Giang phía bắc, sông Hoài phía nam, hơi tại Giang Nam phía trên. Trường Kỳ bị mưa to cọ rửa, địa thế đa số hồ nước cùng thấp bé đồi núi. Lần này lũ lụt, đại càn triều đại đình đã có chuẩn bị, phái ra đại hoàng tử Trần Hai trước mắt trên đường. Trần Hai chủ yếu nhất chính là lương thực, thập nhị hoàng tử làm huy thương Trương gia thiếu chủ, nhưng cũng thừa cơ hội này cùng thông tin chênh lệch. Giá cao thu mua đại lượng lương thực, trên cơ bản toàn bộ Giang Hoài địa khu dư thừa lương thực đại bộ phận đều ở trong tay của hắn. Thế nhưng là đại càn triều đại đình cũng không phải đồ đần, vì sao muốn tại trên tay của người mua? Giang Nam cùng Kinh Tương không đều có lương thực, kéo qua là được rồi. Huy thương lấy vận chuyển hàng hóa nổi danh, đa số vận tải đường thủy cùng hải vận. Trong đó lấy thập nhị hoàng tử chỗ Trương gia, còn có Giang Hoài bên trong có tiền nhất Nghiêm gia cả hai cầm đầu. Nhiều năm trước tới nay, cả hai khu giao dịch vực đã có trùng hợp, đã bắt đầu có bộ phận tranh đấu. Thập nhị hoàng tử mỗi giờ mỗi khắc muốn vặn ngã trước mặt Nghiêm gia, chỉ cần Nghiêm gia vừa chết, như vậy cái nghề này chính là mình nhất gia chi ngôn. Thế nhưng là lớn như thế một cái gia tộc, vô số sản nghiệp, thậm chí trong triều quan hệ cũng là phức tạp, thế nào khả năng thật đơn giản chiếm đoạt đâu? Thế là hắn coi trọng một cái cơ hội tốt, bây giờ Giang Hoài lũ lụt, cần vô số Trần Thai vật tư cùng lương thực. Mình thì là chữ hàng bộ phận, mà ngoại bộ tới lương thực cùng vật tư, mình không nguyện ý liền thế sẽ chỉ từ Nghiêm gia đến vận chuyển, ngoại trừ mình, cũng chỉ có bọn hắn có năng lực như thế cùng tư cách. Mình chỉ cần có thể tại lũ lụt tiến đến lúc, chúng bách tính không có vật tư, vô cùng cần thiết vật tư. Nghiêm gia vật tư nếu là không thể đúng hạn đạt tới, như vậy liền phạm vào đại tội, tội lớn ngập trời, ai có thể cứu? Chương 34. Lũ lụt nếu như hắn muốn sống, toàn bộ Nghiêm gia còn muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn. Dùng nhiều tiền mua chính xuống dưới chứa hàng lương thực, dùng cái này đến lấp bọn hắn phạm vào lỗ thủng. Không phải, không có đồ ăn bách tính cùng triều đình đều sẽ đem hành sự bất lực Nghiêm gia xé nát. Mà khi đó, lựa chọn của mình liền tương đối nhiều, mặc kệ là chiếm đoạt Nghiêm gia, hung hăng dọa dẫm thứ nhất bút, vẫn là để Nghiêm gia đi chết, cuối cùng nhất đều có thể cầm tới toàn bộ vận tải đường thủy cùng hải vận quyền kinh doanh. Đây cũng là thập nhị hoàng tử mưu kế, còn như tại cứu tế bên trong, chết đi những cái kia bách tính, tự nhiên cũng sẽ không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Chuyện này hắn đã mưu đồ rất lâu, lén lén thu thập lương thực chờ đợi cái này một cái lũ lụt thời cơ. Hoài Nam nhiều lũ lụt, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, vì kế hoạch này, hắn nhưng từ bỏ không ít tài sản lưu động, đổi thành lương thực. Đây là một trận đánh cược, mình ra chỉ là tiền, thế nhưng là Nghiêm gia ra chính là mệnh. Hắn mời ngũ hoàng tử, chính là vì để hắn phá hư Nghiêm gia tuyển. Loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Cái khác các phỉ, cũng chưa chắc có lá gan này cùng thực lực. Mà trước mặt ngũ ca, lại không giống, bởi vì hắn đầy đủ tự ngạo, lại đầy đủ cường đại. Mà kia Thiên Vũ Tông nửa đời, sản nghiệp khó khăn. Ngũ hoàng tử không biết, Thiên Vũ Tông sản nghiệp nguy cơ kỳ thật cũng có mình độc thủ. Thập nhị hoàng tử nắm giữ thương hội, cắt đứt Thiên Vũ Tông đại lượng sản nghiệp, để hắn đi lên đầu này trên đường, thế nhưng là phí hết hắn không ít tâm tư. Ngũ hoàng tử nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lúc trước dùng sòng bạc đem kia cốc thần bộ ép lên tuyệt lộ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không cấp quan ngân. Hiện tại, cũng có đồng dạng người, dùng đồng dạng như kế, từng bước đem hắn ép lên tuyệt lộ. Chỉ bất quá thập nhị hoàng tử, làm càng thêm ẩn nấp. Coi như đến lúc đó ngũ hoàng tử bị phát hiện, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ, có thể chứng minh đây là mưu kế của mình. Như thế, ngũ hoàng tử, Thiên Vũ Tông mặc kệ mạnh cỡ nào, đều sẽ biến thành mình một cây đao. Đương nhiên thập nhị hoàng tử cũng không biết, có thể như thế nhanh để ngũ hoàng tử cùng Thiên Vũ Tông phá sản, trong đó cũng có Triệu Khuyết một mùi lửa. Có đôi khi, nắm trong tay thượng du con đường, Kim Tiền Bang liền có thể dùng điều chỉnh nho nhỏ giá cả, liền có thể để Thiên Vũ Tông loại này truyền thống môn phái không đáng kể. Kỳ thật nếu như bọn hắn không muốn kia Võ Lâm Minh Chủ, lấy bọn hắn cố hữu địa sản, tối thiểu có thể có một bát cơm ăn. Hiện tại bọn hắn được ăn cả ngã về không, đem những này hạch tâm tài sản thế chấp, biến thành bạch ngân, nhưng cũng đưa đến hiện tại bộ dáng này. Nguyên bản thập nhị hoàng tử Triệu Hoan kỳ thật cũng có thể chậm chậm lưu toan, hắn lúc đầu không biết cái này sao nóng nảy. Thế nhưng là quan bên trong, hắn bên trong địa khu xuất hiện một bang phái, tên là Kim Tiền Bang, nó thế lực quyết trương tốc độ vô cùng. Mình nếu là không thể nhanh chóng chỉnh hợp trước mặt Nghiêm gia chờ hắn tiến vào Trung Nguyên, tiến vào Kinh Tương, mình như thế nào ngăn cản? Như vậy rất có thể sẽ bị cái này Kim Tiền Bang chế trụ. Huống chi kia Kim Tiền Bang bang chủ, thượng quan Kim Hồng, mình đã từng phái ra sát thủ muốn ám sát hắn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại là một cái vô thượng đại tông sư. Loại này cường giả, để thập nhị hoàng tử Triệu Hoan nghĩ những biện pháp khác đều không có tác dụng, chỉ có thể ở trên thương trường cùng hắn chém giết. Vì thế, đem ngũ hoàng tử Triệu Dị kéo lên mình chiến xa bên trên, để Thiên Vũ Tông vô thượng đại tông sư cho mình tác chiến. Cũng là thập nhị hoàng tử Triệu Hoan ý nghĩ, hắn mặc dù cũng có thể dùng tiền thuê đến vô thượng đại tông sư, thế nhưng là người ta rất khó cùng ngươi liều mạng. Mà Thiên Vũ Tông cái này khác biệt, cả môn phái sinh tử là ở chỗ này, thế nào liền không thể đem mệnh lưu tại. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ, kinh thành vẫn như cũ phồn hoa, tựa hồ ngày mùa hè phiền nóng không có ảnh hưởng chút nào đến nơi này. bất quá trong triều đình, nhưng cũng có mấy phần ưu sầu. Trong đó hộ bộ thượng thư bên trên Tấu Giang Hoài lũ lụt, nhưng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ cơ quan quốc gia chuyển động, đại càn hoàng đế mặc dù bây giờ si mê trưởng sinh, nhưng cũng tính được là một cái hùng chủ, tối thiểu bây giờ còn chưa có từ bỏ cầm giữ triều chính. Thời khắc này Hoài Nam quận thành bên trong, nhưng cũng đã nạn dân vô số. Cái này Hoài Nam thành xem như trung quanh chỗ cao, giờ phút này nhưng như cũng liên tục mưa to, trung quanh thôn tràng đã trở thành từng khối đất trũng. Vô số nhánh sông tụ tập mà xuống, đưa đến vô số phòng ốc bị chìm, tạo thành đại lượng tổn thất. Phiêu lưu dòng sông lôi cuốn lấy thi thể, còn có vô số cây cối, hòn đá. Mặc dù trước mắt còn không có tạo thành đại lượng thương vong, bởi vì những người kia còn có thể có thoát đi địa phương. Thế nhưng là nhiều như vậy du dân, nếu là một cái xử lý không tốt, đó chính là một cái cự đại bom, tùy thời đều có thể tạo thành dân biến. Đồng thời, nhiều như vậy du dân tụ tập với một tòa thành thị, chỉ ăn đều xem như một cái việc nhỏ. Chân chính đại sự chính là ăn mặc ở, tối thiểu muốn cho một cái miễn cưỡng có thể che mưa địa phương đi. Lôi cuốn mà đến bách tính tụ tập cùng một chỗ, mang nhà mang người, nhưng cũng không có một cái nào che mưa địa phương. Mặt như món ăn, trong mắt mê mang, to như hạt đậu hạt mưa càng không ngừng từ bọn hắn tóc thái dương phía trên trượt xuống. Tiếng ồn ào, tiếng khóc, tiếng gào thét không dứt với mà thôi. Bây giờ toàn bộ Hoài Nam thành đã tụ tập gần như 100 vạn người, mà đây chỉ là một bắt đầu. Theo lũ lụt phạm vi càng ngày càng xa, như vậy nạn dân liền sẽ càng ngày càng nhiều. Sông Hoài, Trường Giang không vỡ đê còn có thể xử lý, nếu là vỡ đê, như vậy mới thật sự là tai nạn. Mà tại trong quan phủ, cứu tế công việc, toàn bộ đều từ đại hoàng tử xử lý. Đại hoàng tử cũng là loay hoay không biết làm sao, đã qua vài ngày không có ngủ qua. Đại điện hạ, phương Nam du lịch phỉ đã xử lý tốt. Ngay tại đại hoàng tử suy tư thời điểm, một cái hùng hậu thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Đợi đại hoàng tử gật đầu về sau, một vị thân mang áo giáp, toàn thân lại đều bị nước mưa ướt nhẹp tướng quân đi vào cửa đến báo cáo. Đại hoàng tử mặc dù nhân từ, thế nhưng lại cũng sẽ không đi hỏi những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của du lịch phỉ hạ chẳng là cái gì. Vất vả lữ tướng quân. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, như thế tình cảnh, vì an trí lưu dân cũng tốt, vì bảo vệ bọn hắn cũng tốt, vì phòng ngừa bọn hắn tạo phản cũng tốt, quân đội là tuyệt đối không thể thiếu. Từ kinh thành điều đến hạch tâm tướng lĩnh cùng quân đội, coi đây là hạch tâm, dẫn đầu xung quanh chú quân. Nếu là trực tiếp dùng chú quân, đến lúc đó dân loạn thời điểm, đối diện đều là bọn hắn huynh đệ tỉ muội, nhưng không biết quân đội còn có thể giúp ai. Trước mặt vị tướng quân này, là nhị hoàng tử đề cử. Trước mắt xem ra, các phương diện cũng không tệ, chỗ này cũng coi là đến đúng rồi. Còn cần tiền phức lữ tướng quân lại đi một chút, mang theo binh sĩ, chớ có để những cái kia lưu dân tụ tập cùng một chỗ. Trước mắt lương thực càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy nữa khả năng liền sẽ diễn biến thành chân chính tai họa. Hắn đã nhìn qua, kia Trần Thai cháo nước đã trong trẻo vô cùng, không có mấy quả hạt gạo. Thế nhưng là trong thành bây giờ không có dư thừa lương thực, quan này phủ tổn lương làm sao có thể trèo chống hơn 1 triệu người ăn mặc a? Tiêu nghiêm ra lương thực, còn có mấy ngày đến? Đại hoàng tử trầm mặc một chút, nhưng cũng hỏi, còn có 3 ngày. Bên người quản sự tiến lên nói, bây giờ Trường Giang tràn lan, mặc dù còn không có vỡ đê, thế nhưng là muốn hỏa hoạn bận cũng không đơn giản. Chương 35. Nghiêm gia quản sự trong lòng xoắn xuýt, thế nhưng là hắn cũng là nghèo khổ xuất thân. Bây giờ gặp kia nạn dân bây giờ thảm trạng, vẫn là nói ra miệng, điện hạ, trước mắt trong thành lương thực đã không nhiều lắm. Bách tính hiện tại thủ đói, nhưng cũng khó mà chờ thêm 3 ngày. Cái kia Trương gia nghe nói chữ hàng không ít lương thực, không biết chúng ta có thể hay không dựa vào 1-2. Nghe nói lời này, đại hoàng tử trầm mặc như trước. Hắn làm sao không biết cái kia Trương gia có lương thực, thế nhưng là mình thế nào đi lấy? Đi mượn? Vẫn là đi đoạt? Cái kia Trương gia phía sau, không chỉ có ngũ hoàng tử, còn có trong triều đình vô số đại quan trèo trống. Hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư đều là bọn hắn giúp đỡ, trong đó còn có ngự sử. Nếu là mình cứ như vậy đi lấy, thiên hạ quy tắc như thế nào? Mình lại nên như thế nào tự xử? Còn không phải bị những quan viên kia cho vạch tội chết? Coi như cứu tế có công, nhưng là đoạt Trương gia lương thực, có phải hay không càng thêm lấy loạn chi đạo? Hoàng quyền cùng triều đình là bạo lực nhất cơ cấu, thế nhưng là mình không phải là hoàng đế, chỉ là một cái hoàng tử. Nếu là muốn hành xử hoàng quyền, liền thế cần trả giá đắt. Vì trước mặt những người dân này, trả giá những này đại giới đáng giá không? Vì bọn hắn phá hủy quy tắc, có thể hay không tạo thành càng lớn ảnh hưởng? Vô số suy nghĩ đảo loạn lấy đại hoàng tử nội tâm, dạy hắn những cái kia đại nho, cũng sẽ không nói cho loại vấn đề này đáp án. Nho ra chi lễ bên trong, tôn thi, cùng, người trị, cả hai đến cùng cái gì trọng yếu hơn? Đây chính là hắn vì sao bị đại càn hoàng đế không thích nguyên nhân. Không chỉ có bị cũ kỹ tư tưởng trói buộc, còn xem trước chú ý sau, không giống nhân quân. Hắn không rõ một cái đạo lý, quân đội chính là bạo lực nhất cơ cấu, không cần cái gì quá nhiều lý do, liền có thể cầm tới bất luận cái gì muốn đổ vỡ. Bất quá cũng không cần hắn nghĩ rõ ràng cùng xoắn xuýt. Một cái truyền lệnh quan hoảng hoảng trương trương vào bảo, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng, thở hổn hển, rung động nói ra, điện hạ, Nghiêm gia chứa vật liệu hơn 20 chiếc thuyền lớn, tất cả đều bị đốt đi. Tất cả đều bị đốt đi. Tiến tĩnh như chết. Chỉ còn lại ngoài phòng tích tích lẻ loi tiếng mưa rơi, còn có kia xẹt qua chân trời tiếng sấm âm. Lớn như thế mưa, thế nào khả năng cháy? 20 chiếc trong thuyền lớn, bên trong tất cả đều là cứu tế lương thực, từ Giang Nam cùng Kinh Châu hai cái địa phương gom góp. Mỗi một trên chiếc thuyền này chuyên chở không sai biệt lắm gần vạn thạch, cũng chính là 10 vạn cân lương thực. 20 chiếc, chính là 200 vạn cân, mặc dù nhìn phân tại 100 vạn nhân chi bên trong, một người chỉ có 2 cân lương thực. Thế nhưng là ở trong đó 100 vạn lưu dân, nếu là Trần Thai, chỉ cần treo mệnh là được. Mỗi người mỗi ngày 1-2-2, những ngày lương thực liền có thể ăn được hơn 10 ngày, có thể miễn cưỡng vượt qua đợt thứ nhất lũ lụt chờ đến đợt thứ hai lương thực gom góp mà tới. Bây giờ không có những ngày lương thực, mười mấy ngày nay ăn cái gì? Đại hoàng tử toàn thân run rẩy, không biết làm sao. Lữ bố ở một bên mặt không khác sắc chờ đợi lên trước mặt người này quyết đoán. Việc này không muốn khoa trương, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu là có người dám ngoại chuyện tin tức này, định trạng không dung tha. Đại hoàng tử cuối cùng kịp phản ứng, đối trong phòng đám người quát lớn. Nếu là những cái kia lưu dân biết không có lương thực, như vậy coi như rất khó để lại. Đây vẫn chỉ là Hoài Nam, nếu là toàn bộ Giang Hoài, gần như 2.000 vạn người đều gặp thủy tai. Một khi hỏa tinh bị nhen lửa, như vậy toàn bộ Giang Hoài đều sẽ lâm vào vực sâu, đồng thời đem đại cản cũng đưa vào chiến hỏa bên trong. Đi, tin tưởng Nghiêm gia đã được đến tin tức này, để bọn hắn cũng không cần ngoại chuyện. Nếu là bọn hắn vận chuyển xảy ra vấn đề, vậy liền để bọn hắn phụ trách. Đại hoàng tử thở hổn hển một hơi, thời khắc này hai tay còn có chút run rẩy, lắc lư lấy ra một viên lệnh bài. Lập tức nghĩ đến giải quyết biện pháp, đã hiện tại Trương gia còn có lương thực, mình không tốt cầm. Bắt ngươi Nghiêm gia phạm phải như thế sai lầm, liền thế đi Trương gia mua được có thể giải quyết như thế sự kiện lương thực. Đương nhiên, nếu là ngươi có cái khác tìm tới lương thực biện pháp, vậy cũng có thể, thế nhưng là không muốn trông cậy vào đại hoàng tử sẽ giúp bọn hắn. Tuân mệnh. Lữ bố nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, giấu với ngực. Không để ý nước mưa, cầm lên kia phương tiên hỏa kích, cưỡi lên ngựa xích thố. Mang theo hơn ngàn tên kỵ binh, không để ý bóng đêm, hướng phía Nghiêm gia gia chủ sở tại địa mau chóng đuổi theo. Trong đêm tiếng vó ngựa tóe lên vô số bọt nước, nhưng cũng không che giấu được kia cỗ tốc sát chi khí. Cái này Hoài Nam đã là một mảnh tĩnh mịch, chỉ là không biết máu này đến cùng ai đến lưu. Nghiêm gia mở cửa, tại hạ trước điện mã quân đều ngu đợi Lữ bố truyền đại điện hạ mệnh lệnh. Còn chưa mở miệng thời điểm, hơn ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh liền đem toàn bộ Nghiêm phủ vây kín không kẽ hở. Kia Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Minh hơn 60 tuổi, trường kỳ ưu việt sinh hoạt để hắn nhìn bất quá hơn 40 tuổi, không tự giác liền tản ra một loại quý khí, đây chính là truyền thừa ngàn năm thế gia. Giờ phút này hắn cũng đã nhận được lương truyền bị đốt tin tức, trong đại sảnh nóng nảy không biết làm sao, đi qua đi lại. Việc này nếu là xử lý không tốt, chúng ta Nghiêm gia khả năng có họa diệt môn. Hắn nhìn xem ngồi tại cái khác vị trí những cái kia con cháu, huynh đệ, thật dài thở dài một hơi. Hắn đã không đi nghĩ vì sao tại cái này trời mưa to, những cái kia vật tư tại sao lại toàn bộ đột nhiên cháy rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào bảo toàn tự thân, ít nhất cũng phải lưu lại một cái hạt giống. Lao Tam, người mang theo nhỏ. Nghiêm Minh giờ phút này nghĩ đến chính là xấu nhất dự định, cho nên muốn cho một bộ phận người mang theo Nghiêm gia dòng chính đào tẩu. Mai Danh nhận tích, cũng coi là lưu một chút hương hỏa truyền thừa. Nhìn nhìn lại hậu tục, có cơ hội hay không tìm tới cơ hội, Đông Sơn tái khởi. Phía dưới một thanh niên nam tử tựa hồ có chút khinh phục, bác cả, chuyện này tuyệt đối có người hãm hại chúng ta. Chúng ta có thể hướng bệ hạ mời tấu, chúng ta trong triều không phải là cũng có chút phương pháp sao? Để lục phiến môn tra một chút, nhất định có thể tra ra manh mối. Nghiêm Minh nhìn xem cái này bị mình giao phó hy vọng trung tam điện, thở dài một hơi, còn quá trẻ. Hắn chẳng lẽ còn đối bệ hạ sẽ có một tia chờ mong? Đó mới là một đầu chân chính xài lang, giết cha giết minh leo lên hoàng vị, thanh tẩy triều đình không biết bao nhiêu. Ở trong đó lịch sử, cũng chỉ có số ít mấy cái ngàn năm gia tộc mới biết được chân tướng. Loại người này, hắn sẽ nghe ngươi giải thích. Hắn chỉ cần đáp án, không muốn bất kỳ quá trình. Ai? Chúng ta bây giờ ném đi lương thực, trăm vạn người lương thực. Như vậy những người này ăn cái gì, ai đến cho cái này sai lầm tính tiền, chỉ có thể là chúng ta Nghiêm gia. Ngươi còn không hiểu sao? Bệ hạ không cần chân tướng. Hắn chỉ cần một cái dê thế tội, một cái dùng để lắng lại bách tính phẫn nộ người, mà chúng ta Nghiêm gia chính là tốt nhất cứu non. Đi mau, chớ có chậm trễ thời gian. Nghiêm Minh nói đến đây nói thời điểm đã lệ rơi đầy mặt. Mình Nghiêm gia làm việc thiện tích đức, truyền thừa trăm năm, chẳng lẽ rơi vào chính là như vậy hạ chẳng sao? Nghiêm gia chủ, khả năng các ngươi đi không nổi. Tràn ngập sát khí thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Những này Nghiêm gia tử đệ hơi nghi hoặc một chút, người đến là ai? Vì sao không người thông báo? Ngôi những gia đình kia hộ về đâu? Phụ điện hạ lệnh, phong tỏa Nghiêm gia, còn xin các ngươi làm theo. Làm trái lương người, muốn xông ra người, bất luận là ai, không cần thông báo, trực tiếp đánh giết. Lữ bố băng lãnh thanh âm giống như địa ngục diêm vương kêu gọi. Nghiêm Minh nghe đến lời này, nhưng cũng có chút đứng không yên, toàn thân bất lực. Nếu không phải tả hữu người chăm sóc ở, khả năng đã có quắp trên mặt đất. Xong, xong, bọn hắn Nghiêm gia xong. Nghiêm Minh giờ phút này trong óc chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Ngươi là người phương nào? Ngươi có biết nơi này là Nghiêm gia? Liền xem như binh bộ thượng thư ở chỗ này cũng không thể nói như thế. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ lục phẩm võ tướng mà thôi. Nghiêm gia là đại tộc, cao ngạo đã quen. Trong triều đình đại lượng quan viên đều có bọn hắn giúp đỡ. Liền xem như có chuyện gì, chẳng lẽ còn không thể thương nghị một hai sao? Mở miệng người kia chính là mới vừa rồi hỏi thăm kia Nghiêm gia tam tử. Thế nhưng là Lữ bố không có cho đáp án, phương thiên hỏa kích mà động, một cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi rải đầy mặt đất. Nghiêm gia tam tử đến chết, trừng lớn trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Hắn nhưng là Giang Hoài Nghiêm gia con trai trưởng. Chương 36. Minh giáo đầu người này rơi xuống đất, doa đến những cái kia còn muốn nói cái gì Nghiêm gia tử đệ sững sờ tại nơi đó. Muốn rít gào lên, nhưng lại sợ trước mặt hung nhân, chỉ có thể che miệng lại, không dám ở mở miệng. Bây giờ nạn dân chờ lấy lương thực, điện hạ nói để các ngươi Nghiêm gia nghĩ một cái biện pháp. Tối thiểu muốn gom góp hơn trăm vạn cân lương thực. Nếu là gom góp không đến những ngày lương thực, vậy liền để bồi mệnh đi. Lữ bố không có để ý cái này người chết, mở miệng nói. Đại hoàng tử ý tứ, đương nhiên sẽ không minh xác nói như thế nào giải quyết, loại chuyện này vẫn là không thể nói đến quá rõ. Nếu là nói quá rõ, đến lúc đó hiểu lầm bọn hắn cùng Trương gia có liên lạc, hãm hại bọn hắn. Đại thúc, vị tướng quân này, những cái kia nạn dân bất quá là cần lương ăn. tại các vị Nghiêm gia giả lão vô kế khả thi lúc, mà những cái kia không dám nói lời nào Nghiêm gia hoàn khố tử đệ bên trong, có một thanh niên đứng lên. Lời thề son sắt nói, ta có nhất pháp, ta gặp cái kia Trương gia sớm chữ hàng rất nhiều lương thực, chúng ta tìm hắn mua sắm như thế nào? Cái này, các vị Nghiêm gia giả lão liếc nhìn nhau. Lời này vừa ra, cũng cơ bản tuyên cáo bọn hắn Nghiêm gia biến mất. Cái kia Trương gia hiểu rõ hơn bọn hắn có cái gì sản nghiệp, trên cơ bản đều không có cái gì bí mật. Hiện tại bọn hắn có tay cầm rơi vào Trương gia trong tay. Có việc cầu bọn hắn, vẫn là như thế đại sự, không được bọn hắn ăn một miếng rồi. Nghiêm gia gia chủ, giờ phút này nhưng cũng mất thần tới, nhìn dưới mặt đất chết đi cái kia tử đệ, cũng tràn đầy yêu thương. Thấy nói chuyện người kia, là bất quá là một cái con thứ, bất quá đến lúc này, cũng không cần cái gì đích thứ phân chia. Vị tướng quân này, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Buổi tối hôm nay, ta muốn các ngươi gom góp đến lương thực. Nguyên bản lương thực là 3 ngày về sau đến. Thế nhưng là trong thành lương thực đã không đủ, ra khỏi loại chuyện này, đại hoàng tử tự nhiên muốn đem thời gian thuận thế sớm. Không phải chờ đến tin tức này không bưng biết được, còn không có lương thực, vậy coi như chậm. Cho nên buổi tối hôm nay chính là cuối cùng nhất kỳ hạn. Vị tướng quân này, bây giờ chúng ta Nghiêm gia cũng không có chỗ có thể đi, đành phải tìm cái kia Trương gia. Mua sắm lương thực, còn xin các ngươi có thể thả ra mấy người để kỳ đồng Trương gia thương nghị. Nghiêm Minh vô đứng lên mà nói Nghiêm tự đạo, thỉnh cầu nói. Lữ Bố tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Thời khắc này Nghiêm Minh nhìn xem một đám bởi vì thi thể mà thất kinh Nghiêm gia tử đệ, lại nhìn một chút trước mặt Nghiêm tự đạo. Mặc dù xuất thân của hắn, nhưng là lúc này, năng lực liền trọng yếu nhất, Tiểu Ngũ, chuyện này liền làm phiền ngươi. Chúng ta Nghiêm gia sinh tử đều giữ tại ngươi trong tay người. Nghiêm tự đạo kiên định gật đầu, Lữ Bố cũng điều động một cái kỵ binh đi theo Nghiêm tự đạo. Tại trong đêm cùng nhau đến cái kia Trương gia mà đi. Mà giờ khắc này Trương gia nhưng cũng không bình tĩnh, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Khắp nơi ngược lại là gia đình hộ viện, còn có mời tới võ lâm cao thủ. Ngoại trừ không có cường cung kinh nỏ, bởi vì kia là coi như tại cái này thế giới võ hiệp, cũng là bị đại cản triều đại đỉnh cho cấm chỉ. Trừ cái đó ra, tựa như từng tòa toàn thành. Bọn hắn đem lương thực đặt ở từng cái trạch viện trong hầm ngầm, mỗi một cái địa phương đều là tăng cường phòng ngự. Hoa giá tiền rất lớn, mời tới vô số cao thủ. Đại tông sư 3 người, thậm chí là vô thượng đại tông sư đều có một vị, tông sư cường giả hơn 10 người. Tiên thiên tiếp cận 50 người, hậu thiên cao thủ càng là tiếp cận 300. Có thể mời tới hậu thiên cường giả, đa số đều là hậu thiên thất trọng, cũng tính được là một cái tiểu cao thủ. Lại thêm tiếp cận 3000 gia đình cùng hộ vệ. Liền xem như trung nguyên ngũ môn, cũng chưa chắc có thể xuất ra cái này đội hình. Cả xuống dưới bố trí an toàn 10 phần, từng cái thành lũy trở thành thế đối chọi, lẫn nhau trợ giúp. Loại trình độ này phòng ngự, chính là sợ có chút lưu dân bí quá hóa liều, chỉ cần triều đình không xuất thủ. Như vậy lưu dân không có khả năng thành công, chỉ có thể trở thành tiêu thân lao đầu vào lửa. Tốt nghiêm mật phòng ngự. Nghiêm tự đạo tâm tư kỳ náo, nhìn xem chung quanh phòng ngự. Loại này đội hình, tăng thêm sớm chữ hàng động tác. Rất rõ ràng, bọn hắn là đã sớm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là chiếm đoạt bọn hắn Nghiêm gia, kia lương thực cháy sự tình, tối thiểu có 9 thành tỷ lệ là trước mặt Trương gia làm. Dù sao ngoại trừ bọn hắn, đốt đi lương thảo, đối với bất kỳ người nào đều không có cái gì chỗ tốt. Lúc này còn không phải đắc tội bọn hắn thời điểm. Bất quá bây giờ có chuyện nhờ với người, coi như báo cáo nhanh cho đại hoàng tử. Cũng không có khả năng có cái gì kết cục, chỉ có thể nhìn xuống, vượt qua trận này nan quan lại nói. Nguyên lai là Nghiêm gia hiền chất, không biết chỗ này có chuyện gì. Để thúc thúc chiêu đãi một chút người a. Cái kia Trương gia gia chủ Trương Thành, là thập nhị hoàng tử Bắc cả. Niên kỷ 40-50 tuổi, bối phận lại không nhỏ, thấy tới không phải là Nghiêm gia gia chủ, cũng không phải mấy cái kia con trai trưởng. Lại là cái này Nghiêm gia lão ngũ, hơi nghi hoặc một chút, cũng không có toát ra tới. Trương ba phụ, lại có một chuyện, mong rằng tiếp tế một hai. Nghiêm tự đạo thấy người này bộ dáng này, bình tĩnh tâm, không người thỉnh cầu. Nghe lời này Trương gia gia chủ Trương Thành trên mặt mang vui, ha ha, có chuyện gì, hai nhà chúng ta thân như huynh đệ, từ không gì không thể. Thấy Nghiêm tự đạo có chút nóng nảy bộ dáng, Trương Thành trong phòng khách, lại đem kéo dài thời gian chuyện này làm được cực hạn. Các loại lễ nghi, rót trà nóng, lúc này mới khó khăn lắm miễn cưỡng hỏi thăm chuyện gì. Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này, thương bên trong có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nghiêm tự đạo liền mua lương sự tình mở miệng, chúng ta Nghiêm gia nguyện ý trợ hoa trận giá gấp 3 giá cả, thu mua các ngươi Trương gia lương thực. Gấp 3 sao? Nghe đến lời này Trương Thành lắc đầu, thở dài một hơi, hiền chất à, ngươi bây giờ không biết cái này lương thực là nhiều chân quý a. Những này lương thực, thế nhưng là chúng ta hoa giá tiền rất lớn thu mua, gấp 3 cũng không đủ a. Các ngươi muốn cái gì? Nghiêm tự đạo minh bạch, bọn hắn Nghiêm gia, không lớn chảy máu là không thể nào. Muốn cái gì? Ta thấy các ngươi Nghiêm gia hải vận, vận chuyển đường bộ, vất vả cực kỳ. Bây giờ lại ra khỏi loại chuyện này, không cẩn thận chính là họa sát thân, không bằng đem những này đồ vật giao cho chúng ta. Từ chúng ta quản lý, dạng này cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Dứt lời, Trương Thành lấy ra một trương bạch chỉ, phía trên lít nha lít nhít viết từng đầu văn tự. Nghiêm tự đạo nhận lấy, cẩn thận nhìn xem trong đó nội dung. Phía trên viết cơ hồ là bọn hắn Nghiêm gia tất cả tiền tài cùng tất cả tài sản. Liền xem như hiện ngân, cũng muốn 500 vạn lượng, càng đừng đề cập những cái kia tài sản cố định cửa hàng cùng điện sản ruộng đất, đây chính là bọn hắn Nghiêm gia ngàn năm tụ tập tài phú. Liền xem như quy ra vị bạch ngân, cũng có cái 3000 vạn lượng. Khẩu vị thật là lớn, đây là muốn một ngụm đem bọn hắn Nghiêm gia toàn bộ ăn á. Trương gia chính là như vậy một cái dự định, như là đã đắc tội bọn hắn Nghiêm gia. Tự nhiên muốn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, không có khả năng cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Nghiêm tự đạo trầm mặc một chút, hắn mặc dù cơ trí trầm ổn, thế nhưng là biết giờ phút này, lưu cho bọn hắn Nghiêm gia cơ hội kỳ thật không nhiều lắm. Lại âm ỉ xuống dưới, cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích. Cuối cùng nhất cắn răng nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, ta cần trở về thương lượng một chút. Trương Thành phẩm một ngụm trà nóng, tựa hồ cũng không thèm để ý đây có phải hay không có thể thành công, tự nhiên có thể, dù sao đây là làm ăn thôi, hai chúng ta bên cạnh thành tâm giao dịch, đôi bên cùng có lợi, tự nhiên là sẽ không ép bán ép mua. Bởi vì hắn có 100% khả năng, Nghiêm gia bây giờ đã cùng đường mặt lộ. Hiện tại chỉ có bọn hắn Trương gia mới có thể cho Nghiêm gia một đầu sinh lộ. Thấy đi ra cửa Nghiêm Tự Đạo, Trương Thành cũng không có đường, chỉ là ung dung nhắc nhở một câu, bất quá cũng muốn nhắc nhở một chút hiền chất, còn xin không muốn thương nghị quá lâu, có ít người nhưng chờ không nổi nha. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, các ngươi có thể mang đến khế cùng khế sách cùng bạch ngân. Nghiêm Tự Đạo nghe lời này, siết chặt trong tay cái kia chở bọn hắn Nghiêm gia tất cả tiền tài bạc chỉ. Tựa hồ là muốn khắc vào trong lòng bàn tay, đem sỉ nhục này hung hăng khắc vào trong đầu. Rồi sau đó cưỡi ngựa trở về. Ngay tại trên đường trở về, lại nghe lấy hộ vệ cũng là giám thị hắn kia kỵ binh. Đột nhiên mở miệng, ta có biện pháp khác, cứu ngươi Nghiêm gia, không biết ngươi Nghiêm gia có hứng thú hay không suy tính một chút. Nghiêm Tự Đạo ngẩng đầu, nhìn xem binh sĩ kia, mở to hai mắt, không thể tin hỏi, ngươi là ai? Là người nào? Có thể nói lời này, tự nhiên không thể nào là một cái nho nhỏ kỵ binh, như vậy lại là người nào? Lại tại trận này đại tai họa bên trong, đóng vai cái gì dạng nhân vật? Lại nói người kia tại trong mưa giơ lên mặt, bóng đêm lôi đỉnh chiếu sáng dung mạo của hắn, gọt má mỏ nhọn, trên mặt bụi bẩn, không nửa điểm huyết sắc. Toét miệng, phát ra lanh lảnh tiếng cười, tại hạ là Minh giáo pháp vương Vi Nhất Yếu, phụ giáo chủ chi mệnh, chuyên tới để hợp tác. Chương 37. Đưa ra hợp tác Minh giáo. Nghiêm Tự Đạo nghe cái danh hiệu này, thì thào lặp lại một câu. Lại lập tức nhớ tới, đây là mấy năm gần đây mới xuất hiện giáo phái. Minh giáo là một cái môn phái võ lâm cùng giáo phái tụ hợp tổ chức, có chút cùng loại Phật giáo Kim Cương môn loại hình, nghe nói tại Giang Hoài cùng Trung Nguyên đã có không tệ uy thế. Người giáo chủ kia Dương Đình Thiên, càng là nổi danh, coi như mình không thế nào hiểu rõ võ lâm, mà hắn cũng không phải Nghiêm gia con trai trưởng, tiếp xúc không đến chân chính hạch tâm, cho nên cũng không hiểu rõ giang hồ môn phái chân chính nội tình. Cùng triều đình cùng giang hồ vì sao là quan hệ hợp tác, mà không có diệt đi những môn phái kia, thế ra, cho dù là dạng này, hắn cũng nghe qua Bách Hiểu Xanh Thiên Hạ bảng, thu nhận sử dụng anh hùng thiên hạ, có thể lên bảng người, đều là vô thượng đại tông sư, mà Dương Đình Thiên tựa hồ xếp tại thứ tư. Không đề cập tới bảng danh sách này tính chân thực, bởi vì đại đa số vô thượng đại tông sư cũng sẽ không xuất thủ, mà lại những này vô thượng đại tông sư cũng không có thật tỉ thí qua. Chắc hẳn kia Bách Hiểu Xanh cũng chỉ có thể dựa theo ngày xưa chiến tích đến sắp xếp, nhưng là có thể đến vị trí này, tuyệt đối là một cường giả, không có khả năng mua danh chủ tiếng. Trước mặt người này, nghe hắn thân phận, cũng là Minh giáo cao tầng. Giờ phút này là bọn hắn Nghiêm gia sinh tử tồn vong thời khắc, không biết bọn hắn có gì ý đồ. Bất quá nghĩ đến Trương gia làm cho người tắc lưỡi khẩu vị, nếu là đáp ứng bọn hắn, coi như vượt qua lần này nan quan. Bọn hắn Nghiêm gia khả năng không có tài sản, cũng là khổ sở, không bằng nhìn một chút người này trước mặt mở ra bằng giá. Không biết các hạ nói tới hợp tác là ý gì? Nghĩ đến ngươi cũng biết chúng ta Nghiêm gia tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ các ngươi có thể xuất ra vượt qua 100 vạn lương thực? Nếu như là như vậy chúng ta Nghiêm gia nguyện ý lấy một cái cực kỳ để ngươi giá vừa ý hướng các ngươi mua sắm. Thời khắc này Nghiêm Tự Đạo có chút vui vẻ, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cứ như vậy dừng ở bên đường, tựa hồ chân trời tích tích lẻ loi mưa đã bắt đầu dừng lại, hỏi. Bất quá hắn đạt được đáp án lại cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cười lạnh, nhưng cũng nhìn xem trên bầu trời đêm, hít hà không khí chung quanh, thanh âm khàn giọng mà nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta thế nào khả năng tụ tập như vậy nhiều lương thực? Nếu quả như thật có thể làm được điểm này, vậy chúng ta tìm các ngươi làm cái gì? Nghe đến lời này Nghiêm Tự Đạo có chút bi thương, đúng a? Thế nhưng là nhiều như vậy lương thực, lại thế nào có thể là một cái giáo phái có thể lấy ra đây này? Chẳng lẽ bọn hắn Nghiêm gia liền muốn vong với này sao? Thế nhưng là chúng ta lại có một cái khác kế hoạch. Dứt lời, Vi Nhất Tiếu đông nhiên nghiêng về phía trước, tay phải hóa chảo, tới gần Nghiêm Tự Đạo, muốn thử một chút trước mặt người này can đảm. Nghiêm Tự Đạo thậm chí ngay cả tiên thiên tu vi đều không có, bất quá hậu thiên thất trọng, thế nào khả năng kịp phản ứng, đành phải nhắm mắt lại. Khắc khắc, ngươi nhìn, giải quyết sự tình không chỉ dùng miệng, còn có thể động thủ. Vi Nhất Tiếu gắt gao tiếp cận trước mặt người này, kia làm người ta sợ hai mắt lóe u quang. Nghiêm Tự Đạo chỉ cảm thấy bị con mồi để mắt tới, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, bất quá nhưng vẫn là định tâm thần, hỏi, ta không hiểu nhiều các ngươi là ý gì, còn xin các hạ chỉ rõ. Vi Nhất Yếu lành a một tiếng, buông ra người này, nói, cái này Hoài Nam đã thành một mảnh địa ngục, thế nhưng là có người lại dựa vào cái này kiếm lời, ta liền không quen nhìn những thứ này. Chúng ta Minh giáo càng là không quen nhìn. Vi Nhất Yếu trong mắt lóe lanh quang, bọn hắn đều không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không làm được xuất sinh sự tình. Nghiêm Tự Đạo đứng ở một bên, trầm mặc. Vi Nhất Yếu lại cười nói, lộ ra dày đặc răng trắng, có một số việc đã không quen nhìn. Tất cả mọi người không quen nhìn, cho nên ta tới, cái này cũng được các ngươi vận khí tốt, gặp được chúng ta. Một canh giờ về sau, chúng ta sẽ xông vào Nghiêm gia trạch viện, đem những cái kia lương thực đều đoạt lại, cấp phú tế bẩn. À, Nghiêm Tự Đạo nghe đến lời này lại bị cả kinh nói, những người này nói là muốn tấn công Nghiêm gia sao? Thế nhưng là kia Nghiêm gia phòng ngự không thể so với một cái giang hồ môn phái yếu. Nếu là như vậy, không biết sẽ chết nhiều ít người. Các ngươi cùng Trương gia có đoán? Nghiêm Tự Đạo không hiểu hỏi, ý đồ hỏi ra càng nhiều tình báo. Nếu là không có, tại sao lại làm ra như thế quyết định? Dù sao nếu là bọn họ thiếu lương, lấy vô thượng đại tông sư thân phận, cùng bọn hắn Minh giáo thanh danh, muốn mượn bạn người lương thực cũng không phải rất khó, hắn không tin, ở chỗ này Minh giáo giáo đồ sẽ vượt qua số lượng này. Vi Nhất Yếu cũng lần nữa giải thích nói, nguyên bản không có, thế nhưng là bọn hắn làm ra loại sự tình này, liền có. Được rồi, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chúng ta giành được lương thực, cái này một nhóm cho 5 vạn thạch, cũng chính là 500 vạn cân cho các ngươi. Nhưng là sau này các ngươi lương thực, ngoại trừ triều đình cầm lấy, những bộ phận khác đều muốn bằng vào chúng ta Minh giáo danh nghĩa cấp cho xuống dưới. Mà lại các ngươi nghiêm gia sau này còn phải cho chúng ta ưu tiên giao dịch. Đương nhiên, chúng ta đối với cái này trả giá đồ vật, tối thiểu cũng sẽ bảo hộ các ngươi nghiêm gia không được người ăn. Phải hay không phải, ngươi liền một câu. Bất quá ta nhìn ngươi cũng không thể làm chủ, đi hỏi một chút đại nhân nhà ngươi đi. Nghiêm Tự Đạo nghe đến lời này ngây ngẩn cả người, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nếu như chúng ta nghiêm gia không nguyện ý, các ngươi sẽ còn đi làm sao? Hắn hiểu được, đối với Minh giáo trả giá đồ vật mà so, kỳ thật bọn hắn đạt được thật sự là quá ít. Bọn hắn tựa hồ cái gì đều không có đạt được, thanh danh có trọng yếu không? Có lẽ vậy, nhưng là hắn thấy, mạng càng trọng yếu hơn. Nói nhảm. Vi Nhất Yếu không có trả lời, mà là bắt lấy trước mặt người này. Dưới chân điểm nhẹ, cả người giống như một trận thanh phong cuốn qua, phi tốc hướng phía Nghiêm gia mà đi. Vi Nhất Yếu khinh công tự nhiên không cần nhiều lời, kia là cực kỳ nhanh. Nghiêm Tự Đạo cảm giác cả người phi nhanh, liền xem như ngày mùa hè, thế nhưng là bị đánh ẩm ướt quần áo, còn có cái này gió, thổi đến truyền đến mấy phần hàn ý, chỉ nghe âm thanh gào thét, mình liền bị ném vào Nghiêm gia cửa chính. Rồi sau đó người kia hóa thành bóng đen, biến mất ở trong màn đêm. Xung quanh vây quanh Nghiêm gia thiết kỵ nhìn thấy một màn này, cũng đem Nghiêm Tự Đạo cho áp bắt đầu, rồi sau đó đưa đến Lữ Bố trước mặt. Phát sinh chuyện gì rồi? Thế nào chỉ có ngươi một người? Lữ Bố lánh suy nghĩ, nhìn xem trước mặt người này hỏi. Nghiêm Tự Đạo đành phải đem hộ tống người kia, nhưng thật ra là võ lâm nhân sĩ giả trang nói ra, bất quá nhưng cũng không nói hắn thực tế Minh giáo thân phận. Ta đã đạt được Trương gia đáp án, Lữ tướng quân, có thể hay không cho chúng ta Nghiêm gia thương nghị một hai? Nghiêm Tự Đạo không người thỉnh cầu nói. Cái này tự nhiên không có cái gì không thể, dù sao bọn hắn không có khả năng đi ra ngoài. Rồi sau đó Nghiêm gia mấy vị già lão, gia chủ, còn có mấy vị con trai trưởng, liền cùng nhau đi tới trong thư phòng thương nghị. Nhìn xem canh giữ ở cổng những cái kia thiết giáp binh sĩ, Nghiêm Minh thở dài một hơi, lại nhìn xem Nghiêm Tự Đạo, cả người tựa hồ già đi rất nhiều, nói đi, những người kia muốn cái gì đồ vật? Kỳ thật hắn đã sớm minh bạch, những người kia thế nào khả năng buông tha mình. Nghiêm Tự Đạo không có trả lời, mà là tờ giấy kia cho đẩy tới, rồi sau đó tại nói ra, ta thấy Trương gia phòng thủ nghiêm mật, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ta hoài nghi đây là một cái nhằm vào chúng ta Nghiêm gia một cái âm mưu. Nghiêm Minh nhìn xem trên giấy những vật này, bi thảm cười vài tiếng. Những người kia, khả năng so với mình cũng còn muốn hiểu gia sản của mình. Chính mình cũng nhanh quên, Nghiêm gia cư nhiên như thế có tiền. Thật sự là khẩu vị thật là lớn. Thế nhưng là nếu như cho, mình sau này thế nào qua? Chết đi số tiền này tài, còn lại ban cho còn có thể che chở mình sao? Hiện tại Trương gia liền có thể nghĩ ra như thế ác độc kế hoạch, như vậy sau này. Chẳng qua nếu như không cho, số tiền này tài biện pháp tốt nhất chính là xung công, bọn hắn Nghiêm gia, nhưng cũng không thể nào sống sót. Nghiêm Minh thấy Nghiêm gia đám người trầm mặc, cuối cùng nói ra Minh giáo hợp tác mời. Hắn trước tiên đem Trương gia điều kiện nói ra, để mọi người tuyệt vọng, không thể tiếp nhận, rồi sau đó lại nói ra Minh giáo. Dạng này tự nhiên thuận lý thành trương. Nghiêm Tự Đạo hiện tại đã biết rõ, một vị nhược bộ chỉ có thể lâm vào vô tận trong vực sâu. Mà Minh giáo chính là một cái trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Người khác vi ngôn nhẹ, cho nên cần một ít lời thuận. Người kia nói, Minh giáo tối nay sẽ thẳng hướng Trương gia. Chúng ta có thể làm bộ đáp ứng cái này Minh giáo, kết thúc về sau, xuất ra một bộ phận bạch ngân mua những này lương thực, làm đền bù, hợp tác với bọn họ, quyết định là không thể. Một cái giả lão lại mở miệng nói, cái này vi phạm với bọn hắn Nghiêm gia tổ huấn, đó chính là không trêu chọc giang hồ. Bởi vì triều đình hung hiểm vẫn còn có đạo lý. Giang hồ tàn bạo đến không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu là không cẩn thận, liền có thể bị đổ ra diệt tộc. Lời ấy đạt được cái khác Nghiêm gia già lão cùng con trai trưởng tán đồng, đối với bọn hắn tới nói, võ lâm vẫn là quá nguy hiểm. Nghiêm Minh trầm mặc, lại nhìn xem một bên túi đầu, tựa hồ chờ đợi câu trả lời Nghiêm Tự Đạo, hắn trung quy là giả, toàn bộ Nghiêm gia đều giả rồi. Tiểu Ngũ, ngươi thế nào nhìn? Lời này hỏi ra, liền quyết định Nghiêm Tự Đạo sau này tiến vào Nghiêm gia quyết sách tầng lớp, mà không phải một con pháo thí tồn tại. Ta cho là chúng ta hẳn là đáp ứng bọn hắn. Nghiêm Tự Đạo trong mắt lóe lên một tia hung quang. Không đợi những lao giả kia mở miệng đánh gãy, Nghiêm Tự Đạo lần nữa nói ra, thậm chí hẳn là tăng cường hợp tác. Ngươi, đại nghịch bất đạo. Nói chuyện lao giả kia giờ phút này có chút nói không ra lời. Vì sao? Nghiêm Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đáp án này, ngồi tại trên ghế bành. Nhìn không ra hắn trưởng không lấy vô số người tài phú, giống như một ông già bình thường. Bởi vì chúng ta quá yếu, cho dù có tiền tài, cũng bất quá là cứu non. Trước kia chúng ta có triều đình che chở, những người kia tự nhiên không thể đụng vào chúng ta, không dám đụng vào chúng ta. Thế nhưng là bây giờ, cái kia Trương gia không biết cùng cái gì môn phái võ lâm cấu kết với, những cái kia vô pháp vô thiên người, không sợ triều đình. Chúng ta tự nhiên cũng phải tìm đến một cái thích hợp hợp tác đồng bạn. Nghiêm Tự Đạo khó khăn lắm mà thán, hắn đã nhìn thấu, như thế sự kiện, triều đình cũng không muốn xuất binh, mà là bức bách bọn hắn Nghiêm gia xuất ra lương thực. Nghiêm Minh nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, vì sao là kia Minh giáo? Nghiêm Tự Đạo nhưng không có bất kỳ do dự đáp, bởi vì bọn hắn tại không có bất luận cái gì lợi ích tình huống phía dưới, giống những cái kia tay không tấc sắt bách tính phát ra tiếng, cho những người yếu kia phát ra tiếng. Mà lần này, chúng ta biến thành kẻ yếu, bọn hắn cũng có thể cho chúng ta phát ra tiếng. Như thế bang phái sẽ không bởi vì lợi ích mà thủ tục tương tàn, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ chiếm đoạt Nghiêm gia. Mà lại nếu là chúng ta lừa gạt bọn hắn, không muốn hợp tác, bọn hắn hôm nay thật diệt được Trương gia, ngày mai có thể hay không diệt chúng ta Nghiêm gia.
Chương 38.
Quyết nghị Nghiêm Minh ngẩng đầu lên, quả nhiên, còn phải là người trẻ tuổi a.
Tuổi trẻ tốt.
Hắn nghe được Nghiêm Tự Đạo trong miệng có một tia nhiệt khí, mà loại khí tức này không giống một cái thương nhân. Mà Nghiêm gia là một cái thương nhân gia tộc, có lẽ không cần những thứ này. Bất quá, tựa hồ hiện tại thời đại thay đổi, võ lâm đã gió nổi mây phun, mà trong triều đình càng là sóng ngầm quỷ quyệt. Một cái hợp cách thương nhân còn có thể sống đến xuống dưới sao? Có lẽ so sánh Trương gia hành vi, bọn hắn cũng không tính một cái hợp cách thương nhân. Liên thế nhìn xem, tối nay chém giết đi. Nếu là thành công, vậy chúng ta chính là minh giáo tốt nhất minh hiếu, không rời không bỏ. Nghiêm Minh nhìn xem những lao giả kia, còn có những cái kia con trai trưởng, cuối cùng nhất hạ quyết đoán. Những người khác ngăn cản không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại Nghiêm gia chính là gia chủ độc đoán. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi kia huyết tinh chi dạ bắt đầu. Hoài Nam thành, mưa cạnh, thế nhưng là gió càng lúc càng lớn. Gào thét gió, thổi đến cây cối chập chờn, thổi đến huyết tinh toàn thành. Giờ khắc này ở trong thành trong phòng, thậm chí tại những cái kia nạn dân bên trong, xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Bọn hắn không có thống nhất ăn mặc, giờ phút này vẫn đứng ở cùng một chỗ. Bọn hắn không có vô thượng vũ lực, lại có ý chí chiến đấu. Từng chùm giơ cao bó đuốc, đốt sáng lên cái này đèn nhánh đêm mưa. Giấu ở nơi đây minh giáo giáo đổ rút ra loan đao của mình, giẫm tại hố nước bên trong. Nguyên bản một mình kia nhỏ bé thanh âm, lại vượt qua lít nha lít nhít, trên dưới một lòng nhân dân, hội tụ thành một câu, đốt ta thân thể tàn phế, thường ngực liệt hỏa. Mà tại một bên khác, thời khắc này ngũ hoàng tử trong tay đã được đến kia 30 bạc lượng. Còn lại kia 100 bạc lượng, cũng đã nhận được thập nhị hoàng tử cho phép, nói là sẽ chiếm được. Hắn cũng không lo lắng thập nhị hoàng tử sẽ đổi ý, tối thiểu hai người bọn họ còn chưa tới quyết liệt tình trạng, chỉ có thể hợp tác xuống dưới. Tiền tài tới tay, để ngũ hoàng tử thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Những ngày này, hắn mau đưa tất cả có thể kiếm tiền biện pháp suy nghĩ một lần. Thiên Vũ Tông gần nhất chẳng biết tại sao, gần nhất kiếm tiền càng ngày càng khó, tựa như là phía sau có một cái đầy tay. Kiếm tiền cái này nhưng so sánh tu luyện còn khó bên trên rất nhiều. Bất quá cũng không biết mình ngày nào mới có thể đặt chân tông sư, thời điểm nào mới có thể vấn đỉnh giang hồ, thành tựu vô thượng đại tông sư. Bị buộc bất đắc dĩ, mới đi lên con đường này, mặc dù chuyển đến thành công tin tức, cũng không biết kia cái đuôi phải trang diệt sạch sẽ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu là bị cái khác võ lâm nhân sĩ biết được, coi như thật xong. Trung Nguyên võ lâm dựa vào là chính là một cái hiểm nghĩa, mặc dù bây giờ cũng chỉ bất quá là tấm màn che thôi. Thế nhưng là ngươi làm ra loại chuyện này, thiên lý nan dung. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, kia chính võ lâm minh chủ tình thế bắt buộc, nghĩ tới chỗ này ngũ hoàng tử rút ra bảo kiếm, đợi mình thống nhất Trung Nguyên võ lâm, tuyệt đối phải để bắt hoàng tử, còn có kia thiết trưởng bàn trả giá đắt. Ngươi đi nói cho ông ngoại, tiền tài ta đã chuẩn bị kỹ càng, phiền phức lão nhân gia ông ta chuẩn bị xuống một bước đi. Nghĩ tới đây mệnh lệnh hộ vệ bên cạnh, rồi sau đó lại bắt đầu một sớm một chiều luyện kiếm. Hán Thiên Phú không tồi, cũng cực kỳ cố gắng. Tại đại càn các vị trong hoàng tử, hắn đột phá vô thượng đại tông sư tỷ lệ lớn nhất. Đương nhiên, thế giới này vũ lực vi tôn, đây cũng là tại sao đại càn hoàng đế không nguyện ý lập xuống thái tử nguyên nhân. Hắn hiện tại bất quá chừng 70, coi như không cách nào tìm có thể trường sinh. Dựa theo vô thượng đại tông sư tuổi thọ, hắn lại không có cái gì thương thế, còn có thể sống tối thiểu 7-80 năm. Nếu là giờ phút này lập xuống thái tử, thiên hạ há có thể có 7-80 năm thái tử ư? Còn nếu là cái khác hoàng tử không thể đột phá đến vô thượng đại tông sư, như vậy tuổi thọ của bọn hắn khả năng vẫn còn so sánh không lên hiện tại vị này hoàng đế. Một khi dựng lên thái tử, liền có bị đoạt vị phong hiểm. Bây giờ đại càn hoàng đế đến vị cũng không đăng lúc, cho nên hắn đối với mấy cái này sự tình cực kỳ mất cảm. Mấy vị trong hoàng tử cũng không thể độc đại một nhà thế lực, đây chính là cân bằng. Bất quá, mặc dù những này hoàng tử tại đại càn hoàng đế trong mắt không có cái gì kế vị khả năng, nhưng lại vẫn là phải dùng, bởi vì bọn họ là nhất duy trì hoàng quyền tồn tại. Coi bọn họ là làm tốt nhất quan viên, không sai cũng được. Mà những người này vì mình một tiếng khích lệ, cũng không có khả năng lười biếng. Dạng này, cho dù là mình không tại triều bên trong, trong triều thế lực cũng cực kỳ nhiều, không có khả năng một nhà độc đại. Có đôi khi đại càn hoàng đế mỗi lần đều nghĩ đến, nếu là tất cả hoàng tử đều như là lão lục đồng dạng làm cho người yên tâm liền tốt. Giờ phút này thập nhị hoàng tử tại hắn vàng son lộng lẫy trong phòng, cũng kích động bản phần. Hắn giờ phút này mặc dù không tại Trương gia, nhưng cũng minh bạch, cái này mưu kế đã thành công một nửa. Trương gia không có khả năng có biện pháp khác, cũng sẽ không có người có thể cứu bọn họ Trương gia. Hắn nằm trên ghế, toàn thân thịt mỡ đặt ở kia đáng thương bốn đầu chân gỗ bên trên. Cho dù là bình thường yêu nhất thị thiếp ở một bên hầu hạ, cũng quản không lên, chỉ còn chờ vậy thành công tin tức truyền đến. Trong lòng tràn đầy tham lam, Nghiêm gia có bao nhiêu tiền tài, kia thật là vô số kể, thậm chí so với bọn hắn Trương gia còn nhiều chút. Bởi vì bọn hắn Trương gia lập nghiệp, tràn đầy huyết tinh, cần giá tiền rất lớn mời võ lâm nhân sĩ bảo hộ an toàn. Không gì hơn cái này lớn tài phú, không lâu về sau, liền đem tất cả đều đã rơi vào trong tay mình. Thành công về sau, chỉ cần hơi chỉnh hợp một chút hai cái thế lực tài nguyên, không có tranh đấu, tạo thành lũng đoạn, hiệu quả thế nhưng là xa xa lớn hơn 1+1, bởi vì khi đó, mình liền có định giá quyền. Toàn bộ đại càn 1/10 tài hữu mạch máu kinh tế liền đã rơi vào trong tay mình. Đến lúc đó, dùng tiền mua, nói không chừng đều có thể mua xuống một cái hoàng vị. Coi như bắt không được hoàng vị, mình cũng có thể cam đoan an toàn, tối thiểu không ai dám động chính mình. Đây chính là kim tiền lực lượng. Đây chính là kim tiền mị lực. Đây chính là bọn họ thương nhân thờ phụng chân lý, hết thảy đều có giá trị. Dù là ngươi mua mình mệnh, liền nhìn ngươi lái nổi giá sao. Nghĩ tới chỗ này thập nhị hoàng tử cảm giác mình đói bụng, phân phó về sau chủ lập tức bưng lên một bàn thức ăn ngon. Tại bọn hắn trong phủ, đầu bếp đều là ngày đêm không phân, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại làm đồ ăn. Nếu là đồ ăn thoáng địa lạnh, như vậy liền cần làm ra tiếp theo phần, mặc kệ có hay không người ăn. Cách làm này có thể làm cho thập nhị hoàng tử muốn lúc ăn cơm, thời thời khắc khắc đều có thể ăn vào tươi mới nhất đồ ăn. Nhưng cũng bất quá lãng phí một điểm thôi, hắn là có tiền, lại thế nào lo lắng những này đâu. Lãng phí số tiền này tại, không lâu về sau, lại về tới trong tay mình. Cùng xa xỉ thập nhị hoàng tử khác biệt, thời khắc này Hoài Nam, những cái kia lưu dân tựa hồ đã nghe được cái gì thanh âm. Những cái kia lẫn nhau giúp vào với nhau lưu dân, dựa vào giản dị mưa rột nhà lều phía dưới, kinh dị nghe động tĩnh chung quanh. Mặc dù ngay cả ngày 43, nửa đêm mỏi mệt, còn có thiếu lương ít ăn bọn hắn đã sớm không có khí lực. Cũng chỉ có thể ép khô thân thể của mình, không thể tại lúc này bỏ lỡ bất kỳ tin tức, khả năng này là sống mệnh hy vọng. Chương 39. Tụ tập thế nào rồi? Xung quanh người tìm thanh âm đầu mượn, nghi hoặc hỏi. Trong đó nói chuyện người kia sắc mặt suy yếu, những ngày này thời gian hết sạch hắn tinh khí thần. Thở dài một hơi, nhìn một chút mình không đến eo cao hải tử. Cũng cùng mình, đã vài ngày không có ăn được đồ vật, nói mình vừa mới biết được tin tức, ai, những người kia lại nói triều đình dùng để trận thai lương thực xảy ra vấn đề, không có khả năng đến. Toàn bộ thành thị đã không có lương thực, chính đang thương nghị chúng ta bây giờ nên làm sao đây? A, vậy như thế nào xử lý? Nghe đến lời này, toàn bộ lưu dân quần thể đã sôi trào. Nếu là dạng này, thế nào sống sót? Đúng a, không có lương thực, vậy chúng ta làm sao đây? Chúng ta đã qua vài ngày không có ăn được cơm, chúng ta còn có thể chịu, thế nhưng là lao nhân cùng hài tử làm sao đây? Kia lương thực hảo hảo, thế nào lại không rồi? Kia muốn chúng ta thế nào sống sót? Lập tức toàn bộ lưu manh bên trong, xuất hiện đại lượng bạo động, tin tức này như là rơi vào thuốc nổ bên trong hỏa tinh, đem tất cả mọi người nổ tung. Vô số người cãi lộn, nhưng cũng mê mang, giờ phút này hoàn toàn không biết thế nào xử lý. Phải biết, triều đình chính là lấy chờ mấy ngày liền có lương thực vì lý do, để bọn hắn không nên nháo sự tình. Giờ phút này lại truyền đến dạng này tin tức, cái này khiến trong lòng làm sao có thể tiếp nhận. Các ngươi nói sao? Các ngươi có biện pháp khác sao? Người kia trong mắt lóe hung ác ánh sáng, ta nghe nói Trương gia lũ lụt lúc bắt đầu, liền đại lượng mua lương thực. Chữ hàng vượt qua 100 vạn thạch lương thực, những này đầy đủ chúng ta ăn được trong ngày. Giờ phút này lũ lụt lại một tơ một hào đều không lấy ra. Lời này ý tứ dĩ nhiên chính là đi Trương gia cầm một chút lương thực. Thế nhưng là đây coi là không tính tạo phản. Lại có một người hỏi, nhưng vẫn là do dự. Muốn hay không đang chờ đợi, nhìn xem triều đình sẽ thế nào làm. Chúng ta nơi này như thế nhiều người, triều đình tổng sẽ không mặc kệ chúng ta đi. Đương nhiên, trong đó vẫn là có một số người, tin tưởng triều đình, sợ hãi triều đình uy áp. Dù sao loại chuyện này, không cẩn thận, liền muốn rơi mất đầu, ai có thể không cẩn thận. À, chúng ta lại không có đoạt triều đình, chỉ bất quá tìm bọn hắn Trương gia cho mượn điểm lương, vì sao được cho tạo phản. Người không đi được rồi, triều đình đã không có lương thực, bọn hắn có thể biến ra sao? Nếu là bọn hắn có thể xuất ra lương thực, chúng ta cũng không còn như đói bụng đến hiện tại. Mà lại triều đình cùng cái kia Trương gia rắn chuột một ổ, không thể tin, ngươi không đi ta đi. Người kia nói nơi này thời điểm nổ một ngụm nước bọn, huống chi tạo phản là chết, chờ chết ở đây không phải. Ta dù sao là chờ không hạ đi xuống, con ta đã qua vài ngày không có ăn được cơm. Tiếp tục như vậy nữa, nhưng là không còn mệnh. Tiếp tục như vậy nữa, người ta đói đã tới chưa khí lực, thậm chí ngay cả cuối cùng nhất hy vọng cũng bị mất. Trương gia vi phú bất nhân, mọi người ở chỗ này sinh sống như thế lâu, so sánh cũng là biết. Bây giờ lúc này, các ngươi còn có cái gì biện pháp? Nếu là có những biện pháp khác, các ngươi ai nói một cái ra? Người kia thanh âm khàn giọng, lại đinh tai nhức óc, hiện tại thật còn có biện pháp khác sao? Trương gia là xung quanh thế lực lớn nhất một trong, vô số võ lâm cao thủ nguyện ý cho bọn hắn bán mạng. Ở chỗ này, có thể tính được một phương bá chủ. Ép mua ép bán, có nhiều phát sinh, người bình thường lại có thể thế nào xử lý đâu? Cáo quan, lại có cái gì tác dụng đâu? Quan lại bao che cho nhau thôi. Lại có một người một quyền đập vào lều cây gỗ bên trên, làm cho cả nhà lều lắc lư. Làm đi, không phải liền là một cái Trương gia sao? Ta tập võ hơn 10 năm, nếu là vẫn là như thế bất ức, cái này võ công không phải là học quần công, cắn cũng muốn cắn xuống một miếng thịt. Thế nhưng là cái kia Trương gia có vô số võ lâm cao thủ, nghe nói còn có rất nhiều tiền thiên cao thủ, chúng ta thật có thể chứ? Cuối cùng có người đưa ra vấn đề này. Đây chính là thời đại này, tu võ có thể là so thổ địa càng trọng yếu hơn tư liệu sản xuất. Phổ thông phàm nhân nếu là không có, như vậy phản kháng đều làm không được. Chư vị đừng sợ, ta là người trong Minh giáo, ta đã đem trong chuyện này báo chúng ta tổng đàn. Giáo chủ biết việc này về sau, nơi này thế mà còn có nhiều như vậy chịu khổ gặp nạn huynh đệ. Cảm giác sâu sắc đau lòng, lập tức tự mình xuống núi, đi bộ trăm dặm. Chắc hẳn giờ phút này chúng ta Minh giáo cao thủ đã đến. Nói chuyện chính là tụ tập trong đám người một vị Minh giáo người, hắn lấy ra một thanh trường đao. Nói tới chỗ này thở dài một hơi, chính là đáng tiếc, chúng ta trong giáo cũng không có cái gì lương thực, bằng không thì cũng có thể để cho mọi người ăn cơm no. Bất quá chúng ta người trong võ lâm, chẳng phải giảng một cái hiệp nghĩa, giảng một kiếp giàu thế bẩn. Cho dù là liều lên mệnh đến, hôm nay cũng muốn để nhiều người ăn cơm no. Các ngươi có người nếu là nguyện ý cùng nhau xuất lực, vậy liền theo ta tới, cùng một chỗ vận chuyển lương thực. Lời này vừa nói ra, đại lượng ánh mắt đều tụ tập tại trước mặt cái này người trong Minh giáo trên thân. Minh giáo? Phía dưới nghe được xưng hô thế này có chút dao động, Minh giáo tại cái này địa giới thanh danh vô cùng tốt. Tốt, cùng đi, ngày đó cha ta sinh bệnh, cũng là kia người trong Minh giáo cho ta tiền tái chữa bệnh. Bây giờ bọn hắn cho chúng ta liều mạng, chúng ta còn tại nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta Giang Hoài Nam Nhi không có huyết tính? Một người giống to, trong nháy mắt ứng hòa âm thanh như vậy liên tục. Trong mắt bọn hắn, Minh giáo là cực kỳ cường đại, có lẽ bọn hắn không hiểu cái gì vô thượng đại tông sư, cái gì đại tông sư. Nhưng là trà lâu thuyết thư tiên sinh, thường xuyên nói cái kia thiên hạ cao thủ. Mà kia Minh giáo giáo chủ, nhưng cũng là xếp hạng thứ tư. Thiên hạ này thứ tư người ở cùng với bọn họ, chẳng lẽ còn có cái gì có thể do dự sao? Đây chính là vì cái gì Triệu Khuyết đem Bách Hiểu Xanh tình báo cùng dư luận thấy như thế nguyên nhân trọng yếu. Hắn đến từ một cái thông tin bạo tạc thời đại, tự nhiên là biết, thứ này là bao nhiêu đáng sợ. Vận doanh Bách Hiểu Xanh có thể nói là căn bản không kiếm tiền, dù là khả năng có thế lực hối lộ một chút, thoáng cải biến mọi người một cái xếp hạng loại hình cái gì, hoặc là mua lấy một chút tình báo loại hình. Nhưng cái này kỳ thật đều là tiền trinh, phần lớn tiền vẫn là phải dựa vào Triệu Khuyết tiến hành bơm tiền. Trước tiên là dựa vào Triệu Khuyết trong tay kia thuộc theo con đường, gần nhất cái khác thế lực có tiền. Vì không khiến người ta nhìn ra mánh khóe, ngược lại là đoạn mất đường dây này, cơ bản đều dựa vào Kim Tiền Bang cùng Minh Giáo. Cho nên có người nói Minh Giáo cùng Bách Hiểu Xanh ở giữa, có không thể cho ai biết bí mật, cái này cũng nói sự thật. Bất quá từ khi thống nhất Giang Nam dưới mặt đất ba phái, Thiết Trưởng Bang tự nhiên cũng có thể kiếm tiền, liền cũng có thể trợ giúp một chút Bách Hiểu Xanh thành lập. Bách Hiểu Xanh chủ yếu chi tiêu kỳ thật nói đúng là sách tiên sinh. Thế giới này, bởi vì có chân khí tồn tại, cho nên lương thực sản lượng cùng người sức lao động đều là cao hơn nguyên bản cổ đại thế giới. Đưa đến thế giới này nhân khẩu đông đảo, lại càng nhân khẩu khả năng đã có 100 triệu đến 2 ước nhân khẩu. Nhưng biết chữ xuất nhưng cũng đáng lo, cho nên muốn đem tin tức chuyển đi. Ngoại trừ bồ câu đưa tin, cũng không có khả năng dùng báo chí loại vật này, đầu tiên trang giấy chính là một vấn đề. Càng đừng đề cập không biết chữ cùng in ấn vấn đề, mỗi kỳ tin tức cũng khác nhau, tại cổ đại, báo chí vẫn là quá mức với xa xỉ. Như vậy cũng chỉ có thể phải nói sách tiên sinh, đây cũng là nhất tiết kiệm tiền cùng hữu dụng biện pháp. Mỗi cái hơi lớn hơn một chút thành thị đều phối trí thuyết thư tiên sinh. Bọn hắn tại quán rượu, trong quán trà miễn phí thuyết thư, nói tự nhiên là Bách Hiểu Xanh thiên hạ bảng cùng những chuyện khác. Thu thập tình báo đồng thời, lại đem mình thu thập được tin tức dùng bổ câu đưa tin truyền lại cho Bách Hiểu Xanh tổng bộ. Rồi sau đó Bách Hiểu Xanh tại tổng kết tập hợp, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Hắn hao phí thuế ruộng, có thể nói không phải số ít. Liền xem như dựa theo mỗi cái huyện thành 1 đến 2 người, quận thành 4 tới 5 người, châu thành hơn 20 người phối trí. Bách Hiểu Xanh đều toàn bộ chính quy thuyết thư tiên sinh nhân số đều muốn vượt qua 2000 người, càng đừng đề cập những người khác viên. Làm người đọc sách, đại địa phương giá tiền công khả năng còn cần cao chút. Giá tiền công một tháng bình quân 3 lượng bạc không coi là nhiều, nơi này chính là mỗi tháng 6000 lượng bạc. Lại tính cả hộ vệ, trợ thủ cái gì, làm việc địa điểm cái gì, một tháng 1 vạn lượng tính thấp. Lại tính cả bồ câu đưa tin bồi dưỡng, kia càng là một số lớn tiêu xài. Một năm Bách Hiểu Xanh đốt tiền thế nhưng là nhiều lắm, 20-30 vạn lượng đều có. Thế nhưng là Triệu Khuyết nhưng không có từ bỏ cái này Bách Hiểu Xanh, mà là gia tăng cường độ, bởi vì hắn biết, miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý. Đây hết thảy đều đáng giá, huống chi thuyết thư tiên sinh nói cố sự, cũng sẽ chuyển vào cái khác hương chấn, trong thôn trang. Mà Minh giáo danh hảo vừa ra, tự nhiên tăng thêm kia quyết tâm. Những cái kia nguyện ý xuất lực người cũng tụ tập ở cùng nhau, đi theo Minh giáo giáo đổ phía sau. Thanh âm trầm thấp hội tụ thành một dòng lũ lớn. Giết chương chó, cầm mễ lương, giết chương chó, cầm mễ lương. Giết chương chó, cầm mễ lương. Chương 40. Duệ Kim Kỳ giáo chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu lợi dụng mình tuyệt luân kinh công, nhanh chóng truyền lại tin tức. Nghe nơi xa kia tiếng gào thét, những cái kia thuộc về bách tính thanh âm. Dương Đỉnh Thiên đứng tại một cái vắng vẻ trong nội viện, vẫn như cũ cảm thụ được phi nhanh của phòng, nhìn lướt qua mặt bản địa đồ. Phía trên đã an bài thỏa đáng. Trương gia đem tất cả lương thực đều tụ tập tại 6 cái trong trạch viện, mỗi cái trạch viện đều thủ vệ nghiêm mật. Tự nhiên, bọn hắn Minh giáo đám người cũng muốn chia làm 6 cỗ, đồng loạt tiến công, dạng này mới kết thúc sạch sẽ lưu loát. Dù sao, kỳ thật lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn muốn tại triều đình đúng tay trước đó kết thúc trường tranh đấu này. Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên vung tay lên, cả người hướng phía ngoài cửa đi, quần áo tại cuồng phong phía dưới bay phất phới, vậy liền bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, vô số cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía bọn hắn vị trí ký định mà đi. Đốt ta thân thể tàn phế, thường hực thánh hỏa. Minh giáo tổng bộ chia làm ngũ hành kỳ, Duệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liên Hỏa, Hậu Thổ ngũ kỳ, phân biệt sắp đặt trưởng kỳ sử. Trước mặt cái này một đội nhân mã, chính là Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu cùng Duệ Kim kỳ trưởng kỳ sử trang tranh dẫn đầu. Đạt được tin tức về sau, liền hướng phía Trương gia chỗ thứ nhất trạch viện mà đi. Duệ Kim kỳ giáo chúng giờ phút này tới đều là tinh nhuệ, dù sao quá nhiều người, khả năng dẫn phát triều đình khủng hoảng. Trước mắt nhân số vẫn là khống chế tại một cái giang hồ môn phái tiêu chuẩn bên trên, bất quá thực tế nhân số tự nhiên khác biệt. Cho nên Duệ Kim kỳ giáo chúng chỗ này cũng chỉ có hơn 200 người, bất quá công phá trước mặt dạng này một cái thành lũy nhưng cũng không phải quá mức khó khăn. Mỗi người phối một bộ cung tiễn, một cây tiêu thường, một thanh bay búa, trên lưng một thanh kim đao. Cảnh giác bốn phía, còn lưng thân thể, ẩn giấu đi chính mình. Tản ra lạnh thấu xương sát khí, giống như từng đầu mãnh hổ, tùy thời chuẩn bị nhào về phía địch nhân. Trước mặt Trương gia trạch viện, nhưng cũng như là một cái đơn giản thành lũy, trung quanh có 4 tới 5 gạo tường viện. Mà tại tường viện bên trong, cũng có một chút thoáng cao hơn những này tường viện chạm gác. Mỗi cái chạm gác, phối lưu 2 người, mở nhạt bó đuốc chiếu vào phía dưới hoàn cảnh. Bất quá phía trên những cái kia chạm gác tựa hồ lâu dài hòa bình, để hắn không có một tia cảnh giác, nửa đêm ngủ gần. Tại dưới loại tình huống này, kia mở nhạt ánh sáng lại thế nào khả năng đủ phát hiện địch nhân. Minh giáo đám người rơi vị trí tốt, kéo cung bên trên tiễn. Đông nhiên mấy chục tiễn, vị trí khác biệt, lại trực tiếp đem kia phía trên chạm gác toàn bộ trực tiếp bắn giết. Bất quá còn có một xem như võ lâm cao thủ, có tiên thiên tu vi, cảm thụ được chạy nhanh đến cung tiễn, đống nhiên chặn lại, tiên thiên chân khí bừng bừng phân chấn, trực tiếp làm vỡ nát kia trường tiễn. rồi sau đó lập tức gõ chạm gác bên trên linh đang, đinh linh linh thanh âm vang vọng trạch viện. Những địch nhân kia nghe thanh âm, tuy là nửa đêm, nhưng là cũng liền bận bịu bỏ lên. Bất quá Minh giáo đám người nhưng cũng không có kinh hoàng. Dương Tiêu cùng Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sử trang tranh nhẹ gật đầu, nhảy lên chạm gác. Thân mang một bộ áo trắng, cầm lấy một viên sát châu, trong tay đạn chỉ thần công phát lực. Phốc thử một tiếng, sát châu gào thét mà đi, đứng tại chạm gác, phát ra dự cảnh tiên thiên đầu ứng thanh mà bạo. Theo sau đám người vượt lên những cái kia nguyên bản dùng để ngăn địch chạm gác, ở trên cao nhìn xuống, cầm cung mà đứng. Trong đó những này tường viện đối với võ lâm cao thủ thật không tính là cái gì, lại không có phối hợp vũ khí, không thể hình thành mưa tên, như vậy liền thật không có cái gì phòng hộ tác dụng. Tựa như thương nhân kia như có như không lương tâm, một cước liền đã vỡ. Nhưng là giờ phút này, leo lên chỗ cao Duệ Kim Kỳ lại khác. Bọn hắn thế nhưng là nhận qua chuyên môn huấn luyện, cùng trước mặt những này quân lính tản mạn khác biệt. Không có gì ngoài vượt lên hơn 20 cái chạm gác hơn 50 người, những người khác viên đều từ trang tranh dẫn đầu, từ chính diện giết người. Trang tranh thân mang màu nâu áo vải, cầm trong tay một thanh lang nha đồng, bỗng nhiên vung lên, toàn bộ cửa sân liền ứng thanh mà nát. Các ngươi là người phương nào? Nơi đây. Những hộ vệ kia người còn muốn nói điểm cái gì, thế nhưng lại bị gầm lên giận dữ cắt đứt. Tại Hạ Minh giáo Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sử Trang Tranh, trương gia hung ác các độc. Đốt đi kia lương thuyền, thấy chết không cứu, dùng cái này vơ vét của cải. Chúng ta Minh giáo người, chuyên tới để vì thiên hạ người, lấy một cái công đạo. Các ngươi nếu là còn có nhân nghĩa chi tâm, liền thế bỏ vũ khí xuống, lưu các ngươi một cái mạng. Trang Tranh một ngựa đi đầu, phía sau giáo chúng cùng nhau tiến lên, trường đao trong tay cơ hàn quang. Một cây to lớn cờ xí theo gió đông đưa, trong đêm tối bị ánh lửa kia thắp sáng. Màu đen màu lót, bên trên dùng kim phấn ghi Duệ Kim hai chữ, lộ ra sát khí chẳng chề. Bất quá trương gia đám người cũng không có khả năng đơn giản như vậy lùi bước, dù sao cầm không ít tiền tài. Hòa cùng những cái kia người trong võ lâm cùng hộ viện, hộ vệ cùng một chỗ hướng phía Minh giáo giáo đổ chém giết. Bất quá giờ phút này, bọn hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bởi vì Dương Tiêu giờ khắc này ở đứng tại chỗ cao, nhìn xuống toàn bộ chiến trường bên trong, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong tay đạn chỉ thần công không ngừng phát lực, suy suy liên đạn, chuyên môn chọc những cái kia võ công giỏi người đánh giết. Lấy Dương Tiêu hiện tại đại tông sư đỉnh phong thực lực, liền xem như tiên thiên cũng không thể ngăn lại hắn một viên bị sát. Mà lại loại chiến trường này bên trong, Dương Tiêu vẫn là đánh lén, có thể nói một phát nhập hồn. Liền xem như tông sư, tại cái này sát châu phía dưới, một chút mất tập trung cũng muốn bị thiệt lớn. Huống chi bên cạnh còn có nhìn chằm chằm Trang Tranh công phu cũng không yếu, lúc trước liền có thể cùng diệt tuyệt đại chiến. Có thể nói là ngũ hành kỳ bên trong mạnh nhất mấy vị, một thân công phu cũng là có tông sư đỉnh phong. Kia Lang Nha bổng hô hổ hổ sinh phong, vô số cương khí phun trào, tăng thêm Dương Tiêu hỗ trợ. Đối địch tông sư chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ thân thể của mình, thế nhưng là bị kia Dương Tiêu đạn chỉ thần công một kích. Mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng cũng không cách nào tái chiến, chỉ có thể nhìn Trang Tranh Lang Nha bổng hướng phía mình ú đầu sức chán. Mà những cái kia phổ thông hộ viện, võ lâm nhân sĩ, càng là không có cái gì biện pháp, chỉ có thể như là giao hệ đồng dạng bị điên cuồng thu hoạch. Bọn hắn vốn cũng không như Duệ Kim Kỳ bên kia nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá là tụ tập cùng một chỗ thôi. Huống chi hiện tại chạm gác vị trí, còn có vô số cung tiễn cùng tiêu thương từ trên hướng xuống, hướng phía bọn hắn hô tới. Những người này vốn cũng không có cái gì sĩ khí có thể nói, chết non nửa, liền bắt đầu chạy tán loạn, từng người tự chiến. Chỉ chốc lát, thậm chí Dương Tiêu đều chưa từng sinh ra quá nhiều lần tay, liền nhẹ nhõm đem cái này trong trạch viện cầm xuống. Tà sứ, những người này cũng quá yếu đi. Trang Tranh đập nát nằm dưới đất một người lồng ngực, ngẩng đầu nhìn phía trên Dương Tiêu quát. Dương Tiêu đông nhiên nhảy lên, đến nóc nhà chỗ cao nhất, nhìn phía xa địa phương khác cũng đã lên tiếng la giết. Nghe nói này Trương gia tụ tập một chút đại tông sư, nhìn cũng không tại chúng ta nơi này. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bên này là kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Bất quá hắn cũng không lo lắng, những địa phương khác là từ tứ đại pháp vương cùng Quang Minh hữu sứ dẫn đầu, mà Trương gia vị trí thì là từ Dương đỉnh thiên tự mình động thủ. Chương 41. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn thời khắc này, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn dẫn Hồng Thủy Kỳ, cùng hắn trưởng kỳ sử Đường Dương đứng chung một chỗ. Đây là cuối cùng nhất một cái, từ Sam Long Vương đại ủy ti đã dẫn theo Liệt Hỏa Kỳ. Phạm Diêu thì mang theo Cự Một Kỳ, Thanh Dực Bức Vương Vi nhất tiếu dẫn Hậu Thổ Kỳ, đã cầm xuống địa phương khác, ngay tại Phát Lương. Mà bọn hắn nơi này khoảng cách xa nhất, tự nhiên tốn thời gian nhiều nhất. Tạ Tốn không cần dư thừa động tác, đá một cái bay ra ngoài kia cửa sắt, liền đứng ở nơi đó, mái tóc dài vàng óng đón gió mà động, giống như một đầu nổi giận hùng sư. Uy phong lâm liệt, đúng như thiên thần thiên tương. Địch tập, địch tập. Lớn như thế văn động, tự nhiên bị địch nhân lập tức phát hiện. Những cái kia chạm gác phía trên người, kinh hãi nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện kia hơn trăm người. Đã thấy những người kia người mặc thống nhất trang phục màu lam, trong tay phối thêm một cây trường thương, còn có một cái kỳ quái cái ống. Giơ một cây lam địa chữ màu đen cơ sĩ, thượng thư Hồng Thủy hai chữ. Bất quá cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, bọn hắn sao động tất đặt tại trạm gác phía trên linh đang. Bất quá còn chưa chờ đinh linh thanh âm vang vọng toàn bộ trạch viện. Hồng Thủy Kỳ đám người liền động tác thống nhất mang lên trên nhét lỗ thai đông. Tạ Tốn mở cái miệng rộng, ở mỹ thét dài. Lúc này, những cái kia lao ra địch nhân, còn có kia chạm gác phía trên địch nhân, đột nhiên cảm thấy đột nhiên chấn động. Vô cùng vô tận tiếng gầm giống như mãnh liệt đập núi đá sóng biển, một đợt cao hơn một đợt. Đây là cái gì công phu? Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất, thống khổ quằn quại lấy, sắc mặt tái nhợt, không giống nhân dạng. Cái này vừa hô, trực tiếp liền đem trong trạch viện nội công không đủ thâm hậu địch nhân đánh bại, tất cả đều không có sức phản kháng. Coi như là tiên thiên cường giả, cũng bị thanh âm này chấn không cách nào hành động, chỉ có thể dùng hai tay càng không ngừng ngăn chặn lỗ tai. chỉ có tông sư cùng đại tông sư mới có thể tại trợ tự thân nội lực chống cự cái này sư tử hống. Thủ tại chỗ này đại tông sư nhíu nhíu mày, đạp ra. Trong võ lâm, hắn thiện dùng một đôi trường quyền, có mãnh quyền xưng hô. Hắn quyền thế hung ác, tu quyền pháp cũng là thượng phẩm võ học phá vào quyền. Liền xem như đại tông sư bên trong cũng là cường giả. Thấy Kim Mao sư Vương Tạ Tốn một tiếng này tiếng giống, còn có điên cuồng ngã xuống những hộ vệ kia. Vội vàng quát lớn, từ đâu tới quỷ lông vàng, sử dụng cái gì yêu pháp, còn chưa chịu chết. Dứt lời, một quyền mang theo cương khí, giống như mãnh hổ xuất lồng, hướng phía Tạ Tốn công tới. Đại tông sư tiêu chí chính là ngũ khí triều nguyên, tinh, thần, hồn, phách, ý các gan kỳ vị, hoàn toàn trưởng khống tự thân. Mỗi một quyền bên trong đều mang cực hạn quyền ý. Tạ Tốn cười lạnh một tiếng, lỗ tai khẽ động, thậm chí so con mắt càng vui vẻ hơn nhận kia phong thanh. Đi vào thế giới này, cặp mắt của hắn đạt được khôi phục, thế nhưng là lỗ tai độ nhạy không có hạ xuống, cho nên hắn có thể từ nhiều cái chiều không gian đến cảm giác công kích của địch nhân. Thân hình như linh biên tránh thoát kia mãnh liệt một quyền, trong mắt lóe ra một tia khinh thường, đánh trả quyền thế lại càng thêm hung mãnh. Thất thương quyền, khẽ quát một tiếng, nắm đấm như lưỡi dao xẹt qua không khí, giống như gió táp mưa rào, giống như đánh út về phía đối thủ. Đây là phái Không Động Chấn Sơn tuyệt kỹ, cương mãnh, cương nhu cùng tồn tại. Phá vỡ đả thương địch thủ người tạp phủ, lực quyền phức tạp, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo văn đoan, trong ngoài có thể thương. Hai người quyền thế giao thoa, mỗi một chiêu đều là sinh tử du quan. Mọi người vây xem đều nhao nhao tránh ra, hít sâu một hơi. Bọn hắn gặp qua rất nhiều võ lâm cao thủ giao thủ, nhưng chưa từng thấy qua hung mãnh như vậy một trận quyết đấu. Trương gia bên trong, những cái kia còn có ý thức tiên tiên cùng tông sư, khẩn trương nhìn xem trước mặt cuộc chiến đấu này, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu là manh quyền bại, như vậy mình sống sót hy vọng coi như không lớn. Mà Hồng Thủy Kỳ đám người không chút nào không lo lắng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sẽ bại, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Nguyên bản hắn khả năng chính là pháp vương bên trong mạnh nhất, nếu không phải gặp biến cố, khả năng còn có trưởng thành không gian. Các hạ đến cùng là ai? Trong chốn võ lâm không có người như vậy cao thủ. Kia manh quyền quát lớn, khoe miệng đã tràn bị từng tia máu tươi. Người này quyền pháp thực sự kỳ quái, rõ ràng là cương manh quyền thế, thế nhưng là kia nhẹ nhẹ quyền kình lại hướng phía ngũ tạng lục phủ của mình bên trong thẩm đấu. Cho dù là đại tông sư, thân thể đã tôi liên đến cực hạn, thế nhưng là kia là so sánh người bình thường. Tương đối mà nói, nội tạng vẫn là cực kỳ hư nhược. Minh giáo, Tạ Tốn, ta gặp ngươi công phu không tệ, vì sao vì này Trương gia bán mạng? Lãng phí một cách vô ích cái này một thân hảo công phu. Tạ Tốn toàn thân tản mát ra khí thế bén nhọn. Minh giáo, nếu như các ngươi thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạnh quyền rõ ràng chính mình bắt không được địch nhân, đành phải lần nữa quyết đủ. Đồng thời dâng lên một vạn lượng bạch ngân. Chiến. Tạ Tốn tiếng như lôi đình, quyền thế càng là rực như liên hỏa, mái tóc dài vàng nóng đông đưa. Kia Mạnh quyền nghe thấy lời này, biết việc này không có khả năng thiện, lại cũng chỉ quá cứng lấy ra đầu lần nữa lên tiếp. Trong lúc nhất thời, trên trận quyền phong gào thét, cương khí khuấy động, hai người ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại. Trong vòng trăm thước, mặt đất bàn đá xanh bị nhấc lên, vô số đá vụn bay loạn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, kia manh quyền thủy chung là rơi xuống hạ phong. Đặt đến đại tông sư Tạ Tốn nội lực thâm hậu, đã sớm không có thất thương quyền thương tổn tới mình tác dụng phụ. Dấu cách, tinh mất, ý hốt bừng tỉnh, phách bay lên. Tạ Tốn càng đánh càng cuồng. Cuối cùng, kia manh quyền muốn trực tiếp nghiêng người rời đi, thế nhưng là tại loại này đấu tranh bên trong, sợ hãi một bước, đó chính là từng bước sai, dung không được nửa điểm qua loa. Cái này vừa lui, thối lui ra khỏi một sơ hở, bị Tạ Tốn một quyền đánh trúng lồng ngực. Rồi sau đó tuôn ra một miệng lớn máu tươi, liền trực tiếp không có tính mệnh. Người này vừa chết, những người khác tự nhiên không có cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ chốc lát, liền bị Hồng Thủy Kỳ đám người quét dọn sạch sẽ. Tìm được, tìm tới bọn hắn chứa đựng kho lúa. Một người dọn dẹp chiến trường, đột nhiên phát hiện cái gì, gầm lên. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng Đường Dương nghe nói cái này vui sướng thanh âm, liền vội vàng tiến lên, cũng nhìn thấy kia kho lúa. Nói là kho lúa, nhưng thật ra là một cái cự đại hầm, to lớn cái hố. Cái này cái hố từ hòa với cho than lung qua sau bùn đất khét một lần, lại hiện lên tấm ván gỗ trở phòng hộ. Xung quanh có xoay tròn thang lầu hướng phía dưới kéo dài, bất quá thời khắc này kho lúa bên trong đã chất đầy lương thực. Đơn giản xem xét, cái này kho lúa bên trong đống tồn lương thực cũng không dưới một bàn thạch, đó chính là 100 bạc cân. 100 bạc người, tiết kiệm một điểm, đầy đủ ăn được đã mấy ngày. Không gì hơn cái này nhiều lương thực, vẹn vẹn dựa vào trước mắt 1-200 người, muốn dọn đi là không thể nào. Đây chính là vì cái gì muốn để những cái kêu bách tính tiến đến nguyên nhân. Tại Hạ Minh giáo trưởng kỳ sự, lần này Trương gia vi phú bất nhân, chư vị cũng là nhìn thấy. Chúng ta Minh giáo thay trời hành đạo, tru sát ác tặc. Lương thực chúng ta một phần không lấy, tất cả đều trần thai. Ta biết chư vị mấy ngày nay cũng đã mỏi mệt, cũng đói bụng ngồi lâu. Nhưng là còn xin không muốn tranh đoạt, không cần chen chúc. Mọi người đồng lòng, nhất định có thể đủ vượt qua lần này nan quan. Nếu là có muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người, ước lượng một chút chính mình. Lời này vừa nói ra, những cái kia còn có ý khác người, nhìn xem trong sân trồng chất tại một bên còn không có xử lý, máu tươi chảy đầm địa thi thể. Vội vàng bỏ đi những ý nghĩ này. Bất quá đại đa số người giờ phút này lệ rơi đầy mặt, cơ hồ run rẩy nhìn xem những cái kia lương thực. Hướng phía Minh giáo càng không ngừng nói cảm ơn, tạ ơn đại hiệp, tạ ơn đại hiệp. Ta biết, triều đình cùng này Trương gia cũng không có đem chúng ta xem như người. Chỉ có các ngươi. Sau khi nói đến đây, người kia đã có chút nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Nếu là không có các ngươi, ta thật không biết muốn thế nào xử lý. Đúng vậy a, chúng ta trở về, nhất định cho các ngươi lập trường sinh bài vị. chỉ có trải qua thời gian dài đói khát người mới có thể cảm nhận được những này lương thực đáng ngưỡng mộ. Mà thời điểm nào những cái kia môn phái võ lâm lại chân chính cho mình làm qua chủ đâu? Nói là hiệp khách, lại có bao nhiêu người gặp qua hiệp khách? Mà trước mặt Minh giáo lại thật sự cứu được hơn 100 vạn người. Từng túi gạo cứ như vậy bị mang đến lưu dân địa phương, đã có không ít người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lưu dân bên trong cũng bắt đầu lộ ra một tia hy vọng. Những cái kia Minh giáo giáo đồ nhìn xem một màn này, nhưng cũng lộ ra tiểu dung, đây chính là bọn họ phấn đấu tương lai. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Chương 42. Dương Đỉnh Thiên mà tại một chỗ khác, Trương gia gia chủ Trương Thành đạt được mình cái khác trạch viện bị đánh lén tin tức. Gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến, đứng ở trong viện đi tới đi lui. Giờ phút này hắn cũng có thể cảm động lây, cảm nhận được kia Nghiêm gia gia chủ tâm tình. Nguyên bản có thể chiếm đoạt Nghiêm gia vui sướng không chút nào tại, hết thảy tựa hồ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Vẹn vẹn cái này một cái trong đêm thôi, hắn liền thể nghiệm long trời lở đất. Cái này Minh giáo đến cùng muốn làm cái gì? Trương Thành phẫn hận quát. Căn cứ hắn thám tử, cái khác mấy cái viện tử đã liên lạc không được. Hắn cùng Minh giáo không oán không cừu, không rõ tại sao lại tìm tới chính mình. Chẳng lẽ là Nghiêm gia? Tốt một cái Nghiêm gia, không nghĩ tới nhìn Thành Thành thật thật. Nói khác biệt giang hồ thế lực có tiếp xúc, thế mà còn có loại này giúp đỡ, thật sự là tính sai. Tốt một cái Trương gia a. Nhậm đại hiệp, ngươi có thể hay không ra tay? Trương Thành không có cách nào, đành phải nhìn xem bên cạnh nam tử nói. Giờ phút này hắn đã phái người đi đại hoàng tử nơi đó, thỉnh cầu triều đình chi viện. Thế nhưng lại chậm chạp không đến, đành phải nhìn về phía người này. Đây là hắn hoa cực lớn đại giới mời tới vô thượng đại tông sư, người giang hồ xưng kinh lôi thủ. Thành danh hơn 30 năm trước, hồi lâu không có xuất thủ. Mặc dù thiên hạ bảng không có danh hào của hắn, thế nhưng là cũng là không kém. Vô thượng đại tông sư liền đã đứng ở đỉnh phong phía trên, không được bất luận cái gì đạo đức, pháp luật cho ước thúc. Cho dù là Trương Thành hoa đại giới, cũng phải như thế thận trọng nói chuyện. Dù sao nếu là mình kho lúa bị cầm rất nhiều, có lương thực, như vậy Nghiêm gia liền có thể có vốn để đàm phán. Dạng này mình lấy được đồ vật liền không nhiều lắm, đây chính là thương nhân, cho dù là lúc này, đều nghĩ đến ích lợi của mình. Dù là vẫn như cũ kiếm đầy buồn đầy bát, cũng muốn muốn kiếm càng nhiều. Bên cạnh hắn kinh lôi thủ Nhậm Vô Tuyệt nhưng không có lên tiếng, đột nhiên giống như cảm thấy cái gì, nhẹ nhàng nói một câu. Tới. Ai? Trương Thành sững sờ, tả hữu tìm, nhưng không có nhìn xem nói tới người. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện ở trong trạch viện, vẻn vẹn cách hắn bất quá 10 bước. Doa đến hắn liên tục tối hậu, núp ở kinh lôi thủ Nhậm Vô Tuyệt phía sau. Rồi sau đó trạch viện cửa phá vỡ, đi theo 5 người, bọn hắn thân mang khác nhau, lộ ra cực kỳ quái dị. Hai cái hòa thượng, một người thư sinh, một cái đạo sĩ, còn có một người điên, đây chính là Minh giáo ngũ tán nhân. Kia Chu Điên thấy Trương Thành bộ dáng như thế, liền điên nở nụ cười, ngươi nhìn người này, còn trốn ở người dưới đúng khuôn mặt, ngươi là muốn ăn sữa sao? Nhưng lại nhìn xem kinh lôi thủ Nhậm Vô Tuyệt, ngoài miệng lại không tha người, cho nên ngươi là mẹ hắn. Thứ ngươi cái gì địa phương ra? Mặt lạnh tiên sinh lãnh khiêm nghe lời này, nắm lấy kiếm, cảnh giác nhìn xem trước mặt kinh lôi thủ nhíu nhíu mày, ngươi cái này tên điên, cẩn thận bị người đánh chết. Bố đại hòa thượng nói không chừng thì là lắc đầu, hắn nói ngươi cái này cũng nói không chừng, vậy cũng nói không chừng. Cái này có thể không thể nói, ta cảm thấy thật nói không chừng, ha ha. Không đề cập tới ngũ tán nhân, phía sau đi theo thì là thiên địa phong lôi 4 môn đệ tử. Hơn 300 người, các cầm trong tay binh khí, vây quanh Trương gia. Ngươi là ai? Trương Thành làm Chu Điên nói làm đánh giắm, hắn cái gì đều không được, chính là ra mặt dày. Quét mắt trước mặt nam tử thần bí, rất rõ ràng, đây mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Đã thấy hắn dáng người cao lớn thẳng tắp, tản mát ra một cô uy nghiêm. Ngũ quan đường cong cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, nhất là cái kia song tu mọc ra lực cánh tay, lộ ra một cỗ cường đại lực lượng. Thâm thúy đôi mắt cất giấu thâm bất khả trắc. Minh giáo giáo chủ, Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên không có bao nhiêu nói nhảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thành. Ánh mắt như đao, giống như nhìn xem một người chết. Minh giáo, ta cùng các ngươi Minh giáo túc giấu che mặt, nghĩ đến cũng không có cái gì tranh đấu, không biết Minh giáo giáo chủ đến ta đây có gì chỉ giáo. Nếu là mượn lương, ta có thể xuất ra vạn thạch làm lễ vật. Nếu là vay tiền, ta có thể xuất ra 10 vạn lượng bạc ngân. Trương Thành trực tiếp mở miệng, hắn không biết Nghiêm gia cho cái gì đồ vật, nhưng là hắn không muốn ở thời điểm này phức tạp, hiện tại trọng yếu nhất chính là những cái kia Nghiêm gia, cho nên mở ra cực kỳ phong phú giá cả. Không đủ. Dương Đỉnh Thiên băng lãnh lời nói tại cái này đêm hè bên trong, nhưng cũng có thể để cho người ta không rét mà run. Trương Thành ánh mắt hiện lên một tia ác độc, trước mặt người này chính là hảo thủ đoạn. Không biết nơi nào đạt được kế hoạch của mình. Nhìn cũng nghĩ đến phân một chén canh, muốn tại bọn hắn cùng Nghiêm gia bên trong mọi việc đều thuận lợi. Không gì hơn cái này, vẫn là trước muốn ổn định trước mặt người này. Sau này có rất nhiều cơ hội đối phó bọn hắn. 100 vạn bạc ngân, nếu là hôm nay các ngươi có thể thối lui, ta hai tay dâng lên. Trương Thành tuân ra một cái tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt bằng giá. Tại Trương Thành trong lòng, những này gánh hát rong, nhiều nhất mấy ngàn người, cái giá này có thể nói thâm hậu cực kỳ. Phải biết, cái này cũng phải là đại càn toàn bộ quốc gia thu thuế 1% a. Đáng tiếc. Dương Đỉnh Thiên thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi không biết, ngươi cần trả giá đồ vật là cái gì. 100 vạn bạch ngân còn chưa đủ ạ. Cũng đừng cho là chúng ta một mực đường nhịn. Đã cảm thấy chúng ta Trương gia là cái gì quả hờ mềm, liền xem như ngươi vô thượng đại tông sư, thiên hạ thứ tư lại như thế nào. Ta không biết kia Nghiêm gia cho các ngươi cái gì, nhưng là nếu như các ngươi hiện tại thối lui, cái gì đều không cần trả giá, liền có thể cầm tới 100 vạn bạch ngân. Nếu là khư khư cố chấp, đến lúc đó cũng là lưỡng bại câu thương. Trương Thành trầm thấp thanh âm. Nếu là Ngũ hoàng tử biết được lời này, có thể muốn khí nện đất, hắn nhưng là bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới, lúc này mới được trăm vạn bạch ngân. Trước mặt Minh Giáo hướng nơi này vừa đứng, chính là trăm vạn bạch ngân, cái này công bằng sao? Ta nói, cái này không đủ. Ta muốn không phải là bạch ngân, mà là mệnh của ngươi. Dương Đỉnh Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngươi bởi vì bản thân chi tư, hãm giang hoài trăm vạn bách tính với trong nước lửa. Chúng ta Minh Giáo không thèm để ý các ngươi có phải hay không cái gì quả hờ mềm. Coi như ngươi là quả cân, cũng phải cấp ngươi đập nát. Ngươi nếu không chết, làm sao lấy an ủi kia thụ thương chết đi, chịu khổ gặp nạn nhân dân? Thì nhạc sầu bi đều về bụi đất. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Chương 43. Chiến. Giờ khắc này ở đại hoàng tử chỗ nhà môn chỗ, Trương gia sứ giả liên tục cầu viện. Đại hoàng tử tự nhiên cũng là biết Trương gia vì sao tới đây. Trương gia bây giờ bị võ lâm nhân sĩ cho vây công, thế nhưng là đại hoàng tử lại không biết có nên hay không đi cứu viện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, triều đình chí ít cần cam đoan những người này an toàn, không thể tùy ý để võ lâm giáo phái phá hư quý củ. Nếu là tùy ý cướp bóc, cái kia còn có thể có cái gì yên ổn có thể nói. Cam đoan xã hội ổn định, đây là triều đình chức trách. Nhưng là bây giờ tình huống lại có chút không giống, cái kia Trương gia bây giờ làm ra những chuyện này, đã kích phát tiêu ca. Toàn bộ Hoài Nam gặp lũ lụt, cũng không phải bình thường loại kia đơn giản tình huống. Vô luận mặc kệ là rút, vẫn là không rút, kỳ thật đều không phải là quá tốt. Đại điện hạ, những cái kia đạo tặc lôi cuốn lấy bạo dân, ngay tại uy hiếp thành thị an toàn a, còn xin đại điện hạ cấp tốc phái binh trợ rút, giết những này bất tuân vương pháp ác đồ. Người nói chuyện là Trương gia tử đệ, lôi kéo cũng họng mười phần sốt ruột. Bất quá đại hoàng tử nhưng không có làm ra trả lời, đi theo bên cạnh hắn phụ tá lập tức minh bạch đại hoàng tử ý tứ. Đem cái kia Trương gia sứ giả mời ra ngoài, rồi sau đó hai người bắt đầu thương nghị. Đại hoàng tử nhất quán không quả quyết, tại đại sự phía trên không quyết định được, cho nên đành phải hỏi, không biết tiên sinh có gì chỉ giáo, không biết ta hiện tại phải chăng hẳn là trợ giúp Trương gia. Phụ tá nhìn thoáng qua ở ngoài cửa vẫn như cũ hô hào Trương gia bên trong người, không có để ý cũng phân tích ấy, ta hoài nghi những này tiến công Trương gia võ lâm nhân sĩ, xác nhận cùng Nghiêm gia hợp tác. Rất rõ ràng, Trương gia muốn dựa vào cái này lương thực đến chiếm đoạt Nghiêm gia, nhưng là trước mắt đến xem. Nhìn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây là hai nhà bọn họ tranh đấu, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay. Đại hoàng tử nghe nói lời này, nhẹ gật đầu, thế nhưng lại còn muốn lấy, nếu là triều đình biết việc này. Hắn muốn nói dĩ nhiên chính là, sợ tại mí mắt của mình dưới mặt đất. Phát sinh lớn như thế án, mình không có bất kỳ cái gì xử lý, để môn phái võ lâm tới lui tự nhiên, khả năng này sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình. Phụ tá lại lắc đầu, mệnh lệnh của bệ hạ là để điện hạ ngươi đến trần hay, mà không phải để duy trì trị an. Ngươi nhìn, hiện tại những cái kia bách tính không phải là đã có ăn sao? Mặc kệ cái này Minh giáo có phải hay không Nghiêm gia hậu thủ, mặc kệ bọn hắn cả hai đấu tranh, đến cùng cuối cùng nhất là ai thắng lợi. Chúng ta chỉ cần cái gì đều không làm, liền thế đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta nếu là đi trợ giúp Trương gia, có thể sẽ đứng tại những cái kia bách tính mặt đối lập, dẫn đến chuyện này triệt để mất khống chế, cho nên chúng ta tốt nhất chính là đừng có động tác khác. Nghe nói cái này phụ tá giải thích, đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, lời này chỉ ra chủ thứ. Nhiệm vụ của hắn là trấn hay, cũng không phải tới quản lý trị an. Vậy ta hiện tại phải làm thế nào làm? Đại hoàng tử hỏi lần nữa. Bây giờ có lương thực, chúng ta cũng không tốt quá mức với bức bách Nghiêm gia. Cái này Nghiêm gia có thể sẽ là cái này đấu tranh bên trong người thắng, cho nên chúng ta hẳn là chuẩn bị đem lữ tướng quân triệu hồi tới. Để phòng ngừa nếu là cái này Minh giáo còn có ý khác, có lực đánh một trận. Đồng thời phòng ngừa những cái kia lưu dân, tại diệt Trương gia về sau, sinh ra bạo loạn. Còn có chính là, cái này Minh giáo nhìn cũng là một cái chính phái. Điện hạ trong trốn võ lâm, cũng không giúp đỡ. Nếu là có thể đạt được trước mặt cái này Minh giáo trợ giúp, cũng là như hổ thêm cánh a. Đại hoàng tử nghe lời này, nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, liền theo như thế, chuyển ta điều lệnh. Lữ Bố được điều lệnh, cũng giải khai đối với Nghiêm gia phong tỏa, mang theo thủ hạ trọng kỵ về tới đại hoàng tử bên kia. Cái này khiến Trương gia cầu viện kế hoạch thất bại, triều đình là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Đây chính là Trương gia tìm nhầm thời điểm, nếu là bình thường, gặp được loại chuyện này, triều đình tuyệt đối là sẽ quản. Nhưng là bây giờ, thời điểm khác biệt. Là nguy cơ xuất hiện lúc, có thể sẽ có cực lớn lợi ích, nhưng cũng khả năng có cực lớn phong hiểm. Bây giờ Hoài Nam đạo đức, quy tắc đã sụp đổ. Mà Trương gia đứng ở nhân dân mặt đối lập, tự nhiên không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Mà giờ khắc này, Trương gia đại viện nên đón hai vị vô thượng đại tông sư quyết đấu. Tại cái này vô thượng đại tông sư cơ bản không xuất thủ thời khắc, thế nhưng là không thấy nhiều. Kinh Lôi thủ Nhậm Vô Tuyệt tu luyện một bộ cận thân cầm nã võ công, có thể nói là động như thiểm điện, công như lôi đỉnh. Đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư khác nhau ở đâu? Đó chính là mặc dù đại tông sư đã có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân, thế nhưng lại vẫn không có thể lý giải thiên địa vạn vật bản chất. Mà suy cho cùng, số 9 là số lớn nhất, này cảnh giới lại vì vạn pháp quy tông. Chỉ có lý giải đến đạo vận, hoặc là nói thiên địa bản chất, mới có thể thành tựu vô thượng đại tông sư. Vô thượng đại tông sư, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang một chút đạo vận, đây là không thể địch nguyên nhân. Dù là cả hai trên thực tế chân khí cùng tố chất thân thể không có khác biệt lớn, thế nhưng là cả hai sức chiến đấu ngày đêm khác biệt. Mà như thế cường giả, đại đa số đều là không dùng vũ khí, bởi vì đồng dạng phàm khí căn bản không có bọn hắn nhục thân cùng sinh ra cương khí cường đại. Chỉ có một ít tu luyện ra kiếm ý, thương ý cường giả, hoặc là cầm trong tay thần binh, mới có thể lựa chọn thuận tay vũ khí. Không phải, mình một đôi tay chính là tốt nhất vũ khí. Kinh Lôi thủ Nhậm Vô Tuyệt thấy Dương Đình Thiên, chắp tay, tại hạ Nhậm Vô Tuyệt, thiếu Trương gia một cái nhân tình, cũng không nuôi được, mời các hạ chỉ giáo. Dương Đỉnh Thiên ánh mắt ngưng lại, vị này kinh lôi thủ tuyệt không phải hạng người tầm thường, không thể phớt lờ, xin chỉ giáo. Nói xong, hai thân ảnh tại thiên không giao thoa, thân hình như lôi thiểm địa cước. Người vây quanh cũng liền bận bịu lùi lại, sợ bị dư ba tác động đến. Trương gia gia chủ lại bị một cái đại tông sư cho mang theo từ nay về sau rơi đi, có một tia muốn chạy trốn ý đồ. Nhưng ngũ tán nhân thấy một màn này, có chút kích động, thành một cái ngũ giác ngăn chặn bọn hắn đường chạy trốn. Dù chưa trực tiếp ra tay, nhưng là trước mắt Trương gia xem như mình, còn có mời tới người trong võ lâm, cũng chỉ có hai vị đại tông sư. Mà Minh giáo có 5 người, bọn hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi hai vị vô thượng đại tông sư chiến đấu kết thúc. 5 người cũng không đội cầm xuống Trương thành, bọn hắn chờ lấy giáo chủ giải quyết trước mặt địch nhân về sau, từ hắn tự mình quyết định xử lý như thế nào người này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vô thượng đại tông sư trên cơ bản đã siêu việt người phạm vi này, bọn hắn chính là siêu phàm bản thân. Chỉ kém cuối cùng nhất một bước, liền có thể đạt tới tiên cấp độ. Kinh lôi thủ nhậm vô tuyệt toàn thân trên dưới lôi điện giao thoa, tại trong đêm tối này cực kỳ lóa mắt. Dương Đỉnh Thiên nhưng cũng không sợ, hắn là Triệu Khuyết lúc 13 tuổi triệu hoán, đi vào thế giới này đã có 5 năm. 5 năm này thời gian, hắn năm thứ nhất liền từ nửa bước tông sư đến đại tông sư, năm thứ hai liền bước vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Thế giới này, so nguyên bản trên thế giới hạn cao hơn, tại cái kia trên cơ bản tiên thiên chính là người mạnh nhất thế giới. Có thể đạt tới tiên thiên, đều là người bên trong Long Phượng, ở chỗ này, nhưng cũng ít nhất là đại tông sư tiềm lực. Mà Dương Đỉnh Thiên thiên phú tự nhiên là không kém, có lẽ có người nói hắn càn khôn đại na di chỉ tu luyện đến 4 tầng, còn xa xa không đạt được đỉnh cấp cao thủ tình trạng. Thế nhưng lại quên hắn, chưa từng tu luyện kia càn khôn đại na di thời điểm, liền đã xưng bá võ lâm. Một trường đánh chết một pháp vương cấp cường giả, đánh ba độ bên trong mạnh nhất độ ách không dám xuống núi. Có thể nói, thiên phú của hắn không kém, nếu là có thời gian, càn khôn đại na di là nhất định đến tầng thứ 5. Có lẽ chưa hẳn so ra mà vượt đại tiểu trương, nhưng là cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cường giả. Mà hắn mạnh hơn, là lãnh đạo của hắn lực cùng quyết sách lực. Có thể nói, hắn là trừ La Vong đến sớm nhất cường giả, tự nhiên đã đem tiềm lực của mình cùng lắng động hoàn toàn phong thích, đạt đến cực hạn. Thấy Nhậm Vô Tuyệt ra tay, Dương Đỉnh Thiên ngẩng đầu hướng lên trời, một trường chính từ đỉnh đầu hướng phía dưới đánh ra. Một cái cự đại trường ấn bỗng xuất hiện, hướng phía mặt tiền Nhậm Vô Tuyệt mà đi. Đây là Đại Cửu Thiên Thủ. Chương 44. Càn Khôn Đại Na Di Đại Cửu Thiên Thủ một chiêu thức này, nơi phát ra ý kiến đông đảo. Nhưng là ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên bên ngoài, lại có ai có thể biết chân tướng? Nhưng chiêu này thức cứng mãnh, nhưng cũng không kém với Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhiều ý kiến chính là, Dương Đỉnh Thiên là Dương Quá đệ tử, nguyên danh ứng vị Dương Phá Thiên. Mà Đại Cửu Thiên Thủ tiền thân chính là Dương Quá Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Cái này trường pháp, cần bi thương thời khắc, thất hồn lạc phách thời điểm mới có thể phát huy lớn nhất thực lực. Mà khi cùng Tiểu Long Nữ gặp nhau sau, Dương Quá tự nhiên khó mà ám đạm tiêu hồn sử xuất một trường này. Nhưng cũng cải tiến cái này trường pháp, lấy Dương Quá thiên phú, đồng thời được chứng kiến các loại võ học cao thâm, bất luận là Hàng Long Thập Bát Trưởng hay là Cửu Âm Chân Kinh. Muốn kết hợp lại, tại Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng cơ sở phía trên cải tiến, cũng không khó khăn. Cái này liền có Đại Cửu Thiên Thủ không cần ảm đạm tiêu hồn cảm xúc liền có thể thi triển trường pháp. Bất luận là có hay không cùng nhau như thế nào, cái này Đại Cửu Thiên Thủ đều là đỉnh cấp võ học. Một trường vô ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, cương khí ngưng tụ, như sóng lớn giống như hướng về đối thủ khuấy động mà đi. Nhậm Vô Tuyệt nhưng cũng không phải giỏi về hạng người, thấy kia quần quần cương khí, trên thân lôi đỉnh lấp lóe, lấy tay làm đao, chém xuống một cái. Lôi đao xẹt qua chân trời, cùng trường khí tướng lẫn nhau triệt tiêu. Nhậm Vô Tuyệt một chạm mà ra, lại thân hình lôi động, hướng phía Dương Đỉnh Thiên mà đi, võ công của hắn càng thích hợp chiến đấu. Chân khí ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, có thể tại giao thủ thời điểm chậm rãi được ra, xâm nhập địch quân kinh mạch. Đợi cho thời gian tụ tập, nhưng cũng có thể để địch quân kinh mạch tê liệt, mất đi năng lực chiến đấu. Đây cũng là ý nghĩ của hắn, hắn thân pháp cùng nội công, chiêu thức cũng là vì chiến đấu mà sinh. Đại đa số người chính là biết ý nghĩ của hắn, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, nhưng cũng không tránh thoát. Hắn ghét nhất chính là những cái kia sử dụng trường kiếm, trường thương cao thủ, bởi vì hắn nhưng không cách nào theo kiếm ý, kiếm khi đem lôi đỉnh chi lực đánh vào địch nhân kinh mạch. Mà trước mặt người này là dùng quân trưởng. Hắn thấy, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là kinh lôi thủ, lấy lôi tối thể, thần thủ vô địch. Thấy người tới ý đồ, Dương Đỉnh Thiên lại tránh cũng không tránh, trực tiếp tiến lên giao thủ, trêu đến Nhậm Vô Tuyệt trong lòng mừng thầm. Cái này chính hợp hắn ý, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn lại cảm giác được có cái gì không đúng. Cả hai giao thủ, trong nháy mắt đã vượt qua trăm chiêu, người bình thường, cho dù là tiên tiên, tông sư đều chỉ có thể nhìn bầu trời hai cái tàn ảnh chớp động. Chỉ có đại tông sư mới có thể thấy rõ ràng hai người động tác. Giao thủ về sau, Nhậm Vô Tuyệt chỉ cảm thấy trước mặt người này càng đánh càng mạnh, tựa hồ cũng không nhận được mình lôi đỉnh chân khí ảnh hưởng. Đã thấy Dương Đỉnh Thiên lại là một đại cửu thiên thủ, Nhậm Vô Tuyệt theo thường lệ đưa tay chống cự. Lại kinh hãi nhìn xem trước mặt hướng phía mình công tới bàn tay, tản ra giống như hắn lôi quang, đây là kinh lôi thủ. Nhậm Vô Tuyệt chỉ cảm thấy khó có thể tin, đây là tuyệt học của mình. Thậm chí mình một cái đồ đệ đều không có, người này là thế nào có thể sẽ? Nhưng cũng không kịp ngăn cản, kia quần quần lôi điện đã xâm nhập kinh mạch của mình. Nhậm Vô Tuyệt sáng tạo cái này võ công thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua nếu như mình thụ thương sẽ ra sao. Chỉ cảm thấy lôi điện chi lực ở trong kinh mạch tán loạn, đội vàng vận hành chân khí tiêu ma cái này kia lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng là lần này đến trễ, lại bị Dương Đỉnh Thiên bắt được cơ hội. Lại là một trưởng vô gia, trưởng phong lăng lệ vô cùng, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực chỉ Nhậm Vô Tuyệt lồng ngực, Nhậm Vô Tuyệt đông nhiên một ngụm máu tươi phun ra, liên tục lùi lại mấy bước. Vẫn như cũng không thể tin tiếp cận trước mặt người này, nhìn xem hai tay của mình, ngươi đây là cái gì công phu? Càn Khôn Đại Na Di. Dương Đỉnh Thiên lạnh lùng đáp. Bây giờ hắn Càn Khôn Đại Na Di đã tu luyện đến 6 tầng, cái này võ công vốn là nội lực thâm hậu người liền có thể tu hành. Hắn đều đạt đến vô thượng đại tông sư, nội khí thâm hậu tự nhiên đạt đến yêu cầu. Càn Khôn Đại Na Di là một loại vận khí phương pháp, có thể kích phát tiềm lực của mình. Nguyên bản tông sư tinh khí thần ba hợp nhất, đại tông sư liền có thể hoàn toàn điều khiển thân thể của mình. Thế nhưng là đây là đến có cơ bản pháp, nếu là không dựa theo công pháp hạn chế, còn có trường kỳ chấp hành kinh mạch, khác biệt kinh mạch chân khí gánh chịu lượng khác biệt. Người coi như có thể tùy ý dẫn động chân khí của mình, như vậy có khả năng nhất chính là tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Thế nhưng là cái này Càn Khôn Đại Na Di lại khác, hắn có thể tăng tốc chân khí lưu động tốc độ à, dựa vào cái này ngắn ngủi đột phá kinh mạch gánh chịu hạn mức cao nhất, đột phá luồng khí xoáy lớn nhất phụ tải. Lấy ý nghĩ của mình mà động, từ đó đạt tới tăng cường tự thân năng lực. Ngược lại là cùng Triệu Quyết tu hành tiểu vô tướng công giống nhau đến mấy phần, bất quá chênh lệch vẫn còn có. Một cái là nội công, là không có cố định chấp hành lộ tuyến, cho nên có thể đủ bắt chước cái khác võ công, đây là từ trên cơ sở mặt cải biến. Càn Khôn Đại Na Di là vận khí phương thức, thì là nghịch chuyển nội khí chấp hành phương thức, gia tăng tiềm lực của mình, thậm chí là bắt chước người khác võ công. Bất quá giờ phút này tự nhiên không phải là bắt chước kinh lôi thủ, bởi vì người này chân khí có một tia dị dạng, nghĩ đến là trời sinh kinh mạch kỳ dị. Cho dù là đồng dạng vận khí lộ tuyến cũng không thể nào là bắt chước được, tỉ như người ta ba cái tay, ngươi chỉ có hai cánh tay, thế nào khả năng bắt chước đồng dạng. Dương Đỉnh Tiên có thể đánh ra một trường này, lại là Nhậm Vô Tuyệt đánh ra lôi đỉnh chân khí, càng không ngừng tụ tập tại trong kinh mạch của mình. Nguyên bản ý đồ của bọn nó là phá hư, tê liệt mình kinh mạch, thế nhưng là tại Càn Khôn Đại Na Di tác dụng dưới, đem những này dị chủng chân khí lợi dụng tự thân cường đại nội khí, cưỡng ép bao khỏa, mang rời khỏi thân thể hạch tâm luồng khí xoáy, kinh mạch. Cuối cùng nhất tụ tập tại bàn tay bên trong, làm những này lôi đỉnh chân khí tụ tập càng ngày càng nhiều, rồi sau đó trực tiếp dẫn động mà ra. Lúc này mới có cái này kinh lôi một trường. Trương Thành nhìn xem một màn này, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế kết cục. Cái này Nhậm Vô Tuyệt 30 năm trước liền đã thành danh, tại sao lại thua với trước mặt người này? Mà kế hoạch này, trên cơ bản tới nói đều là bạn vô nhất thất, mình làm ra đại lượng chuẩn bị. Vì sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nhậm đại hiệp, ngươi không sao chứ? Trương Thành nhìn xem đã bị thương Nhậm Vô Tuyệt, gấp gáp hỏi. Nếu là hắn cứ như vậy bại, như vậy Trương gia hậu tục không nói, mình lại như thế nào có thể sống sót? Chương 45. Diệt Trương gia. Nhậm Vô Tuyệt nghiêng đầu nhìn sang Trương gia gia chủ Trương Thành, gặp hắn khẩn trương mười phần. Cái này dĩ nhiên không phải quan tâm mình, chỉ là lo lắng cho mình chết rồi. Hắn cũng mất tính mệnh thôi, cũng chưa từng để ý tới, hắn bất quá là thiếu Trương gia một cái nhân tình thôi. Đến loại tình trạng này, cùng một tên vô thượng đại tông sư giao thủ, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có khả năng đem tính mạng mình bàn giao ở chỗ này. Thấy kia Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên chắc tay, lộ ra một tia sợ hãi, nói ra, Dương giáo chủ võ nghệ cao cường, không hổ với thiên hạ bảng thứ tư cường giả. Tại hạ cam bái hạ phòng, nguyện hứa hẹn không để ý việc này, sau này ta cùng các ngươi Minh giáo nước giếng không phạm nước sông. Có Minh giáo chỗ, ta đều tất nhượng bộ lui binh. Ta giúp Trương gia cũng bất quá vì trả năm đó ân tình, cũng không làm qua bất luận cái gì chuyện sai. Tại Nhậm Vô Tuyệt lời thề son sắt nói, hắn thấy cách làm của mình cũng không cái gì vấn đề. Trước mặt người này, cũng tuyệt đối sẽ đồng ý, dù sao mình cũng là vô thượng đại tông sư, đến liều mạng thời điểm. Hắn coi như võ công cao cường, có thể đánh giết mình, chí ít cũng phải trả giá không nhỏ đại giới. Còn nếu là đáp ứng mình lời nói, hắn có thể không cần tốn nhiều sức, cầm xuống Trương gia. Nhậm Vô Tuyệt, ngươi. Trương Thành nghe được lời này, mở to hai mắt nhìn, không nghĩ đến người này cư nhiên như thế đối đãi chính mình. Chỉ vào Nhậm Vô Tuyệt cái mũi mắng, ngươi cái này bội bạc gia hỏa, năm đó huyết ma xâm lấn, nếu không phải chúng ta Trương gia, ngươi đã sớm thành pháo hôi. Bây giờ ngươi thế mà. Dương Đỉnh Thiên nhưng cũng nhìn chăm chú nhìn xem người này, lắc đầu, trong mắt lành ý giạt giảo nói, ngươi mặc dù chưa tự mình làm qua bất luận cái gì ức hiếp bách tính việc, thế nhưng là thân phận của ngươi, để ngươi đứng đội Trương gia bản thân, chính là trợ trụ vi ngược. Bọn hắn tạ giúp ngươi danh vọng, trấn áp đến bách tính không dám phản kháng, ngươi nói gì nói lên được vô tội. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nhưng, Nhậm Vô Tuyệt nói, nhưng lời nói chưa rơi, liền bị đánh gãy, đã thấy Dương Đỉnh Thiên liền nhào trên thân trước. Nhậm Vô Tuyệt đành phải vội vàng lên chiến, thế nhưng là hắn nhất tự kiểm chế đồ vật. Kia lôi điện chân khí, lại tại trước mặt người này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí hắn còn không có biện pháp quan bế cái này lôi điện chân khí, bởi vì đây là hắn một bộ phận, hắn dị chủng kinh mạch thôi sinh loại này chân khí. Bởi vậy, hắn còn muốn cẩn thận Dương Đỉnh Thiên càn khôn đại Nazi. Còn như đào tẩu, võ công của hắn đều là chiến đấu, phòng ngừa những người khác đào tẩu ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là muốn mình đi, kia khinh công cũng chỉ có thể nói thường thường. Bị càng đánh càng không có tỷ khí, Nhậm Vô Tuyệt cuối cùng thấp giọng, tốt một cái Minh giáo giáo chủ, hôm nay ta chết cũng không cần ngươi tốt hơn. Lập tức toàn thân chân khí bạo ngược mà ra, lấy lôi điện chi lực cưỡng ép kích thích kinh mạch của mình, luồng khí xoáy từ đó đạt tới để cao mình sức chiến đấu tình trạng. Loại vật này chính là hắn cuối cùng nhất át chủ bài, đem hết toàn lực một trường mà ra. Dương Đỉnh Thiên nhưng cũng thôi động tự thân nội khí, lấy chỉ tay chống đỡ. Cả hai va chạm gặp nhau trong nháy mắt, khí thế như sơn băng địa liệt. Thời không tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im, chỉ có bên cạnh bọn họ khí lưu tại tùy ý khuấy động, vặn mèo lên không khí xung quanh. Mặt đất bàn đá xanh, đại thụ bị cỗ này khí lưu cường đại nhấc lên, cắt bay đá chạy. Cuối cùng, cho dù là tại chân khí trong quyết đấu, kia Càn Khôn Đại Na Di cũng là có thể nhiễu loạn chân khí, đem một bộ phận địch quân nội khí cho dịch chuyển khỏi. Nhậm Vô Tuyệt toàn thân bị thì là bị chân khí xâm lấn, giống như một cái thổi phồng cầu, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn xương máu. Dương Đỉnh Thiên nhưng cũng phun ra một bụng máu tươi, cũng bị nội thương, bất quá cái kia màu đen dáng người vẫn như cũ đứng thẳng tắp, giống như một tôn ma thần hàng thế, dọa đến Trương gia đám người liên tục lùi lại. Trương gia gia chủ còn muốn nói cái gì, nhìn bên cạnh còn lại hai vị đại tông sư. Bên cạnh hắn hai vị đại tông sư lại lập tức độn thân chạy trốn, cũng không quản Trương Thành. Thế nhưng lại bị Ngũ Tán Nhân ngăn lại, giao thủ về sau, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Lấy hai địch năm, liền xem như một lòng đảo tẩu cũng không dễ dàng, cuối cùng cũng chết trong sân. Giáo chủ không có sao chứ? Ngũ Tán Nhân bên trong Bành Hòa Thượng có chút lo lắng, lập tức từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đẩy tới. Dương Đỉnh Tiên tiếp nhận đan dược, an bảo. Lập tức cảm giác một cỗ ôn nhu khí tức từ trong dạ dày hướng phía thân thể trăm mạch mà đi, nói, còn tốt. Kỳ thật người này trước khi chết phản công, cho Dương Đỉnh Tiên tạo thành phiền phức cũng không nhỏ. Dù là đây không tính là nằm trên giường không dậy nổi trọng thương, nhưng cũng tính không được đồng dạng vết thương nhẹ. Nhưng Dương Đỉnh Tiên nhưng cũng không có hối hận, diệt cỏ tận gốc. Giáo chủ, người này làm sao đây? Không bằng giao cho ta Chu Điên. Chu Điên đi qua một bên đã ngồi phịch ở trên đất Trương Thành. Đa đa hắn, đã thấy hắn dọa đến đã tiểu trong quần. Chu Điên cũng không chê, ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra thâm trầm tiêu dung, ta thế nhưng là biết không ít tra tấn người đổ vận, còn không có thí nghiệm tốt, bất quá nhất định sẽ làm cho Trương đại nhân thoải mái. Mặt lạnh tiên sinh lãnh khiêm người này mặc dù tỉnh táo, công phu tại Ngũ Tán Nhân bên trong tối cao, đáng tiếc không thế nào yêu quản đại sự, ở một bên nhìn xem bốn môn đối Trương gia tử đệ bây giết. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì để mắt, Trương gia cao thủ trên cơ bản đều chết được không sai biệt lắm. Thiên Địa Phong Lôi môn chủ tông sư cảnh giới, lần nữa đã có thể quyết định chiến cuộc. Nhưng cũng vẫn là Bành Hòa Thượng mở miệng, hỏi: "Giáo chủ, người này xử trí như thế nào? Ngươi nếu không nói, Điên huynh khả năng liền phải đem hắn hủ chết." Dương Đỉnh Tiên nhắm mắt điều tức về sau, cảm giác tốt hơn rất nhiều nói ra, đem kho lúa mở ra, sau đó đem hắn sự tích nói cho Bách Tính. Đem thẩm phán tư cách lưu cho những cái kia Bách Tính đi. Chu Điên thấy giáo chủ nói lời nói, lúc này mới từ Trương Thành bên người rời đi, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Trương Thành giờ phút này nhìn xem cái kia hung thần rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá hắn nhưng lại không biết chờ đợi hắn kết cục, khả năng so rơi vào Chu Điên trong tay còn muốn tàn nhẫn. Chỉ chốc lát, Minh giáo đám người liền từ Trương gia chủ trong nội viện tìm được kia kho lúa, trong đó một chút, nhưng cũng để Nghiêm gia đến nhận lấy. Bây giờ nơi này có chừng 8 vạn thạch, cũng chính là ước chừng 800 vạn cân, hoàn toàn đầy đủ an trí những cái kia lưu dân. Còn lại lương thực liền đem toàn bộ phân phát cho những người nghèo này, mà đến nội những cái kia còn lại hoàng kim, bạch ngân, châu báu, nhưng cũng có thể trèo chống Minh giáo tiếp tục phát triển. Kỳ thật Trương gia có sẵn tiền tài cũng không tính nhiều, những thương nhân này đại đa số thích đem tiền tài đổi thành cái khác tài sản, dùng để tiền đẻ ra tiền. Mà giờ khắc này sắc quan đạo nhân Trương bên trong nhưng cũng nhìn xem ngoài viện tụ tập những cái kia lưu dân, cổ động nội khí lớn tiếng hô hào, chư vị, chúng ta tại thiên thai giáng lâm thời điểm, ứng mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ cho nhau. Thế nhưng là này Trương gia, lại giá cao thu mua lương thực, để trong thành thương nhân lương thực trong tay lương thực toàn bộ biến mất. Những này lương thực nguyên bản đều có thể dùng để trấn thai, bọn hắn lại muốn phát cái này quốc nạn tài. Lúc này mới đem lũ lụt ngày này thai diễn biến thành vì nhân họa, nay chúng ta Minh giáo thế thiên mà đi. Mà giờ khắc này Trương gia gia chủ ngay ở chỗ này, giao với các vị xử trí. Chương 46. Thần phục lời này vừa nói ra, dẫn tới Bách Tính quần tình xúc động phẫn nộ. Nếu là không có hắn, phụ thân ta liền sẽ không chết đói. Một người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hắn, đốt kỳ cốt, giết hắn, báo thù. Lại có một người giơ tay lên bên trong lưới búa, lóe hàn quang. Trương gia vì để cho Nghiêm gia không có chỗ cầu viện, tất cả thật sớm đem trong thành lương thực cho mua hết, giấu với một chỗ. Thậm chí Nghiêm gia không biết vì sao, đều bán một bộ phận chứa được lương thực, dù sao Trương gia ra giá cả thật sự là cao. Điều này sẽ đưa đến, nếu như Trương gia không cầm lương thực ra trần hai, cái khác thương nhân lương thực cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực. Nguyên bản trong thành lương thực hoàn toàn đầy đủ đợi đến chi kia viện binh lương thuyền, thế nhưng là như vậy, mới đưa đến trong thành lương thực không đủ. Lúc này mới dẫn đến, khi nghe thấy trợ giúp lương thực bị đốt đi, lúc này mới đốt lên trong lòng Bách Tính cuối cùng nhất một mùi lửa. Vì vậy mà chết, bị thương tổn nhân số không kể xiết. Trương Thành giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy kia đen nghịt đám người, trong mắt bọn họ tràn đầy cừu hận. Bọn hắn cầm đòn đánh, liêm đao, đúa những này đơn giản vũ khí hướng phía mình nhích lại gần. Những vũ khí này nguyên bản đều là công cụ sản xuất, thế nhưng là cũng có thể biến thành phản kháng vũ khí. Vô số dân chúng vây quanh người này trước mặt, hung tợn nhìn xem trước mặt người này. Trương Thành thở nhỏ giàu có, chỗ nào nhìn thấy qua một màn này, thấy những này mình đã từng không thèm để ý chút nào dân đen, tiểu dân. Tụ tập cùng một chỗ, lại giống như một đường không thể ngăn cản dòng lũ. Nhà ta có tiền, ta có thể cho các ngươi tiền, tiền tiêu không hết, một người 10 lượng ra sao? 100 lượng ra sao? Trương Thành quỳ trên mặt đất, tay không nhịn được phát run, ý đồ dùng lợi ích để đả động trước mặt những người này. Một chiêu này dĩ vãng đều là không chỗ bất lợi, bởi vì những lích lợi này đầy đủ dùng để đả động tất cả mọi người. Thế nhưng là hôm nay, phải chăng có chút khác biệt? Hắn lời nói không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Có thể tới chỗ này người đều là có mấy phần huyết tính ở trên người, đến lúc này thế nào khả năng tiếp nhận loại điều kiện này? Chúng ta là nghèo, thế nhưng là có nhiều thứ là tiền vĩnh viễn mua không được. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Thanh âm liên tiếp, đây là Bách Tính thanh âm. Một người độc thủ trong tay đòn gánh bỗng nhiên ra tay đánh vào Trương Thành phía sau. Trương Thành chỉ cảm thấy đau rát. Trên thân kia chân quý cẩm tú quần áo, cũng không thể ngăn lại bất luận cái gì công kích. Hắn những cái kia tài phú, cũng không thể cứu vớt tính mạng của hắn. Một người động thủ về sau, phía sau Bách Tính cùng mà lên, có dùng trong tay liêm đao cắt hắn da thịt, có dùng trong tay lưới búa chặt hắn xương bánh trẻ. Cơ hồ trong nháy mắt, một tiếng này tiếng vang triệt đám mây trong tiếng tiêu thảm, tấm kia thành tựu biến mất tại thế gian, ngay cả một cái toàn bộ thi đều không có để lại. Chỉ có thể nhìn thấy mặt đất một đám tàn chi thịt nát. Minh giáo đám người đứng ở một bên, duy trì lấy đơn giản trật tự, để tránh những này lưu dân phát sinh không nên có xung đột. Dương Đỉnh Thiên giờ phút này lại rời đi nơi đây, đi tới Nghiêm gia. Giờ phút này Nghiêm gia đại môn đóng chặt, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Dương Đỉnh Thiên đến. Nghiêm Minh giờ phút này chính cùng với Nghiêm Tự Đạo, giao phó một chút chú ý hạng mục. Hôm nay qua sau, hắn muốn đem Nghiêm gia quyền hành giao với trước mặt cái này một vị con thứ trong tay. Bất quá lại đột nhiên thấy một người xuất hiện trong thư phòng, mặc dù kinh hãi, nhưng Nghiêm Minh cũng vững vàng hỏi, các hạ là ai? Dương Đỉnh Thiên giờ phút này cũng nhìn không ra thụ thương dáng vẻ, thấy Nghiêm gia hai người, mặt không thay đổi nói ra, Minh giáo giáo chủ, Dương Đỉnh Thiên. Nghiêm Minh cùng Nghiêm Tự Đạo nghe đến lời này sức sở, người này chính là ngày đó xuống dưới bảng thứ tư. Đây chính là kêu Minh giáo giáo chủ sao? Bất quá lập tức phản ứng lại, chắp tay nói ra, gặp qua Minh giáo giáo chủ. Hai người đem tư thái của mình thả rất thấp, bởi vì nếu là không có trước mặt người này, hắn Nghiêm gia khả năng đã hủy diệt. Trương gia gia chủ đã diệt, giờ khắc này ở Hoài Nam đã không có thế lực. Các ngươi có thể lấy đi một bộ phận lương thực, bổ sung kia thuyền đắm vật tư. Lời này vừa nói ra, hai người vừa mừng vừa sợ, vui chính là thế mà thật đánh bại Trương gia, thậm chí triều đình đều không có nhúng tay. Kinh hãi là tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, một cái Trương gia, đây chính là ở chỗ này cùng mình cùng tồn tại hai đại phú thương a, cứ như vậy thật đơn giản liền bị diệt. Có lẽ địa phương khác còn có Trương gia một chút chi mạch, thế nhưng lại cũng không còn có cái gì uy hiếp. Nghĩ đến đây, nghĩ đến Minh giáo cường đại, Nghiêm gia hai người tư thái càng thêm thấp, không biết giáo chủ có gì phân phó. Giờ phút này nói chuyện, xưng hô cũng là cải biến, cũng muốn dính vào Minh giáo xe. Bởi vì chuyện này, bọn hắn nhìn thấu, dựa vào quân đội của triều đình cùng triều đình vô thượng đại tông sư, còn không bằng chờ chết. Dương Đỉnh Thiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới hai người này cư nhiên như thế thức thời, nhẹ gật đầu, vậy liền từ các ngươi đến chiếm đoạt Trương gia những cái kia tài sản đi. Sản nghiệp của các ngươi có chút trùng hợp, dễ dàng vào tay, nghĩ đến cũng là không khó. Đa tạ giáo chủ. Nghiêm Minh nói. Nhưng cũng lần nữa không người thỉnh cầu nói, bây giờ cái kia Trương gia nhưng cũng còn có chút tại ngoại địa võ lâm cao thủ. Còn xin trong giáo có thể điều động một số cao thủ, để thuận tiện làm việc. Cái này mặc dù là thỉnh cầu, thế nhưng lại cũng là đem Nghiêm gia quyền hành thậm chí là tài sản, tất cả đều bại lộ cho Minh giáo. Nghĩ đến là muốn cùng Minh giáo chiều sâu ký kết. Nghiêm gia thời khắc này hai người, đều cảm thấy Minh giáo sau này tất có đại hành động, cho nên được ăn cả ngã về không. Mặc kệ là hiện tại vẫn là từ tương lai đến xem, đặt cửa Minh giáo đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng về sau từ chuyên gia cùng các ngươi liên lạc. Dương Đỉnh Tiên nhẹ gật đầu, việc này thôi, liền muốn rời đi. Giáo chủ chờ sau đó. Nghiêm Tự Đạo nhưng cũng gọi lại Dương Đỉnh Tiên, vội vàng nói, giáo chủ, mặc dù việc này chúng ta sư xuất nổi danh, nhưng là tại triều đình bên kia, nhưng cũng không thể rơi vào một cái phản tặc danh hảo. Bây giờ kia đại cản triều đại đình đại hoàng tử ở chỗ này, chúng ta có thể đi cùng hắn thương nghị một hai. Đồng thời, chúng ta tại triều đình bên trong cũng có mấy phần thế lực, bây giờ Trương gia đã yếu thế. Trương gia đã từng giúp đỡ qua những quan viên kia cũng không nhất định sẽ ra tay, cho nên chúng ta có thể trong triều thao tác, liền có thể đem việc này hóa giải. Nghiêm Tự Đạo những lời này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng là nghĩ đến Minh giáo suy tính. Dương Đỉnh Tiên cũng minh bạch, giờ phút này còn không phải cùng triều đình đối nghịch thời điểm, tự nhiên không có dị nghị, bất quá hắn giờ phút này chính là muốn đi gặp kia đại hoàng tử. Liền nói ra, ta đi gặp kia đại càn đại hoàng tử, triều đình bên kia liền từ các ngươi đến thương nghị đi. Rồi sau đó liền hóa thành một đường lưu quang rời đi, chỉ lưu Nghiêm gia hai người. Hai người liếc nhau, Nghiêm Minh nhìn xem thời khắc này Nghiêm Tự Đạo vô vô bờ vai của hắn, những chuyện này liền từ ngươi đến xử lý đi. Nhớ kỹ, đối với Trương gia, chúng ta cũng không thể phất lờ, có thể thừa dịp bây giờ Trương gia gia chủ bỏ mình. Chủ gia không người lúc, mau chóng nắm giữ chung quanh thương lộ, nhất định không thể để cho Trương gia cho tàn lại cháy. Chương 47. Phẫn nộ đại hoàng tử Triệu Hạo chỗ trong nha môn, tuy là ban đêm, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Đại lượng binh sĩ ở chung quanh dò xét, để phòng địch nhân xâm lấn. Đại hoàng tử Triệu Hạo tự nhiên là ngủ không được, hắn lúc cần phải thời khắc khắc giám thị cái này một tình huống. Không thể xuất hiện điểm điểm ngoài ý muốn, mà căn cứ thám tử truyền đến tin tức, lại cũng chỉ có thể được đến một đáp án, Trương gia đã xong, mặc dù nơi này tổn thất chỉ là chủ gia, nhưng là cái khác chi mạch là lật không nổi cái gì bằng nước, mà Minh giáo cũng hướng về thế gian hiện ra thực lực bọn hắn, cái này tại 5 năm trước đột nhiên xuất hiện thế lực. Đợi cho việc này qua, tại trong dân chúng danh vọng sẽ không thấp với Trung Nguyên ba tông ngũ môn. Ai? Một che chở đại hoàng tử đại tông sư cường giả tựa hồ cảm nhận được cái gì? Vô thượng đại tông sư không phải là cải trắng, cho dù là đại hoàng tử xuất hành, bên người cũng chỉ có một đại tông sư bảo hộ. Lời này ngữ, để đại hoàng tử cùng bên người những hộ vệ khác đều khẩn trương lên. Dương Đỉnh Thiên thì chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hắn liền không có chuyên môn ẩn tàng, bị phát hiện, đương nhiên sẽ không bối rối. Ngẩng đầu, nhìn qua trước mặt đại hoàng tử. Hộ vệ bên người ngăn ở đại hoàng tử trước mặt, muốn kêu gọi xung quanh binh sĩ, lại bị đại hoàng tử đưa tay ngăn trở. Đại hoàng tử nhìn người này khuôn mặt, nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, "Minh giáo giáo chủ, Dương Đỉnh Thiên." Triều đình tổ chức tình báo so thế lực khác mạnh lên rất nhiều, trên cơ bản tất cả thường xuyên lộ diện vô thượng đại tông sư chân dung đều có. Mà đại hoàng tử từ những bức họa này bên trong, nhớ tới trước mặt thân phận của người này. Các hạ thật to gan, mang theo giáo chúng xung kích thành thị. Thế mà còn dám xuất hiện ở đây, cũng không sợ ta lấy cho ngươi hạ. Đại hoàng tử thấy người này, hình như có chút phẫn hận, trên thực tế bất quá là thăm dò một phen. Dương Đỉnh Thiên lại có chút buồn cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt người này, lạnh lùng nói ra, nói chuyện. Người này không có trước tiên kêu gọi binh sĩ, rất rõ ràng là không muốn bị quá nhiều người phát hiện lần này gặp mặt. Đại hoàng tử trầm mặc một chút, nhìn chung quanh bốn phía, đều là tâm phúc. Cuối cùng hạ quyết tâm, hắn phụ tá đã nói cho hắn, bây giờ cùng Minh giáo hợp tác là cơ hội tốt nhất. Bởi vì không có đi cứu viện Trương gia, như vậy đã đắc tội thập nhị hoàng tử, cùng Trương gia trợ giúp những quan viên kia. Bây giờ bọn hắn, Minh giáo, Nghiêm gia, kỳ thật đều chỉ có một mục tiêu, vặn ngã Trương gia, để Trương gia triệt để diệt vong. Cho nên đại hoàng tử nhẹ gật đầu, mời thủ hạ cho Dương Đỉnh Thiên lên một cái ghế, do hỏi, có gì chỉ giáo? Hợp tác. Dương Đỉnh Thiên dứt lời. Hai người nói chuyện hồi lâu, những người khác nhưng cũng không biết bọn hắn đến cùng hợp tác cái gì đồ vật. Bất quá Dương Đỉnh Thiên rời đi về sau, có thể rõ ràng nhìn ra được đại hoàng tử trong mắt có mấy phần vui sướng. Mà giờ khắc này tại Hoài Nam thành bên trong, một đêm này bên trong, mặc kệ là lưu dân bách tính, vẫn là quan phủ thế gia, hoặc là giang hồ bang phái, đều trên cơ bản là một đêm không ngủ. Những cái kia bách tính trong tay bưng đậm đặc cháo hoa, chậm một chút uống, chậm một chút uống. Có rất nhiều, đừng bị sặc. Một người nhìn xem con của mình, đã thấy đứa bé này cầm chén lên, lộc cộc uống một hớp dưới, còn liếm liếm bát bên cạnh. Mặc dù nói là trách cứ lời nói, thế nhưng là trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, người kia tiếp nhận liều không bát, lại đi đánh một bát. Nhưng cũng ngẩng đầu, kia hắc ám bình minh đã bắt đầu mất đi. Trên bầu trời, một đầu kim hổ mà ra, ánh nắng ấm áp vẩy vào trên thân mọi người. Sắc trời cùng minh. Mặc dù giờ phút này, quê hương của bọn hắn bị lũ lụt chỗ phá hủy, thế nhưng là người sống, liền có hy vọng. Vì người đã chết mà sống, vì người sống mà sống. Nghiêm gia không có chế ước, cũng tại triều đình triệu tập phía dưới, bắt đầu vận chuyển đám tiếp theo trùng kiến vật tư cùng lương thực. Toàn bộ giang hoài lũ lụt tựa hồ cứ như vậy kết thúc, có lẽ cái này tại lịch sử loài người phía trên cũng không thể coi là cái gì, cuối cùng rồi sẽ tìm tới được ra. Bất quá lúc này, nhưng cũng có người vui vẻ, có người sầu. Đại hoàng tử hồi kinh báo cáo công tác, những này phát sinh ở giang hoài sự kiện cũng bắt đầu chuyển đến trong kinh hành. Ầm, ầm, phanh. Vô số đồ sứ tiếng vỡ vụn âm từ thập nhị hoàng tử trong phủ đệ không ngừng truyền đến. Giờ phút này phủ đệ, tất cả hạ nhân cũng không dám chạm đến vị này thập nhị hoàng tử rủi ro. Nguyên bản thập nhị hoàng tử tính cách kỳ thật tính được là ôn hòa, tối thiểu từ mặt ngoài đến xem, cái này mập đôn đôn người không có cái gì tính nguy hại. Thế nhưng là thời khắc này thập nhị hoàng tử bỗng nhiên lật tung cái bàn, dù là phía trên tất cả đều là mình thích ăn đồ vật cũng khinh thường một chú ý hắn, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, giống như một đầu nổi điên lợn rừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, càng không ngừng thở hổn hển. Đến, đây là ngươi nói lên kế hoạch, ngươi nói cho ta, chuyện này tại sao lại biến thành dạng này? Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Thập nhị hoàng tử nhìn chằm chằm bên người một thư sinh, bóp lấy cổ của hắn, đem nó mang rời khỏi mặt đất. Hung hắn nói, tựa như muốn ăn hắn. Mặc dù thập nhị hoàng tử mập mạp, thế nhưng là tu vi cũng có hậu thiên bắt trọng, nội khí gia trì, thân thể này nhưng so sánh trong tưởng tượng linh hoạt nhiều. Người kia bị bóp nói không ra lời, không ngừng khoát tay cánh tay, thế nhưng là chỗ nào có thể dung chuyển. Một hồi lâu, liền không có khí tức. Thập nhị hoàng tử thấy người này không có khí tức, đem hắn ném ra ngoài, trong lòng vẫn như cũ chưa hết giận, kéo ra ngoài, cho chó ăn. Mười ngón thật sâu lâm vào nắm đấm bên trong, cuối cùng nhất cắn răng, nói ra lời này. Mà bên người những người khác cũng không dám tiến lên quên, sợ cũng gặp như thế cục diện. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua thập nhị hoàng tử khủng bố như thế. Minh giáo, Nghiêm gia, còn tại ngươi, Triệu Hạo. Thập nhị hoàng tử giờ phút này khẳng định là hận nhất ba vị này. Trong đó Minh giáo cùng Nghiêm gia vốn là địch nhân, thế nhưng là đại hoàng tử lại trơ mắt nhìn Trương gia bị diệt, không có phái ra một binh một tốt. Động tác như thế, thập nhị hoàng tử tự nhiên là hận đấu. Đã ngươi như thế, vậy ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Nghĩ tới chỗ này, thập nhị hoàng tử viết xuống một phần thư tín, trong đó có cho với mình mẫu phi, cũng có cho mình những cái kia Trương gia đã từng giúp đỡ qua quan viên viết thư. Hắn muốn cáo trạng đại hoàng tử Triệu Hạo cấu kết giặc cướp, hại hắn thân tộc. Viết xong tin về sau, thập nhị hoàng tử cuối cùng tỉnh táo rất nhiều. Giờ phút này hắn cũng không có suy nghĩ cái gì hoàng bị, giờ phút này trọng yếu nhất chính là bảo trụ Trương gia cái khác tài sản, không thể bị thế lực khác ăn, thế nhưng là tường đổ mọi người đấy, hắn Trương gia bấp bên, lại có thể làm sao đây? Hắn mặc kệ thân phận như thế nào cao quý, đều là một ngoại nhân, không họ Trương. Trương gia gia chủ ở thời điểm, hắn là mình đại cứu, mà mẫu thân mình là thân muội muội của hắn, tự nhiên có thể liên lạc cùng một chỗ. Mà bây giờ Trương gia chi mạch, thân duyên quan hệ không biết kém bao xa. Hắn dĩ nhiên là chỉ vung bất động, thế nhưng là Trương gia muốn sống, lại không thể không nghe mình. Mà mình cũng không thể không cho bọn hắn tìm một cái đường ra, nếu không mình coi như thật người cô đơn, cùng kia thần kinh láo thập nhất dạng. Chuẩn bị xe ngựa, cuối cùng, tại rất nhiều nhân tuyển bên trong, hắn nghĩ tới một người. Đi Lục ca Triệu Khuyết phủ đệ. Chương 48. Những biện pháp khác Lục hoàng tử Triệu Khuyết, mặc dù người này địa thấp, nhưng thập nhị hoàng tử là một thương nhân, nhưng cũng thật minh bạch, kia thuộc chung các loại bảo vật chân quý, mà Triệu Khuyết trong tay thuộc quận thương hội, cơ hồ đem cầm thuộc chung cùng ngoại giới tất cả đường dây giao dịch. Hiện tại Trương gia vấn đề trọng yếu nhất chính là có thể muốn phá sản, bởi vì bọn hắn đại đa số bạc đều đi giá cao thu nhập lương thực. Lúc đầu nghĩ là nhất cử ăn Nghiêm gia, hiện tại thế nhưng là bồi thường tiền tài lại người chết. Kỳ thật bọn hắn Trương gia thu mua không chỉ chủ gia bên trong kia 13 vạn thạch lương thực. Vì để cho Nghiêm gia không chỗ mua sắm, bọn hắn đem tuần biên thành thị lương thực cũng mua thật nhiều, những thành thị khác cũng chứa hàng. Hết thảy cộng lại, khả năng có 25 vạn thạch lương thực. Mà vì hộ vệ các địa phương an toàn, lại mời không ít võ lâm cao thủ, đây cũng là đại bút chi tiêu. Nếu là bình thường thời điểm, một thạch lương thực bất quá 2-3 lượng bạc. Thế nhưng là thời điểm đó ra ngoài, lương thực cái gì giá cả, tự nhiên cao không hợp thói thường. bọn hắn vì thu mua cái này 25 vạn thạch lương thực, bỏ ra không sai biệt lắm 300 vạn nhân ngân, lại thêm võ lâm nhân sĩ ăn uống, tiền lương, đây cũng là không sai biệt lắm mấy chục vạn bạch ngân. Còn có cho ngũ hoàng tử kia 30 vạn bạch ngân. Bọn hắn Trương gia mặc dù có tiền, thế nhưng là đại bộ phận đều là tài sản, hiện ngân đã hoa không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ còn có rất nhiều hóa đơn không có kết, khả năng dẫn đến bọn hắn Trương gia cửa hàng bạc phát sinh chống đỡ đổi. Cái này nói là cửa hàng bạc, kỳ thật chính là một cái khế ước. Tại bọn hắn Trương gia tiền hàng, có thể cầm bọn hắn Trương gia ngân phiếu tại bọn hắn Trương gia cái khác cửa hàng bạc hối đoái, hoặc là mua sắm Trương gia cái khác hàng hóa, cái này tiện nghi hai phe giao dịch. Thế nhưng là một khi không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc, liền sẽ tạo thành khủng hoảng, đại lượng ngân phiếu hối đoái. Đến lúc đó tự nhiên là chỉ có thể giá thấp bán ra cửa hàng, địa bàn trở tài sản. Ở thời đại này, nhưng không có cái gì bảo hộ, đấu giá. Thật lúc kia, khả năng những này tài sản chỉ có thể bán đi 1/10 giá cả dùng để gắn nợ. Mà lại như thế như vậy, bọn hắn liền đã mất đi thương nhân lớn nhất vô liếng, Thành Tín. Bọn hắn Trương gia cũng không phải lũng đoạn, những người kia tự nhiên có thể tìm tới Nghiêm gia. Như thế, Trương gia sau này liền căn bản không có lật bán cơ hội. Hiện tại bọn hắn Trương gia tựa như một đầu không có khí lực lại đầy người huyết nhục châu được. Bất luận là xài lang hổ báo, vẫn là thiếu quả rắn chuột, thậm chí là môi sắt tỉ trùng, người người huyết dịch hương vị, cũng muốn đến ăn hắn một ngụm. Không bỏ ra nổi bạc hắn, chỉ có thể nghĩ đến triệu huyết. Đây là một cái vô cùng tốt lựa chọn, nếu là hắn có thể lựa chọn bơm tiền, cho ra 100 vạn lượng bạc ngân, bọn hắn liền có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Đương nhiên, nếu là ngũ hoàng tử nghe được tin tức này, nhìn xem mình hao tâm tổn trí phí mệnh, mới cầm nhiều ít bạc ngân. Các ngươi những thương nhân này, mở miệng chính là 100 vạn bạc ngân, thật là người so với người, tức chết người. 12 đệ, không biết như thế đã sớm đến chỗ của ta có chuyện gì? Với bạn, ta chỗ này có tốt nhất sớm một chút, ngươi bình thường thích nhất những vật này, cùng một chỗ thương điểm. Triệu Quyết đang ăn cơm, nghe thập nhị hoàng tử tới, để thị nữ dẫn tới trong sân. Luca, việc này khẩn cấp, còn xin mau cứu đệ đệ đi. Thập nhị hoàng tử thân thể múc mím một thanh nước mũi một thanh nước mắt liền muốn nhào lên. Doa đến Triệu Quyết vội vàng tối hậu, 12 đệ, có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy à, ngươi đừng đem ta đẻ chết. Nghe đến lời này thập nhị hoàng tử, lúc này mới ngừng lại. Nhìn xem Triệu Quyết kia tinh xảo xa hoa sớm một chút, nếu là bình thường, đã bắt đầu ăn, nhưng là bây giờ một điểm khẩu vị cũng không có. Luca, không nói gạt ngươi, ta là tới cho ngươi vay tiền. Thập nhị hoàng tử lớn như thế, liền không có mượn qua tiền. Ngũ hoàng tử tìm hắn thời điểm, hắn còn chào phúng qua ngũ hoàng tử, nói một cái hoàng tử thế mà hôn đến vay tiền tình trạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà xuất hiện quấn bách như vậy cục diện, đành phải lúng túng nói. Rồi sau đó cười cười, những cái kia trên mặt thịt mỡ theo tiếu rung rung rung. Ngạch. Triệu Khuyết cũng là hào phóng, nhìn xem nhìn chằm chằm Đông Cúc, sờ lên lỗ mũi mình, ra lệnh, được thôi, Đông Cúc, làm phiền ngươi đem bạc của ta đều lấy ra. Thời khắc này Đông Cúc đã đột phá tiên thiên, tốc độ rất nhanh, lại tại trong viện vừa đi vừa về xuyên qua. Từ chậu hoa phía dưới, trên xà nhà, góc tường các nơi, đều có thể tìm tới bạc cùng bạc vụn. Chỉ chốc lát, Đông Cúc liền đem tất cả bạc đống đến trên bàn đá, nói ra, điện hạ, bạc của ngươi đều ở nơi này, hết thảy 2732. Thập nhị hoàng tử thì là sửng sốt một chút, có chút không rõ nhìn xem một màn này, cái này. Ai, 12 đệ à, ta là chỉ có thể cho ngươi trợ giúp như thế nhiều, huynh đệ cũng là khổ sở à. Triệu Khuyết thở dài một hơi, kia tiết ra tiểu thư coi là thật ghê tởm. Còn không có qua cửa, muốn nhúng tay vào tiền tài của ta, ta hiện tại một tháng cũng chỉ có 100 lượng tiền tiêu vặt. Ngươi cũng biết, tiền tài của ta kỳ thật đều là mẫu phi để lại cho ta. Ta lại đối thương nghiệp nhất khiếu bất thông, tiền đều bị thu nói thị nữ kia cầm giữ. Hiện tại các nàng nói mẫu thân của ta di ngôn chính là đem trong nhà tài sản giao cho tương lai vương phi quản lý, sợ ta phung phí, ta thật sự là khó a. Triệu Khuyết nhìn xem không phát biểu thập nhị hoàng tử, thở dài một hơi, lần nữa nói ra, cái này đối ngươi nhưng cũng là ít, ngươi dù sao cũng là Trương gia người, giàu có đã quen, không biết ngươi muốn bao nhiêu. Ta đi cấp các nàng thương nghị một hai, nếu là có thể, ta có thể tiêu hao sau này tiền tài. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta cũng là huynh đệ, đến hai bên cùng ủng hộ. Thập nhị hoàng tử không nghĩ tới, lại tới đây, không có đạt được cự tuyệt, thế nhưng lại tại sao cùng mình trong tưởng tượng không giống chứ? Thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, cái này tiết ra đại tiểu thư, mình đã sớm cảm thấy không phải là dễ chê ợ. Một chút nghe được vấn đề, theo bản năng đáp, 100 vạn lượng. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, 100 vạn lượng, ta chỉ cần sớm tiêu hao. Cuối cùng, một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, ngạch, mẫu thân ngươi là Trương gia người, tại sao lại chênh lệch như thế nhiều tiền? Thập nhị hoàng tử thấy Triệu Khuyết quan tâm như vậy mình, nước mắt chảy ròng, bóng ánh nước mắt từ thịt mỡ khe hở chảy xuống, Luca, ta bị hại thảm rồi a. Hắn đem sự tình nói một lần, đương nhiên, trong đó uy hiếp Nghiêm gia sự tình là chưa nói. Nói chỉ là mình bị Minh giáo đoạn, đại hoàng tử là đồng loa cái gì, đem mình tạo thành vì một cái hoàn mỹ người bị hại. Triệu Khuyết nghe nói lời này, giận dữ, oán giận tới cực điểm, thật sự là như thế. Đại ca thế mà dạng này, đi trợ giúp một cái giang hồ môn phái khi dễ nhà mình huynh đệ. Ta cái này đi hỏi một chút hắn, còn có kia Minh giáo, xem kỷ luật như không. Nơi nào có đem triều đình để ở trong mắt, ta nhất định phải tham gia bọn hắn một bản. Ai ai, lúc này đã dạng này, nói cái gì cũng không có cách, ta có chính ta ý nghĩ, Luca không cần. Thập nhị hoàng tử nhìn thấy Triệu Khuyết lại nói lên như thế lời nói, cũng là có chút cảm động. Bất quá cũng cự tuyệt, nếu để cho hắn đến đại hoàng tử nơi đó, biết chân tướng coi như phiền toái. 12 đệ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có vấn đề, coi như ngươi bây giờ tìm được tiền tài có cái gì dùng. Nghe ngươi ý tứ, cái kia đang giận Nghiêm gia đã cùng Minh giáo hợp tác. Dạng này, nếu là Minh giáo cao thủ không tuân theo quy củ, đối phó Trương gia còn lại thế lực, vậy ngươi như thế nào xử lý? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tìm tới một cái, vũ lực cùng tiền tài đều có thể giúp cho ngươi. Bất quá loại này thế lực, lại thế nào khả năng tồn tại đâu? Ai, nếu không đi tìm một chút Vũ ca. Ngoại công của hắn là ba tông ngũ môn một trong Tiên Vũ tông tông chủ. Thập nhị hoàng tử nghe Triệu Khuyết lời nói, lại bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, hiện tại Trương gia đã bộ dáng này, chính là mượn đến tiền lại có thể thế nào xử lý, bất quá là mang tuổi cứu hòa thôi. Triệu Khuyết lời nói xác thực nhắc nhở hắn, chỉ có thể nói hắn vừa mới hắn qua với sốt ruột, không nghĩ tới điểm này, đội vàng cáo tử. Bãi động thân thể rời đi, đã hắn nghiêm ra có thể dính vào Minh giáo, như thế dẫn sói vào nhà. Bọn hắn Trương gia cũng như thế nào không làm được, Thiên Vũ tông là không thể nào hợp tác, hắn còn thiếu Thiên Vũ tông 100 vạn lượng bạch ngân đâu. Hiện tại nhưng không có tiền trả giá đến, thế nào khả năng còn tìm bọn hắn hợp tác. Một người có tiền lại có vũ lực thế lực liền xuất hiện ở thập nhị hoàng tử trước mắt Kim Tiền Bang. Chương 49. Thượng quan Kim Hồng Kim Tiền Bang xuất hiện tại mọi người ánh mắt trước mặt thời gian cũng không dài, nhưng là hắn bang chủ Thượng quan Kim Hồng cực kỳ có thủ đoạn. Trong nháy mắt liền đem đám này phái lấy liệu nguyên chi thế phát triển bắt đầu. Nhưng là lại cùng phổ thông thương hội chỉ lo kiếm tiền khác biệt, lung lạc vô số cao thủ. Đầu tiên là tại cái này kinh thành xung quanh trong sông bên trong vùng bình nguyên phát triển bắt đầu, bất quá nơi này dù sao cũng là kinh thành Trường An. Dưới chân thiên tử, Trường An Vĩnh An, Võ Lâm khó đi, liền lại đi nơi tốt hơn, Phó Đô Lạc Dương. Mà nhất làm cho người cùng Võ Lâm nói chuyện say sưa, chính là cái này Lạc Dương khu vực nguyên bản bá chủ Tứ Phương hội. Tứ Phương sẽ tự nhiên sẽ không cho phép dạng này một cái uy hiếp địa vị hắn môn phái tiến đến. Một vô thượng đại tông sư, ba tên đại tông sư cường giả, xung kích Kim Tiền Bang, muốn tập sát Kim Tiền Bang bang chủ, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng là đứng đấy sông đi vào, lại nằm ra. Một trận chiến này, lãnh ra Kim Tiền Bang bang chủ Thượng quan Kim Hồng thanh danh. Một song tử mẫu vàng vàng, tạo hóa vô tận, vòng ta hợp nhất, tung tích khó kiếm, không gì không phá. Bất quá hắn cũng chỉ có lần này toàn lực ra tay. Bách Hiểu Xanh không khen ngợi phán, đem nó tạm định vì thiên hạ bảng thứ 8. Một trận chiến này cũng đặt vững Kim Tiền Bang tại lần này chỗ duy nhất địa vị. Rồi sau đó tứ phương cửa bị diệt, toàn bộ Lạc Dương Võ Lâm cùng bang phái đều bị một mực trưởng khống ở trong tay của hắn. Mà lại hắn dã tâm cực lớn, thế lực cũng bắt đầu hướng phía Trung Nguyên cùng Kinh Tương phương diện thẩm thấu. Trước đó vài ngày, Trương gia cùng Kim Tiền Bang cũng có xung đột. Bất quá nhìn, không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thập nhị hoàng tử trở lại phủ đệ về sau, liền chuẩn bị tự mình đi một chuyến Phó Đô Lạc Dương. Lạc Dương cùng Hoàng Hà, Lạc Hà, Y Sông Ba Sông, có thể nói liên tuyến thiên hạ, là toàn bộ đại cản trọng yếu nhất mạch máu kinh tế một trong. Nhưng là bởi vì hắn mặc dù có hiểm có thể thủ, nhưng là xung quanh bình nguyên quá ít, lương thực không đủ để hoàn toàn tự cấp tự túc. Toàn quân sự tình góc độ đến xem, không bằng toàn bộ quan nội bình nguyên trung tâm Trường An, cho nên được một cái phó đô xưng hô. Kim Tiền Bang muốn tiến thủ Trung Nguyên, tự nhiên là muốn đem tổng đà đặt ở Lạc Dương. Trọng yếu như vậy sự tình, thập nhị hoàng tử cũng chỉ có tự mình đi một lần mới có thể yên tâm. Hắn mặc dù bình thường có mấy phần tàn mạn, nhưng đã đến loại thời điểm này, nhưng cũng có hành động lực. Bất quá tại hắn chuẩn bị thời điểm, hắn trong phủ đệ tựa hồ tới một cái khách không mời mà đến. Ngũ hoàng tử Triệu Dị phối thêm kiếm xông vào, phía sau càng là đi theo hai tên kiếm khách, nhìn đều là Thiên Vũ tông cường giả. Cổng hộ vệ tự nhiên không có khả năng ngăn cản được Ngũ hoàng tử. Đã thấy Ngũ hoàng tử bên người kiếm khách, bắt lấy những cái kia muốn cản đường hộ vệ cùng tối tớ, tựa như ném gà con, một tay một cái, thật nhanh ném ra ngoài, để bọn hắn bảo. Thập nhị hoàng tử thở dài một hơi, biết nên tới thủy chung là một tới. Lời này vừa nói ra, những cái kia vây quanh Ngũ hoàng tử ba người hộ vệ vội vàng tối lui, nhường ra một con đường. Triệu Hoan, ngươi cam kết bạch ngân đâu? Ngũ hoàng tử ánh mắt như lao, thon gầy dáng người phía dưới tràn đầy sát khí, tiên thiên chi khí không ngừng mà phun trào. Thậm chí ngay cả 12 đệ đều không có xưng hô, trực tiếp xưng hô bản danh. Chắc không được hắn không tức giận, bọn hắn Thiên Vũ tông vì việc này là giết không ít người, bỏ ra không ít lực, bây giờ bị nợ, ai có thể không khí? Thập nhị hoàng tử trong mắt đi lòng vòng, mập mạp thân thể tựa hồ có một tia ấy nấy, nhưng cũng thở dài nói ra, Ngũ ca, ngồi xuống nói. Cái này ai biết sự tình thành bộ dạng này? Ta Trương gia hiện tại cũng là tự lo không xong, tiền này chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Đợi đến chúng ta chậm lại, nhất định đem tiền này cho ngươi bổ sung, đệ danh dự của ta ngươi còn không tin sao? Ngũ hoàng tử lại không nhận cái này, nhìn xem bưng lên cái ghế, nhưng cũng không ngồi, lần nữa lạnh lùng nói ra, 12 đệ, việc này ta Thiên Vũ tông đã cho các ngươi làm rõ ràng. Phía sau sự tình, có thành công hay không không làm chuyện ta, cái này trăm vạn bạch ngân, ta nhất định phải cầm tới. Nếu là không được, vậy ta liền tự mình đi các ngươi Trương gia từng cái chi mạch, từng cái đi lấy, thẳng đến góp đủ cái này trăm vạn bạch ngân. Thập nhị hoàng tử nghe lời này, nhưng cũng không có biểu lộ. Lời này vừa ra, hai người quan hệ hợp tác liền trên cơ bản là đi đến điểm kết thúc. Ta nói không có tiền chính là không có tiền, hai ta hiện tại là trên một sợi thừng mặt châu chấu. Ngươi nghĩ những thứ này, còn không bằng đợi đến đại ca trở về. Ngươi đi vạch tội hắn một bản, hoặc là đem Minh giáo diệt. Thập nhị hoàng tử lắc lắc to béo tay, hừ nói. Vũ hoàng tử nội khí phun trào, bên hông bảo kiếm không ngừng run, tựa hồ nhẫn mại tới cực điểm. Ta nói, đây là chuyện của ngươi, ta làm sự tình, ngươi liền nên lấy tiền. Thập nhị hoàng tử lại lần nữa giải thích, ta không phải là không cho, là thật sự là không bỏ ra nổi tiền. Nơi này là 10 vạn lượng, còn lại phân hàng năm 10 vạn lượng, dư thừa ngươi giết ta cũng không có. Còn như ngươi muốn đi Trương gia chi mạch muốn, ngươi có thể thử một chút. Ngươi phải biết, ngươi là vì cái gì mới cầm tới cái này 100 vạn bạch ngân. Nếu là ta nói ra, tất cả mọi người quay qua. Ngũ hoàng tử nhìn xem đưa tới kia 10 vạn lượng ngân phiếu, tựa hồ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp lại, nói câu, chuyện này là ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy Ngũ hoàng tử cầm mình ngân phiếu, Thập nhị hoàng tử cũng thở dài một hơi. Hắn liền sợ trước mặt người này là luyện võ luyện trong đầu tất cả đều là cơ bắp. Thập nhị hoàng tử nằm trên ghế, có chút bất lực, cho nên ta nói, chúng ta bây giờ là trên một đường thẳng mặt châu chấu, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe đi. Nhìn thấy bộ này cục diện, Ngũ hoàng tử cũng chỉ có thể không công mà lui. Đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nhắc nhở, 12 đệ, ngươi tòa phủ đệ này an toàn cũng không ra sao. Kia thập đệ cũng không biết trong cái nào tìm một cường giả làm một khách, gọi cái gì bách tổn đạo nhân. Ngươi nửa đêm cần phải ngủ liệm cạn, không phải không có tính mệnh, coi như khó mà nói. Thập nhị hoàng tử nghe lời này, biết là Ngũ hoàng tử uy hiếp, bất quá không có để ý trong kinh thành, ai dám động đến một hoàng tử đâu. Đừng nói là Ngũ hoàng tử Triệu Dị, liền xem như ngoại công của hắn, Thiên Vũ Tông tông chủ Thiên Vũ Kiếm tới chỗ này, cũng không dám động mình một cây. Chẳng qua trước mắt đại hoàng tử còn có nửa tháng tả hữu mới có thể trở về kinh, thời gian này, nhưng cũng đầy đủ mình đi Lạc Dương một lần. Lạc Dương. Thập nhị hoàng tử nhiều ngày bôn ba, mọi mệnh bất phần, đều nhìn gầy rất nhiều. Tại Kim Tiền Bang dẫn dắt phía dưới, đi vào Kim Tiền Bang tổng đà. Lộ ra ngay thân phận của mình, thủ hạ nhận được mệnh lệnh về sau, đem nó đưa vào thượng quan Kim Hồng sở tại địa điểm. Đây là một gian thạch thất, toàn bộ trong phòng không có trang trí. Trong phòng ngoại trừ giường gỗ, còn có một trương to lớn, phía trên bày biện rất nhiều hồ sơ bàn gỗ bên ngoài. Liền không có vật khác kiện, thậm chí ngay cả một cái ngồi địa phương đều không có, có thể nói là đơn sơ đến cực hạn. Thượng quan Kim Hồng đứng ở nơi đó, buông xuống bút lông, nhìn xem trước mặt mập mạp thập nhị hoàng tử, ra hiệu thủ hạ cho hắn an bài bên trên cái ghế cùng nước trà. Thượng quan Kim Hồng phát ra thanh âm hùng hậu, quan sát đến thập nhị hoàng tử Triệu Hoan, hỏi, không biết điện hạ tới nơi đây là vì sao? Thập nhị hoàng tử lại mở miệng nói ra, ta muốn cùng bang chủ ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi có biết kia giang hoài lũ lụt, mấy chiếc lương thuyền bị đốt, là ai làm? Chương 50. Mua bán đúng vậy, đang tự hỏi hồi lâu về sau, thập nhị hoàng tử minh bạch, mình kỳ thật không có cái gì có thể dùng đến hợp tác. Mình trương gia thế yếu, nếu là không bỏ ra nổi ít đồ, coi như đạt được trước mặt người này đáp ứng, cũng không có cái khác bảo hộ. Có thể nói là đưa hàng tới cửa, muốn chết. Nhưng lại nghĩ đến Thiên Vũ Tông làm sự kiện kia, cái này Kim Tiền Bang vẫn muốn nhập chủ Thiên Hạ Võ Lâm trung tâm trùng tại chỗ mang. Thế nhưng là nơi đó là Võ Lâm là cường thế nhất địa phương, bà tông ngũ môn là tuyệt sẽ không để Kim Tiền Bang đem bàn tay tiến đến. Mà mình cho là Thiên Vũ Tông đốt đi lương thuyền tin tức, lại có thể để Kim Tiền Bang có một tia cơ hội, coi đây là tử, phá diệt ba tông ngũ môn liên minh. Còn như Ngũ hoàng tử cùng mình hợp tác, đến loại thời điểm này ai còn để ý loại vật này. Hắn nhưng là dẫn theo kiếm tìm mình. Mình bây giờ trạng thái này, đã triệt để đắc tội Ngũ hoàng tử cùng hắn phía sau Thiên Vũ Tông. Mình cũng không có khả năng tại trả giá kia 90 vạn lượng bạch ngân tư địch. Mà bây giờ có thể đem bọn hắn bán đi một cái giá tốt, đây mới là một cái hợp tác đồng bạn nên có giá trị. Lúc trước thiêu hủy lương thuyền sự tình, tuy là thập nhị hoàng tử đề nghị, người được lợi cũng là thập nhị hoàng tử. Thế nhưng là thập nhị hoàng tử chưa hề đều không có để lại bất kỳ chứng cứ, đây hết thảy đều là Thiên Vũ Tông độc thủ. Bất kỳ chứng cứ cũng không có thể chỉ hướng thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem chuyện này làm sạch sẽ cực kỳ. Lại nói, mình còn để ý cái gì thanh danh, lại xấu, cũng xấu bất quá bây giờ. Cũng không biết trước mặt vị này Kim Tiền Bang bang chủ, đối với cái này có hứng thú hay không. A, ai làm? Thượng quan Kim Hồng dừng lại bút, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta nhớ được chuyện này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thụ nhất đích chính là Trương gia đi. Thập nhị hoàng tử nghe đến lời này ý tứ, cũng không kinh ngạc, những chuyện này rất dễ dàng đoán được. Phần lớn người đều có lẽ cho rằng cùng Trương gia có quan hệ, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá cái này đương nhiên không thể thừa nhận, thập nhị hoàng tử lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, là Thiên Vũ Tông. Ta thỉnh thoảng nghe bọn hắn trên thuyền, phát hiện thượng cổ lưu truyền xuống bí tịch võ công, chuẩn bị vụng trộm vận chuyển về Nghiêm gia. Thiên Vũ Tông vì không đem tin tức chảy ra, liền một mùi lửa đốt đi những thuyền kia, chấm dứt hậu hoạn. Đây là một cái trăm ngàn chỗ hở lý do, bất quá có đôi khi, có một cái lý do, để tất cả mọi người có mấy phần mặt mũi là được rồi. Đương nhiên, liền như thế nói đơn giản ra hung phạm cũng không trọng yếu là thập nhị hoàng tử nắm ở trong tay chứng cứ. Thượng quan Kim Hồng nghe nói như thế, thì là lộ ra hòa ái mỉm cười, tựa như một cái bình thường nam tử trung niên giống như, cái kia Trương gia chứa hàng như vậy nhiều lương thực vì sao? Thập nhị hoàng tử nghĩ đến những cái kia lương thực đều đau lòng, run run người bên trên thì mỡ. Hoang hoang nói ra, giang nam lũ lụt, đại cứu bọn hắn sợ những cái kia lương thực thương nhân, thừa cơ nâng lên giá lương thực. Để bách tính không có lương thực, nhẫn cơ chịu đói, cho nên trước một bước đem lương thực mua. Đang chuẩn bị đem những này lương thực cấp cho xuống dưới, thế nhưng là kia Nghiêm gia cùng Minh giáo liền lôi cuốn bách tính, xông vào đoạt nệ. Còn giết ta thân tộc phụ huynh. Nói đến chỗ này, thập nhị hoàng tử thế nhưng là chân tình bộc lộ a lần này, thế nhưng là đem hắn leo lên hoàng vị cơ hội, tất cả đều làm biến mất. Ngươi để hắn làm sao không khí, làm sao không giận, còn muốn như thế không có tôn nghiêm cầu một cái võ lâm nhân sĩ. Thì ra là thế, các ngươi Trương gia thật đúng là. Thượng quan Kim Hồng không có hỏi tới, đã như vậy các ngươi cần cái gì? Sự kiện kia lại có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Thập nhị hoàng tử ánh mắt lóe lên, hắn làm việc, thế nhưng là thích nhất lưu lại thủ đoạn. Liền xem như chuyện này thành, bọn hắn Trương gia cầm xuống Nghiêm gia, chứng cứ này hắn cũng muốn giữ lại. Đợi đến Ngũ hoàng tử thật có cơ hội, cùng mình tranh đoạt vị trí kia thời điểm. Làm đánh cờ thẻ đánh bạc, loại vật này tự nhiên không có khả năng không có chứng cứ. Ta cần Kim Tiền Bang che chở, bây giờ chúng ta tư không gắn nợ, ta hy vọng có thể lấy hợp lý giá cả đem bộ phận tài sản, cửa hàng giao dịch cho các ngươi Kim Tiền Bang. Đồng thời các ngươi không thể làm nhiều chúng ta Trương gia cái khác hành động. Đây chính là thập nhị hoàng tử mục đích, một cái che chở yêu cầu, cùng một cái giao dịch. Có những này, mặc dù đã mất đi rất nhiều, nhưng Trương gia liền có thể thở ra hơi. Thượng quan Kim Hồng nhưng cũng nhẹ gật đầu, có thể, bất quá các ngươi đến bên ngoài mặt gia nhập chúng ta Kim Tiền Bang. Đây cũng là cho chúng ta một cái che chở lý do. Còn như các ngươi chữ hàng lương thực sự tỉnh, cứ dựa theo ngươi nói lý do tới đi. Làm đây hết thảy thập nhị hoàng tử cuối cùng thở dài một hơi, nghe được câu trả lời này, an tâm xuống dưới. Như thế, hắn Trương gia cuối cùng xem như có chậm tới thời gian. Mà coi như chuyện này có người truy đến cùng, bọn hắn cũng có thể nói Trương gia ngẫu nhiên biết được Thiên Vũ Tông muốn đối những cái kia lương tuyển đạo thủ, bất quá thuận thế mà làm. Đã trước mặt người này muốn Thiên Vũ Tông chết, bọn hắn cái này nổi lưng cũng phải lưng, không lưng cũng phải lưng. Thập nhị hoàng tử lại thấy thượng quan Kim Hồng là đứng đấy làm việc, chung quanh ngay cả cái ghế đều không có, cái này nguyên bản không có chú ý chi tiết, để hắn có chút hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới, dạng này một cái uy trấn thiên hạ, tài phú vô số bang phái chủ nhân, thế mà sinh hoạt ở loại địa phương này. Thế là tò mò hỏi, thượng quan bang chủ vì sao nơi đây không có ghế? Thượng quan Kim Hồng vẫn như cũ đứng đấy xử lý hồ sơ, nhưng cũng đáp, ngồi sẽ để cho ta bưng lòng, sẽ để cho ta lười biếng, chỉ có đứng đấy, ta mới có thể toàn lực suy nghĩ. Thập nhị hoàng tử lại cũng chỉ năng điểm đầu phụ họa, có chút hối hận cùng dạng này một kẻ hung ác hợp tác là tốt hay xấu. Chẳng qua hiện nay, kỳ thật đều không có cái gì lựa chọn. Về sau, hai người không giữ quy tắc làm cụ thể chi tiết thương nghị về sau, thập nhị hoàng tử liền rời đi. Hắn cần chuẩn bị vạch tội đại hoàng tử hồ sơ. Mà thượng quan Kim Hồng thấy người này, lắc đầu, rồi sau đó từ hắn bóng người bên trong đi ra một người, chính là Kinh Vô Mệnh. Hắn là thượng quan Kim Hồng tay trái tay phải, toàn bộ Kim Tiền Bang nhân vật số 2, cũng là một cực kỳ mạnh kiếm khách. Ngươi tựa hồ hiếu kỳ ta tại sao đáp ứng hắn? Kinh Vô Mệnh nhẹ gật đầu. Hắn là một cái thương nhân, cũng là một cái dân cờ bạc. Có lẽ hai cái này, kỳ thật không có cái gì khác nhau. Hắn nói 3 tháng về sau, cũng chính là Võ Lâm Minh cử hành thời điểm, từng bước một đem chứng cứ giao cho chúng ta. Thời gian này, cũng là hắn suy tư. Hắn sẽ cảm thấy, đến lúc đó ta thừa cơ xâm lấn Trung Nguyên Võ Lâm, đánh vỡ ba tông ngũ môn liên minh, mà không để ý tới bọn hắn Trương gia. Trương gia trải qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Hắn còn cảm thấy, hắn có thể tại chúng ta Kim Tiền Bang trưởng không phía dưới phát triển. Dù sao, giang hoài từng cái thế gia cũng còn có mấy tên vô thượng đại tông sư. Mặc dù bây giờ bởi vì không có tiền tài không đủ cứu không được bọn hắn, nhưng đợi lấy bọn hắn chậm tới, chỉ cần hợp tung liên hành, liền có thể thoát khỏi khống chế của chúng ta. Hắn rất tự tin, ta cũng rất thích loại này tự tin đáng tiếc. Thượng quan Kim Hồng lắc đầu, Trương gia đã không có bất kỳ hy vọng. Nếu như một mực bị câu đi lên, không ngừng lăn lộn cá, bị để vào cá hộ bên trong, nó cho là mình một lần nữa rơi vào giang hồ trong nước sông, sống tiếp được. Thế nhưng là hắn không rõ, hắn dạy rùa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sinh tử của hắn, bất quá là ngư dân thời điểm nào muốn ăn cá đến quyết định. Đem phong thư này giao cho điện hạ. Dứt lời, thượng quan Kim Hồng đem tin viết xong, cho thuộc hạ. Kinh thành cũng có hai kiện đại sự, một là cứu tế đại hoàng tử hồi kinh, hai chính là bị Tiết Đạt bại lương quốc sứ đoàn cũng sắp đến kinh. Chương 51. Tào Triều cùng võ đang kinh thành Trường An, Thái Hòa Điện. Nơi đây vì đại càn đế quốc trung tâm, cũng là Tào Triều chỗ. Đã thấy đại càn hoàng đế thân mang long bảo, ngồi ngay ngắn với long ỷ, uy áp mười phần. Mà phía dưới văn võ bá quan, trong đó quan văn ở bên trái, quan võ cư phải. Lần này triều hội, thế nhưng là tương đương náo nhiệt, đại hoàng tử về kinh báo cáo công tác, đã ở cái này Tào Triều bên trong. Mà thập nhị hoàng tử gắt gao nhìn chăm chú lên đại hoàng tử, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, hoàng thất thân tình nhiều mờ nhạt. Đại càn hoàng đế tự nhiên cũng không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều yêu mến, cho nên hắn có thể có được thân tình đại đa số đều là đến từ với Trương gia. Bây giờ Trương gia bị diệt, mặc kệ là từ lợi ích, vẫn là từ thân tình phía trên, đều là không có khả năng buông tha đại hoàng tử. Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều. Một đại tổng quản lôi kéo cúng họng, cao giọng nói: "Bệ hạ, hạ quan có tấu." Một vị ngự sử đại ngự sử trung thừa đi ra, người này thụ không ít Trương gia trợ giúp, mà lấy hắn thân phận, nếu là không đứng ra, cũng không thích hợp. Thấy đại càn hoàng đế gật đầu, tên kia ngự sử trung thừa không người nói ra, bẩm bệ hạ: "Hạ quan vạch tội đại điện hạ với Trần Thái bên trong. Bất tuân pháp luật kỷ cương, không thể dân sinh mặc cho tà giáo rong ruổi, để kia môn phái võ lâm tứ ngược, diệt lương thiện Trương gia cả nhà. Mà điện hạ không cái gì động tác, còn xin bệ hạ minh xét việc này, còn Trương gia một cái trong sạch." Ồ, đại càn hoàng đế nghe được cái này và tội, nhìn xuống phía dưới chúng thần, hỏi: "Thật có việc này?" Đại hoàng tử cũng đã sớm chuẩn bị xong, hắn mặc dù tương đối tuân thủ nho pháp, thế nhưng là cũng không phải đồ đần, vội vàng nói: "Kia minh giáo là nghiêm gia chốt thuê, cái kia Trương gia cũng đồng dạng thuê môn phái võ lâm bị hộ, đây là giang hồ nhau nhau. Nhi thần chức vụ là cứu tế kia giang hoài bất tính, không cách nào toàn bộ chú ý, nếu có sơ hở việc, mời phụ hoàng trách phạt." Đại hoàng tử nói xong, phía trên đại càn hoàng đế không có lên tiếng, chúng triều thần tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ. Binh bộ thượng thư tiến lên một bước nói ra: "Đại điện hạ lần này đi, giang hoài bách tính đều có chỗ theo. Có thể nói bách tính chi phúc, vì thế lại công, nếu là bởi vì việc nhỏ cỡ này, liền trách phạt đại điện hạ. Thần cho rằng có sai lầm dân tâm." Kia minh giáo đám người xông vào trong thành chém liệt, đại điện hạ không quan tâm, có sai lầm triều đình uy nghiêm. Nếu là việc này qua sau, môn phái võ lâm đều bắt trước, đại càn nhưng có an bình này. Thần đề nghị lập tức khởi binh, tiêu diệt minh giáo, lấy an quốc pháp. Hộ bộ thượng thư lại có khác biệt ý kiến, lúc đầu lấy thân phận của hai người, lời này hẳn là ngược lại. Hộ bộ thượng thư hẳn là càng quản dân sinh, binh bộ thượng thư thì là cai quản quân sự. Đáng tiếc, trong triều đình không có đúng sai, chỉ có lập trường. Mà qua đại hoàng tử một mạch, cùng thập nhị hoàng tử một mạch, Trương gia một mạch, cùng Nghiêm gia một mạch, tại triều đình bên trong mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Dương Thượng Thư, không biết chuyện này, ngươi thế nào nhìn? Đột nhiên, phía trên đại càn hoàng đế mở miệng, phía dưới lập tức yên tĩnh. Đều đem ánh mắt nhìn phía công bộ thượng thư Dương Vệ, nhìn đến đây thập nhị hoàng tử có mấy phần mừng rỡ. Người này là bình dân xuất thân, từng bước thi đậu cử nhân, cuối cùng nhất ngồi lên cái này công bộ thượng thư. Có thể nói trong đó, Trương gia bỏ ra cực lớn cố gắng. Nếu là hắn mở miệng bạch tội đại hoàng tử, cũng có thể đem thắng lợi thiên bình hướng phía bên mình nghiêng. Đã thấy Dương Vệ quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, bẩm bệ hạ, lần này sự kiện, tại hạ không rõ chân tướng, cũng không biết bằng cảnh, không dám đánh giá. Nhưng nếu là Trương gia cùng môn phái Võ Lâm cấu kết, đó chính là Võ Lâm việc, cùng đại hoàng tử không quan hệ. Nếu là Trương gia không có cùng môn phái Võ Lâm cấu kết, vậy chúng ta triều đình nhưng cũng nên bảo đảm bọn hắn an nguy. Còn xin bệ hạ định đoạt. Dương Vệ tới lui lui nói chút cô lộc lời nói, kỳ thật cái gì đều chưa hề nói, nhưng là lấy thân phận của hắn, chưa hề nói, chính là cái gì đều đã nói. Bởi vì là ngày mùa hè, thập nhị hoàng tử mặc triều phục, vốn là nặng nghề, thân thể lại mập mạp, vốn nên mồ hôi đầm địa. Thế nhưng là nghe được trước mặt Dương Vệ, toàn thân rét run, hắn không nghĩ đến người này thế mà mở nhạt đến như thế. Phải biết, Trương gia còn tại thời điểm, trước mặt người này thế nhưng là không ngừng định bợ mình, lúc này mới đi đến vị trí này. Không nghĩ tới, một khi ra khỏi những chuyện này, tựa hồ hết thảy người đi tràn ngồi lạnh, đây chính là lòng người sao? Làm một thương nhân, nhưng lại không thể khâm phục, hắn chỉ có thể nói, lần này đầu tư thất bại. Mà đại càn hoàng đế tại sao hỏi người này, rất rõ ràng, hắn đã sớm biết, người này đã án. Dương Thượng Thư, rất có đạo lý. Đại càn hoàng đế nhẹ gật đầu, lại nói, đại hoàng tử lần này đi trận thai trấn an bách tính, đây là công. Nhưng cũng để minh giáo tứ ngược, đây là qua. Công tội bù nhau, không thưởng không phạt. Việc này như thế, không cần nghị. Lời này vừa nói ra, chính là cho chuyện này định ra một cái nhạc dạo, các vị triều thần nhưng cũng liên thanh, bệ hạ thánh minh. Đại càn hoàng đế nhìn xem như thế đại hoàng tử tựa hồ có chút hài lòng, nhìn, người đều là muốn trưởng thành. Từ chuyện này xem ra, đại hoàng tử tựa hồ cũng không có như vậy hủ nho. Còn như trong triều đình cãi lộn, hắn căn bản không thèm để ý, phe phái đấu tranh cũng không quan trọng. Những này mặc kệ thời điểm nào, đều có. Nếu là không đấu tranh, bách quan, chư vị hoàng tử vẫn ở cùng nhau, hắn chỉ sợ ban đêm mới ngủ không lắm. Bệ hạ, kia lương quốc sứ giả đã đến kinh, không biết xử lý như thế nào. Lễ bộ thượng thư nhưng cũng hồi báo. Đại càn hoàng đế nghe đến lời này, khoát tay áo, nói ra, trước mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn tại Trường An, hảo hảo thưởng thức một chút tiên triều chi uy. Trung Nguyên Võ Lâm, trong một cái rừng trúc. Hai người phi tốc tiến lên, thân mang kiếm bảo, tay áo bên trên thêu lên một đôi kim vũ phía trên thì là thêu lên một viên bảo kiếm. Đây là Thiên Vũ tông người, hai người tu vi cực sâu, thân ảnh qua sau, lá trúc ý mắng. Trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, tựa hồ đang đuổi lấy cái gì người. Rồi sau đó toàn bộ rừng trúc lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, đại hỏa lan tràn, tựa hồ muốn ngăn cản hai người truy kích lộ tuyến. Thế nhưng là một người trường kiếm huy động, kiếm khí kia mang theo phong thanh, từ trong lửa trừ ra một con đường. Một người quát lớn, đủ gió, ngươi làm nhiều việc ác, còn không mau thúc thủ chịu chói. Hỏa ma đủ gió, kia ác nhân trong bảng, xếp hạng thứ 7, đại tông sư tu vi, giỏi về hỏa công. 17 năm trước, một mùi lửa đốt đi một tòa sơn trang, trong đó 137 miệng, bất luận hài nhi lão tẩu, đều hóa thành than cốc. Rồi sau đó lại làm nhiều việc ác, lúc này mới leo lên ác nhân bảng. Lúc này Thiên Vũ Tông chính là đến tuyệt lưu lại cái đuôi, lại không nghĩ rằng lửa này mà có chút tài năng, thế mà để hắn chạy ra ngoài. Bất quá lấy hai người thân phận kiếm tu, đại tông sư tu vi, danh môn chính phái, đệ tử đi chuyển. Lấy hỏa ma đủ gió loại này gà mờ xuất ra đại tông sư, thế nào có thể là bọn hắn đối thủ, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Bất quá liền tại bọn hắn tự cho là đã tính trước thời điểm. Đã thấy phía trước đứng đấy hai người, mà kia hỏa ma đã bị hai người kia bắt. Hai người này người mặc đạo bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cầm đứng ở trước mặt. Thiên Vũ Tông hai người thấy thế, thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới gặp không muốn nhất gặp phải đối thủ. Phái Võ Đang. Chương 52. Bách Tổn đạo nhân Võ Đang, môn phái này trước kia vô thanh vô tức, tại ba tông ngũ môn xem ra hẳn là ẩn thế môn phái. Thế nhưng là tại bọn hắn trưởng môn Trương Tam Phong đột phá vô thượng đại tông sư về sau, liền xuất hiện ở Trung Nguyên. Hành hiệp trưởng nghĩa, trị bệnh cứu người, tại Trung Nguyên khí thế cũng càng ngày càng cao. Ba tông ngũ môn nhưng cũng không muốn đơn độc địa đối đầu cái này phái Võ Đang. Mà lần này Võ Lâm đại hội, như thế nào đối phó hoặc là đối đãi phái Võ Đang chính là một vấn đề. Nếu là gặp gỡ những người khác, cho dù là ba tông ngũ môn hạch tâm đệ tử, hai người bọn họ cũng có thể dùng ngôn ngữ để nói rõ. Thế nhưng là phái Võ Đang, vậy nhưng thật sự là không biết như thế nào. Hai vị, người này là chúng ta Thiên Vũ Tông phát hiện, còn xin hai người tìm một cái thuận tiện, đem người này giao cho chúng ta. Thiên Vũ Tông tông chủ đại đệ tử Vũ Sinh ôm kiếm chắc tay, nói. Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê liếc nhau, lại nhìn một chút bị bọn hắn điểm huyệt đạo hỏa ma đủ gió, nhưng cũng nói ra, hai vị, người này là chúng ta bắt giữ. Chúng ta bắt giữ hắn lúc, cũng không phát hiện trên người hắn có gì nội thương, có gì ngoại thương. Tuy có tới trước sau đến, nhưng là nếu là nhìn một chút, chính là của ngươi, vậy có phải có chút bá đạo? Chúng ta sư phụ đại thọ, lão nhân gia ông ta không nhìn được nhất những này giang hồ bại hoại. Sư minh đệ chúng ta thay lão nhân gia thiên hạ đã ma. Bắt người này, xem như đại thọ lễ vật, nhưng cũng mời hai người có thể thành toàn. Trương Tùng Khê tại Trương Tam Phong đệ tử bên trong xếp hạng lão tứ, cũng là nhất là cơ trí. Nói, không có vấn đề, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Du Liên Chu thì là Trương Tam Phong đệ tử bên trong lão nhị, hán võ công, nội tính là tại huynh đệ bên trong tốt nhất, cũng là bây giờ ở gần nhất vô thượng đại tông sư người. đại sư Minh Tống Viễn tiểu thiên phú và võ công có lẽ không thể so với hắn chênh lệch, nhưng là trung quy là bị tục sự cho chậm trễ. Du Liên Chu cầm chuôi kiếm, chân khí du đãng, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mà Thiên Vũ Tông hai người nghe lời này, không biết xử lý như thế nào. Nhưng là trước mặt hỏa ma đủ gió, thế nhưng là biết bọn hắn Thiên Vũ Tông không ít bí mật. Nếu là cứ như vậy thả đi, cũng là phiền phức. Người này trộm chúng ta Thiên Vũ Tông bí tịch, cùng chúng ta Thiên Vũ Tông kết đại thủ, còn xin phái võ đang có thể dàn xếp một hai. Đợi võ đang chân nhân ngày lại thọ, chúng ta Thiên Vũ Tông nhất định tới cửa bái phòng. Vũ Sinh lập tức nghĩ đến một cái lý do, mới nói. Mà Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê nghe đến lời này, tựa hồ có chút khó xử. Không quá ma nghe đến lời này, lại hứ một ngụm, lớn tiếng quát: "Hai vị hiệp khách, người này nói hiệu nói vượng, bọn hắn đốt đi Giang Hoài Lương thuyền, muốn giết ta diệt khẩu. Viện những lời này, lừa gạt ngươi đây. Ta tuy được xưng là hỏa ma, nhưng cũng so không bằng các ngươi tâm ngoan, ta mới đốt đi mấy người, các ngươi lại hại nhiều ít người. Danh môn chính phái." Phi. Vũ Sinh nghe thấy lời này, trường kiếm đâm tới, kiếm khí ba trượng, muốn giết chết đủ gió, thế nhưng lại bị Du Liên Chu dùng vỏ kiếm cản lại. "Hai vị, người này cùng chúng ta có thủ, đương nhiên là cái gì đều nói đến ra, còn không muốn tin những lời này. Bất quá là châm ngòi ly gián thôi." Vũ Sinh áp chế lửa giận, giải thích nói. Du Liên Chu nhẹ gật đầu, "Người này là ác nhân trong bảng người, chúng ta đương nhiên sẽ không tin hết. Người này là chúng ta cầm nã, sư phụ lễ vật, nhưng cũng không cách nào." Vũ Sinh nghe được trả lời, trong mắt lóe lên hàn quang, hiểu không khả năng thuyết phục. Nhìn xem hai người, giống như đang đánh giá cái gì, nói, "Một kiếm." Du Liên Chu minh bạch hắn ý tứ, cũng rút ra trường kiếm, hai người kiếm ý lang động. Trung quanh lá trúc, rừng trúc tại kiếm ý này trong lúc giằng co, cũng bắt đầu nhao nhao hóa thành hai nửa, từ trong tách ra. Hai người kiếm ý đều đã tu đến cực hạn. Rồi sau đó hai đạo kiếm quang mà qua, trong nháy mắt, hai người liền trở về tại chỗ. Du Liên Chu đầu tiên chắp tay nói ra, thừa nhận. Vũ Sinh có chút kinh hãi, nhìn thoáng qua bên người sư đệ, rõ ràng nói ra, "Đi." Hai người quay đầu phi buôn vài dặm địa, cái kia sư đệ lúc này mới hỏi, "Đại sư Minh, chúng ta cứ thế mà đi. Sư phụ nơi đó chúng ta thế nào bàn giao?" Vũ Sinh che ngực, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cứ như vậy nói, kia hỏa ma cũng không có chứng cứ, sẽ không có người tin. Sư đệ thấy đại sư Minh như thế, liền vội vàng hỏi, "Đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Người kia đúng như này lợi hại." Vũ Sinh lắc đầu, lao đi khỏe miệng máu tươi, "Không chết được, kiếm ý đã thương ta ngũ tạng thôi, tu chỉnh xuống dưới là được rồi. Người kia đã cảm nhận được thiên địa nói, tùy thời bước vào vô thượng đại tông sư, hai chúng ta không phải là đối thủ. Người sau này nếu là cùng bọn hắn động thủ chú ý một chút, bọn hắn kiếm ý kỳ quái, tựa hồ có thể chuyển động chúng ta kiếm ý mà lại vừa nhu vừa cương, được rồi. Sau này ngươi động thủ, không chết nói liền biết. Giống như này lợi hại." Sư đệ nói, trong mắt hắn, "Đại sư Minh kiếm ý thế nhưng là cực mạnh, cùng giai phía dưới tựa hồ liền không có đối thủ, mà lại cực kỳ tự ngạo, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như thế đơn giản liền nhận thua." Trương Tùng Khê thấy Du Liên Chu động thủ, hai người kia lại đi, hỏi, "Nhị sư Minh, như thế nào?" "Rất không tệ đối thủ." Du Liên Chu nhẹ gật đầu, đem trường kiếm thu nhập vỏ. Hỏa Ma nhìn thấy Thiên Vũ Tông người đi, nhưng cũng đội vàng đem chuyện này chân tướng nói ra, "Thiên Vũ Tông tìm tới ta, nói để cho ta chế tạo một nhóm dầu hỏa. Trong tay bọn họ có ta muốn tin tức, ta đáp ứng. Sau đó ta mới biết được, bọn hắn dùng lửa này dầu đi đốt đi những cái kia lương thuyền, lại muốn giết ta diệt khẩu. Ta lúc này mới cho tới, gặp được hai vị. Nhận ra hai vị là võ đang bên trong người, cho nên trực tiếp thúc thủ chịu trói." Du Liên Chu trầm mặt dưới, mình đạt được tin tức, nói nơi này có ma đầu xuất hiện, kết quả vừa tới. Một người liền tự xưng hỏa ma, để bọn hắn đem hắn trói lại. "Nguyên lai là có người truy sát ta, ngươi có chứng cứ sao?" "Nói mà không có bằng chứng." Du Liên Chu hỏi lần nữa. Đủ Gió lắc đầu, "Tự nhiên không có, bọn hắn thế nào khả năng lưu lại cho ta tay cầm." Du Liên Chu suy nghĩ một lát, mang về, tham sư phụ một chút thế nào định đoạt đi. Trong kinh thành, Triệu Khuyết cùng Tiết Tuyết Tuyển nhìn xem viện Tử Hoa, đột nhiên nói ra, "Tuyết Tuyển, ngày mai ngươi cũng không cần tới chỗ của ta." Tiết Tuyết Tuyển nghe đến lời này, ngược lại là không có hiểu lầm cái gì, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Triệu Khuyết giải thích. Triệu Khuyết nói bổ sung, "Kia Lương Quốc sứ giả một tới, cha ngươi thế nhưng là giết không ít người, ta nghe nói ngươi cũng đi chiến trường. Bọn hắn đánh không lại cha ngươi, nhưng chưa hẳn sẽ không ra tay với ngươi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ngươi tới thế nhưng là xưng là Thương Lang vô thượng đại tông sư a." Tiết Tuyết Tuyển nhẹ gật đầu, quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói ra, "Ngươi cũng chú trọng an toàn." Triệu Khuyết tự nhiên gật đầu, Tiết Tuyết Tuyển đi về sau, xoay xoay eo. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, mình quên chuyện gì? Thập hoàng tử mệnh, mình còn quên lấy, cái này đều nhanh 3 tháng, lại không cầm coi như không nói được. Thập hoàng tử trong phủ đệ. Thập hoàng tử thấy Bách Tổn đạo nhân một trường, đem viên núi đá từ đó đánh nát, tán thưởng liên tục, hỏi, "Đạo trưởng, ngươi trưởng pháp thật chạm vào tứ tử?" Bách Tổn đạo nhân nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, trừ phi hắn là vô thượng đại tông sư, không phải liền xem như đại tông sư, chúng ta một trường này cũng không có cái gì sống được." Dứt lời, Bách Tổn đạo nhân âm tàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Tựa hồ tại dẫn đạo cái gì, điện hạ cho ta như thế sinh hoạt, nếu là có cái gì muốn giết người, bất kể là ai, ta đều có thể độc thủ." Thập hoàng tử nghe đến lời này, trong mắt lóe lên kích động, hắn cuối cùng đợi đến cái ngày này, liền vội vàng hỏi, "Chuyện này là thật, bất luận là ai?" Chương 53. Ám sát kế hoạch. Thập hoàng tử trong lòng một mực có hận, hắn hận mình là hoàng tử, nhưng không có bất kỳ quyền lực gì. Hắn hận thiên phú của mình cũng không bằng những người khác, hắn hận mẹ của mình không có bất kỳ cái gì thân phận, bất quá là một cái bình thường cung nữ. Mình bất luận cái gì cố gắng, ở những người khác xem ra đều là một người, là bọn hắn xúc tu có thể chứng được. kia lục hoàng tử rõ ràng so với mình càng thêm phế vật, liền bèn bèn có được những cái kia tài bảo, liền được vô số người ưu ái cùng truy phủng. Mình mặc dù là cao quý hoàng tử, thế nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng. Những quan viên kia nhìn xem mình thời điểm, liền xem như quỳ xuống, mình cũng có thể cảm nhận được trong mắt bọn họ khinh thường. Mà mình cùng lục hoàng tử Triệu Khuyết đấu tranh bên trong, mặc kệ bao nhiêu lần, chính mình cũng là như là một tên hề đồng dạng một người. Không có một lần thắng lợi qua, thậm chí bên cạnh hắn tùy tiện một nữ tử đánh mình, chính mình cũng không chiếm được bất kỳ ý kiến. Hắn rõ ràng là hoàng tử, hắn rõ ràng hẳn là bao trùm với trên người mọi người, thế nhưng là tại sao lên trời cho hắn thân phận, lại không nỡ cho hắn đối ứng quyền lợi, mà nhiều năm đấu tranh, Triệu Khuyết cơ hồ đều thành hắn một cái tâm ma. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng là thế giới này sai, nhưng không có cân nhắc qua mình khi nam phép nữ, nếu là không có hoàng tử thân phận, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nghe được bây giờ Bách Tổn đạo nhân lời nói, thập hoàng tử mới có vấn đề này. Hắn mục đích, hắn muốn giết người, dĩ nhiên chính là lục hoàng tử Triệu Khuyết, hắn Luka. Bách Tổn đạo nhân nghe được thập hoàng tử lời nói, cúi đầu, dùng khàn giọng thanh âm quyết tuyệt nói ra, ngày đó ta thụ thương, tới này kinh thành. Nếu không phải có điện hạ thiết tế, khả năng cũng sớm đã hồn về hoàng tuyển. Chỗ nào còn có thể đột phá đến đại tông sư, đây hết thảy đều là nắm điện hạ phúc. Nếu là không có điện hạ, liền không có bây giờ ta. Bất luận điện hạ mục tiêu là ai, ta đều có thể hành động. Lão hủ lớn tuổi, nhưng cũng đem cái mạng này giao cho điện hạ. Coi như mục tiêu là vị nào, ta vẫn như cũ sẽ không cự tuyệt. Bách Tổn đạo nhân lời nói chữ chữ chân tình, để trước mặt thập hoàng tử kích động không thôi. Bởi vì hắn thân phận, cho dù là hoàng tử, kỳ thật tâm phúc cũng không phải rất nhiều. Cho dù có tâm phúc, cũng không có cái gì thiên phú tài hoa. Cương đại hoặc là thiên phú người đều đi cái khác hoàng tử bên kia, lưu cho mình còn có thể có cái gì tốt, tự nhiên là người khác tuyển không muốn. Mà trước mặt vị lão giả này, thế nhưng là đột phá đại tông sư. Cho dù là tại cái khác hoàng tử nơi đó, cũng là chạm tay có thể bằng vật. Bách Tổn đạo nhân là 2 tháng trước cùng mình gặp nhau, khi đó hắn tràn đầy vết thương, tu vi cũng chỉ là tông sư, mình ở ngoài thành trong nông trại phát hiện hắn. Biết được hắn là Tây Lương địa khu người, bởi vì Lương quốc cùng đại cản chiến tranh, bị thương, một đường không chỗ có thể đi, lúc này mới tới kinh thành. Ngược lại là không nghĩ tới, thương thế tốt lên về sau lại có thể đột phá đến đại tông sư. Cái này khiến tập hoàng tử mừng rỡ không thôi, có thể nói là cho là mình thiên mệnh đã đến, đi ra ngoài liền có thể nhặt được một cái đại tông sư cường giả. Đương nhiên, tình huống thật không phải là như thế, khi đó Bách Tổn đạo nhân vừa mới được triệu hóa ra. Hắn là Huyền Minh nhị lao sư phụ, tiên thiên tu vi, hoa mấy ngày cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí dư giả, đột phá đến tông sư. Rồi sau đó thuận thế đột phá đến đại tông sư cảnh giới, thương thế kia cũng bất quá là ngụy trang thôi. Đây hết thảy trước mặt thập hoàng tử đương nhiên là không biết, hắn còn tưởng rằng là vận khí của hắn tới đâu. Đâu có, ta còn không có như vậy gan to. Thập hoàng tử nghe được Bách Tổn đạo nhân lời nói thì là càng thêm cảm động. Dựa theo Bách Tổn đạo nhân ý tứ, tự nhiên nói là ám sát đại càn hoàng đế đều nguyện ý mục tiêu của ta là lục hoàng tử Triệu Khuyết, hắn lấn ta quá đáng, không biết đạo trưởng có hay không biện pháp. Thập hoàng tử cắn răng, hung hắn nói. Bách Tổn đạo nhân nghe được cái tên này, cười ha ha, làm sẹp mặt lộ ra tiểu dung, lại có vẻ có mấy phần đáng sợ, cái này nếu là điện hạ mệnh lệnh, tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực. Nhưng Bách Tổn đạo nhân tiếng nói nhất chuyện, giống như lại có chút khó xử. Thập hoàng tử nhìn thấy Bách Tổn đạo nhân thái độ như thế, tâm lập tức bị nâng lên, vội vàng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Bách Tổn đạo nhân thở dài một hơi, giải thích nói, tại hạ bất quá vừa tiến vào đại tông sư, mà mỗi cái trong hoàng tử đều có một đại tông sư thủ hộ. Liền xem như điện hạ trước kia cũng có một vị. Ta vừa mới đột phá thời điểm đều có thể cảm giác được. Thế nhưng là bây giờ, có lẽ có tại hạ bảo hộ nguyên nhân, vị kia đại tông sư cường giả nhưng cũng đã rút lui. Đại càn hoàng đế mặc dù không thế nào để ý những này hoàng tử, thế nhưng lại vẫn là rất để ý bọn hắn an toàn. Dù sao bọn hắn cũng coi là đại càn đế quốc mặt mũi, mặc dù bị người giết còn đến mức nào. Ám vệ tự nhiên là có người bảo vệ, thế nhưng là ám vệ bên trong đại tông sư cũng không phải rau cải trắng. Đợi đến những ngày hoàng tử tuyển nhận đến mình muốn khách, hoặc là phụ tá về sau, những ngày đại tông sư ám vệ liền sẽ triệt hồi, đi chấp hành cái khác mệnh lệnh. Liên như là Triệu Khuyết có kinh nghe thủ hộ sau, bảo hộ hắn ám vệ liền rời đi. Trong đó hoàng tử tự nhiên là không cần cái gì ám vệ, cũng thật sớm tìm tới chính mình tùy tùng. Chỉ có trước mặt thập hoàng tử chờ đến bây giờ, mới có một đại tông sư nguyện ý đi theo, kia ám vệ mới triệt hồi. Đại tông sư sao? Ngươi không phải là đối thủ. Ngươi không phải nói ngươi trừ pháp, cho dù là đại tông sư đều ngăn cản không nổi sao? Thập hoàng tử không có cái gì tâm tư, loại lời này nhưng cũng nói thẳng ra. Liền xem như thật, loại lời này cũng không thể tùy tiện nói à, cũng không sợ đả thương thủ hạ trái tim. Hoặc là nói, trước mặt thập hoàng tử thật cho rằng trước mặt Bách Tổn đạo nhân là hắn tử sĩ, tuyệt đối trung thành. Bách Tổn đạo nhân nghe lời này, không có biểu hiện sinh khí bộ dáng, lần nữa giải thích nói, dĩ nhiên không phải, chỉ cần là đại tông sư, tại hạ đều có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là lần này là giết người, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ta nếu là bị cuốn lấy, liền phiền toái. Kia lục hoàng tử Triệu Khuyết khả năng đào tẩu. Đến lúc đó sự tình khả năng còn không có thành, còn có thể bại lộ điện hạ thân phận. Thập hoàng tử nghe được Bách Tổn đạo nhân, nhẹ gật đầu, cảm thấy 10 phần có đạo lý. Nếu là điện hạ có thể cho ta mấy người trợ giúp liền tốt, hoặc là cái khác cái gì vũ khí cũng tốt, càng lợi hại càng tốt. Bách Tổn đạo nhân nói lời này thời điểm, tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Vì sao có cái này hỏi một chút, tự nhiên là muốn nhìn một chút trước mặt người này đến cùng có hay không át chủ bài. Hắn làm việc luôn luôn dọn nước không lọt, giết người này dễ dàng, thế nhưng là nếu là người này còn có cái gì át chủ bài, cũng là phiền phức. Mà lại hắn chết, cũng có thể cho điện hạ mang đến một phần giá trị thực sự, cũng coi là vì điện hạ đại kế cho đưa ra một khối đá đặt chân. Nghe được Bách Tổn đạo nhân lời nói, thập hoàng tử có chút khó khăn, hắn chỗ nào còn có thể tìm tới cái gì người thân tín. Bất quá đến lúc này, nhưng cũng không có thối hậu lý do, đây là mình cơ hội duy nhất. Hai cái tông sư có thể chứ? Ta tại trên chợ đen có thể tìm tới hai cái tông sư sát thủ. Thập hoàng tử đã quyết định nhẫn tâm, nói. Đương nhiên, từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn đã sớm hiểu rõ cái này sát thủ giá cả, đã sớm có giết Triệu Khuyết dự định. Chỉ là muốn tìm tới một nguyện ý liều chết đại tông sư, hắn giao không ra cái giá tiền này. Không có cái gì nắm chắc, lúc này mới không có ra tay. Bách Tổn đạo nhân nghe được đáp án này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới, trước mặt vị này hoàng tử, thật cái gì nội tình đều không bỏ ra nổi đến, thế mà còn đi mời những sát thủ kia tổ chức. Bất quá cũng đáp ứng, cũng có thể, chỉ cần bọn hắn kiềm chế một hai là được rồi. Kia lục hoàng tử thích nhất đến bên cạnh thành viện tử, đến lúc đó chúng ta là ở chỗ này ra tay. Mong rằng điện hạ yên tâm, nhất định mã đáo thành công. Được. Tốt. Tốt. Thập hoàng tử nghe lời này, nói chuyện ba chữ tốt, lộ ra kích động và phần. Cái kia đang giận lục hoàng tử Triệu Khuyết, hôm nay cuối cùng phải chết. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, vô cùng kích động, lộ ra có mấy phần điên cuồng. Nhưng không thấy Bách Tổn đạo nhân kia như là võ huyền minh thần trưởng giống như ánh mắt lạnh như băng. Chương 54. Mượn đao giết người thập hoàng tử chờ mong chuyện này đã 10 phần lâu, tự nhiên là chờ cũng chờ không được. Tìm được áo đen lâu, mời hai cái tông sư cảnh giới sát thủ, đội vã không nhịn nổi thúc giục Bách Tổn đạo nhân xuất phát. Bách Tổn đạo nhân thì là vừa đi, một bên dò xét đi theo mình phía sau hai cái tông sư. Hắn đi vào thế giới này 2-3 tháng, bây giờ cũng là mò tới vô thượng đại tông sư cánh cửa. Có lẽ tại cái khác đại tông sư xem ra, đây hết thảy thật sự là không thể tưởng tượng. Nào có đột phá đại tông sư không đến 2 tháng, liền có thể trông thấy vô thượng đại tông sư ngưỡng cửa. Còn có vô số đại tông sư, cả một đời cũng không tìm tới một chút xíu hy vọng đâu. Đối này với Bách Tổn đạo nhân kỳ thật không khó, hắn tích lũy đã sớm tại nguyên bản thế giới hoàn thành. Ở chỗ này chỉ cần tích lũy chân khí của mình, lấy cung cấp đột phá là được rồi. Mà trước mặt hai cái sát thủ, mặc dù là tông sư cường giả, nhưng là cảm giác cũng rất kỳ quái. Tông sư cường giả tam hoa tụ đỉnh, chân khí mặc kệ thế nào nói đều là cực kỳ tràn đầy. Liền xem như sát thủ, ngươi muốn ẩn tàng, như vậy chân khí cũng hẳn là ổn định. Thế nhưng là trước mặt hai người, chân khí lại hết sức quỷ dị, không ổn định, có lẽ là vượt qua bí pháp nào đó đột phá. Không phải kia áo đen lâu, chỗ nào như vậy nhiều tông sư làm tử sĩ? Bách Tổn đạo nhân như thế phỏng đoán. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới bên cạnh thành trong trại viện, Triệu Khuyết thật ở chỗ này. Nhìn thấy Triệu Khuyết, kia hai tên sát thủ rút kiếm vọt thẳng đi lên. Triệu Khuyết thì là tỉnh táo nhìn xem hướng phía mình vọt tới hai sát thủ, cũng không bất luận cái gì bối rối, mà là hướng phía Bách Tổn đạo nhân nhẹ gật đầu. Bách Tổn đạo nhân bỗng nhiên ra tay, tả hữu song trưởng tề phát, huyền minh chân khí mà động. Tại kia hai tên sát thủ không có chút nào phòng bị bên trong, đánh trúng bọn hắn sau lưng. Nhận công kích hai tên sát thủ, lập tức cảm giác lạnh cả người. Muốn dùng chân khí cưỡng ép xông phá cái này rất lạnh, lại phát hiện thậm chí ngay cả kinh mạch đều đông cứng, chân khí không cách nào điều động, trong nháy mắt đông lạnh bong. Bọn hắn chết đều không rõ, tại sao đồng đội mình cố chủ sẽ đánh lén bọn hắn. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, nhặt lên trên mặt đất sát thủ rơi xuống một thanh trường kiếm, đưa cho bên người Kinh Nghê, đối Bách Tổn đạo nhân nói ra, phiền phức đạo trưởng. Kinh Nghê ngược lại là không quan trọng, bất quá đối mặt rõ ràng là người một nhà đạo sĩ này, tự nhiên không đáng dùng Kinh Nghê kiếm, mà là nhận lấy Triệu Khuyết đưa tới thanh trường kiếm kia. Bách Tổn đạo nhân cũng là một kẻ hung ác, liền đứng tại kia bất động. Trông thấy Kinh Nghê đến đâm, tránh cũng không tránh, trực tiếp bị đâm trúng bả vai, lập tức máu tươi nhuộm đỏ sẫm sam, rồi sau đó đông nhiên bỏ chạy. Đương nhiên, kỳ thật thương thế này đối với đại tông sư tới nói không nghiêm trọng lắm, trực tiếp dùng chân khí ngăn chặn vết thương là được. Bất quá Bách Tổn đạo nhân nhưng cũng không thể làm thực sự quá giả, ngược lại là không có lập tức cầm máu, hướng phía thập hoàng tử phương hướng chạy đi. Mà giờ khắc này thập hoàng tử tại viện tử của mình bên trong đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng, nhưng lại mấy phần chờ mong thành công, lại mấy phần sợ hãi thất bại. Muốn mau chóng biết kết cục, càng không ngừng nhìn xem cổng, có thể nói là mâu thuẫn tới cực điểm. Thấy Bách Tổn đạo nhân trên thân tràn đầy máu tươi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mở miệng không phải hỏi hắn thương thế, mà là gấp gáp hỏi, người kia chết sao? Bách Tổn đạo nhân nghe lời này, thở dài một hơi, tựa hồ mười phần ảo não, nói, điện hạ, ngươi tìm kia hai sát thủ, tựa hồ có chút vấn đề. Ta vừa mới chuẩn bị ra tay, bọn hắn liền hướng phía ta đánh lén mà tới. Ta đem hết toàn lực đánh chết bọn hắn, thế nhưng lại cũng bị đâm bị thương, thật vất vả lúc này mới trốn tới. Nói xong lời này, Bách Tổn đạo nhân sắc mặt suy yếu, toàn thân trắng bệnh, tựa hồ là thụ thương nghiêm trọng. Mà thập hoàng tử giờ phút này mới nhớ tới quan tâm, nhưng cũng trong lòng phiền muộn, ngươi thế nào? Kia là ta tại áo đen lâu mời sát thủ, thế nào có thể như vậy? Ta đi tìm bọn họ, hỏi một chút, nhất định phải cái ý kiến. Bách Tổn đạo nhân giờ phút này liền đội vàng kéo thập hoàng tử, nói ra, thương thế của ta còn tốt, nhưng là muốn xuất thủ lần nữa chỉ sợ cần một chút thời gian. Mặc dù thân phận của ta không có bại lộ, nhưng là kia Triệu Khuyết muốn tra còn có thể tra ra vài thứ. Nếu là chúng ta như vậy ngồi chờ chết, có thể sẽ dẫn tới đại họa. Mà áo đen lâu phản bội, khả năng cũng cùng lục hoàng tử có quan hệ, kia lục hoàng tử có tiền, áo đen lâu nói không chừng sớm đã bị mua được. Chúng ta không thể đi chất vấn, thậm chí khả năng đây chính là cả bẫy. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền vạn kiếp bất phục. Ta chết đi cũng không trọng yếu, ta vốn là đáng chết người. Thế nhưng là điện hạ còn trẻ tuổi như vậy a. Nghe được Bách Tổn đạo nhân thở dài, thập hoàng tử tức thì bị dọa đến hoang mang lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ phút này hắn xung quanh có thể thương nghị người, đều bị Bách Tổn đạo nhân cho xa lánh đi. Cho nên căn bản không người nào có thể hỏi, chỉ có thể nhìn hướng, hỏi thăm Bách Tổn đạo nhân, trong lời nói mang theo từng tia giọng nghẹn ngào cùng sợ hãi. Vậy ta hiện tại hẳn là làm sao đây? Bách Tổn đạo nhân giờ phút này lại vỗ vỗ Thập hoàng tử bả vai, ho ra từng tia máu tươi. An ủi, điện hạ chớ hoảng sợ, đã chúng ta làm, liền muốn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Tại hạ có một kế, còn xin điện hạ đáp ứng. Thời khắc này Thập hoàng tử sớm đã bị dọa đến không có năng lực suy tính, đầy trong đầu nghĩ chính là, mình muốn giết Triệu Khuyết sự tình có phải hay không đã bại lộ. Triệu Khuyết có phải hay không đã biết, hắn sẽ như thế nào đối phó chính mình. Bị Triệu Khuyết thật sâu chi phối sợ hãi trong lòng hắn càng không ngừng lan tràn. Nghe được Bách Tổn đạo nhân lời nói, chỗ nào còn có thể cự tuyệt, mau nói, chỉ cần ta có thể làm, ta cũng có thể làm. Bách Tổn đạo nhân trên thân lộ ra một tia hàn khí, nói, ta nghe nói kia Lương Quốc sứ đồ đã đến kinh thành Trường An. Thế nhưng là bệ hạ không nguyện ý gặp bọn họ, mà những người này đều là bị Trấn Quốc công Tiết Đạt cho đánh bại. Lương Quốc tổn thất cực lớn, lần này lại bị như thế đối đãi, trong lòng tất nhiên có hận. Ta đã điều tra, kia sứ đoàn một đại tông sư con trai độc nhất, chính là trên chiến trường bị Tiết Đạt tự tay đánh chết. Mà giờ khắc này, Tiết Đạt nữ nhi Thượng Dương quận chúa núp ở Trấn Quốc công phủ. Căn bản không có ra, bọn hắn tìm không thấy trả thù địa phương, lại không phải là đối thủ của Tiết Đạt. Thế nhưng là nếu là biết, kia Triệu Khuyết là Tiết Đạt con rể. Điện hạ ngươi nói, bọn hắn có thể hay không động thủ trả thù? Có lẽ bọn hắn sẽ không ở trong thành động thủ, bởi vì rất dễ dàng bại lộ. Như điện hạ ngươi có thể đem Lục hoàng tử Triệu Khuyết hẹn ra, đến Nam thành bên ngoài, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay giết bọn hắn. Mà lại điện hạ ngươi cũng có thể thật hẹn lên một vị hoàng tử, đến thành Bắc bên ngoài uống rượu, dạng này liền có không ở tại chỗ chứng cứ. Cho dù ai cũng tra không được điện hạ ngươi, bất quá miễn cho đêm dài lắm mộng, còn xin điện hạ mau mau lựa chọn. Không cần chờ Triệu Khuyết động thủ, không phải hết thảy đều trễ dạng này được không? Thập hoàng tử hơi nghi hoặc một chút, những người kia nếu là biết ám sát hoàng tử sự tình bại lộ, toàn bộ Lương quốc sẽ phải lần nữa lâm vào chiến tranh rồi. Điện hạ, chết đi thân nhân người, là không để ý tới chí. Ta có nắm chắc đem bọn hắn thuyết phục, còn xin điện hạ có thể đưa ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Chứng minh thân phận, nói rõ chúng ta thật sự có thể đem kia Triệu Khuyết dẫn vào ngoài thành. Bách Tổn đạo nhân nhìn thấy hắn còn đang do dự, lần nữa thúc giục nói, điện hạ, kia Triệu Khuyết khả năng đã biết chuyện này, nếu là chúng ta không động thủ, nhưng là không còn cơ hội. Chúng ta bây giờ có thể để giải thích chuyện này vì lý do đem hắn dẫn xuất đi. Nếu là bỏ qua lần này, một khi Triệu Khuyết kịp phản ứng, điện hạ ngươi coi như nguy hiểm. Cuối cùng, tại loại cục diện này phía dưới, vốn cũng không có mấy phần năng lực suy tính thập hoàng tử bị hắn ngôn ngữ mang theo đi. Mơ mơ hồ hồ lấy ra tượng trưng thân phận của hắn lệnh bài, Bách Tổn đạo nhân cầm lấy lệnh bài, lại đi tìm một bức Triệu Khuyết chân dung, nói ra, điện hạ, còn xin yên tâm, việc này tất thành. Thập hoàng tử cũng được ăn cả ngã về không, hắn phảng phất đứng ở bên bờ vực, tiến thôi không đường. Rõ ràng hắn hẳn là chỉ cần đợi ở chỗ này, liền có thể hưởng thụ tốt nhất sinh hoạt. Thế nhưng là bởi vì dục vọng, lại làm cho hắn đi tới tuyệt cảnh. Giờ phút này tràn ngập hy vọng hắn, còn không biết, Bách Tổn đạo nhân đã xem Triệu Khuyết chân dung, đổi thành hắn chân dung. Chương 55. Lương quốc sứ đoàn Tiêu Lương chỗ Tây Lương phía Nam, Ích Châu phía Tây, đại càn 13 châu bên ngoài, nguyên bản bị người Trung Nguyên xưng là Khương tộc. Thế nhưng là 200 năm trước, ra khỏi một kẻ hung ác, đem Khương tộc các bộ lạc thống nhất lại, thành lập Lương quốc. Mà khai quốc đại vương họ Tiêu, đại càn đế quốc liền đem nó xưng là Tiêu Lương. Chỗ hiểm trở, sơn giã đồi núi, nhưng cũng chưa nhiều ít có thể làm nông địa phương, cho nên đại càn cũng không có chiếm lĩnh ý đồ của hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai nước ở giữa ngược lại là ma sát không ngừng. Mà lần này, chính là Tiêu Lương chủ động gây nhiễu đại càn, lại bị đại càn đế quốc Trấn Quốc công Tiết Đạt xuất quân đánh bại. Thế là Tiêu Lương đành phải đi sứ hướng phía đại càn cầu hòa, nguyện cúi đầu xưng thần, trở thành hắn triều cấm nước. Cái này sứ đoàn hết thảy hơn 10 người, nhưng là trong đó hoạch tâm nhân viên bất quá 3 người. Một người trong đó chính là kia Lương quốc vô thượng đại tông sư, được xưng là Thương Lang 80 mấy tuổi nam tử. Đối với vô thượng đại tông sư tới nói, cái tuổi này cũng chỉ có thể tính là trung niên, là trong sứ đoàn chủ yếu người quyết định. Người thứ hai chính là Lương quốc một vương tử, loại này sứ đoàn tự nhiên cần một thân phận tôn quý người. Vị này hoàng tử trong triều không có cái gì thực quyền cùng hy vọng, lần này xuất hành cũng bất quá là linh vật tồn tại. Người thứ ba thì là Lương quốc một tướng quân, tên là Ti Lặc, tu vi đại tông sư. Hắn lần này đến đây chính là muốn nhìn một chút cái này đại càn đến cùng có gì không giống. Mà con trai độc nhất của hắn chính là chết bởi Tiết Đạt chi thủ tại chiến trường bên trong, sống sờ sờ bị Tiết Đạt đâm một lạnh thấu tim. Dịch trạm bên trong, Ti Lặc nhân cao mã đại, thân cao chín thước, đột nhiên vô bàn gỗ, to lớn lực đạo đem bản gỗ đập đến vỡ nát. Hoàng đế lao nhị, khinh người quá đáng, chúng ta ở chỗ này đã đợi hơn 10 ngày, nhưng cũng không nguyện ý thấy chúng ta. Đây là hoàn toàn xem thường chúng ta Lương quốc, nếu là bọn họ còn muốn chiến tranh, như vậy chúng ta liền cho bọn hắn chiến tranh. Ai sợ ai, chúng ta Khương tộc Nam Nhi không có sợ chết thứ hèn nhát. Đừng có gấp, thừa dịp những thời giờ này, chúng ta cũng có thể nhìn xem cái này Trường An đến cùng như thế nào. Thương Lang ngược lại là ngồi được vững, uống một ly trà, nơi này, sắc thực so vương thành màu mỡ nhiều. Đúng vậy à, nếu là có thể cầm xuống nơi này, chúng ta Lương quốc coi như vĩnh viễn sẽ không thiếu lương. Ti Lặc nghe lời này, nhớ tới lúc đến nhìn thấy, kia rộng lớn quan trung bình nguyên, kia mênh mông vô bờ đất màu mỡ, kia vô số tại ngày mùa hè thúy dầu lương thảo, trong lòng đều là vô tận tham lam. Bọn hắn người Khương, nhưng căn bản không có bất kỳ bằng phẳng địch quân, tất cả đều là ở trên núi trồng. Mặc kệ là thổ địa phí nhiêu độ, vẫn là trồng trọt khó dễ độ, vẫn là nguồn nước thu hoạch, đều không phải là một cái cấp bậc. Nơi này thổ địa có thể vượt qua đồ nước, cống rãnh đem nguồn nước mang đến bất luận cái gì muốn tới tiêu địa phương, là bọn hắn Lương quốc vĩnh viễn không thể chạm đến. Thương Lang tựa hồ nhìn ra trước mặt người ý nghĩ, nhắc nhở, Ti Lặc, chớ có ý nghĩ khác, chúng ta lần này là đến nghị hòa. Ti Lặc nghe, Trầm mặc không nói, hắn thấy, kỳ thật đại cản cũng không phải không thể đối phó. Mặc dù cường đại, nhưng là hắn bắc có Hung nô, nam có Mã tộc, tây có người Khương, đông có Giặc Hoa, có thể nói bốn bề thọ địch. Mà bên trong cũng không bình yên, kia giang hoài lũ lụt, không biết hao phí đại cản nhiều ít quốc lực. Đại cản cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem tất cả lực lượng đều lấy ra đối kháng bọn hắn. Không phải, kia Tiết Đạt đã sớm đánh vào trong vương thành. Cho nên đối với Nghị Hòa Ti Lặc là không thế nào nhận đồng, mà lại bọn hắn kỳ thật cũng không muốn trả giá cái gì, nhiều nhất chính là trên miệng hứa hẹn. Thực tế vật tư, không có ý tứ, đã ngươi đại cản đế quốc là tông chủ của chúng ta nước, kia không đắc ý nghĩa ý tứ. Ti Lặc ở chỗ này trái phải vô sự, nói ra, ta đi ra xem một chút. Cũng không đợi những người khác trả lời, liền nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Lương Quốc Vương Tử thấy, ngẩng đầu nhìn Thương Lang, mở miệng nói, "Quốc sư, Ti tướng quân." Thương Lang lắc đầu, thở dài một hơi, Ti Lặc trong lòng có hận, hắn lại như thế nào không biết đâu. Ti Lặc đi đến cái này rộn rộn ràng ràng Trường An phố bên trong, khắp nơi đều là giao hàng thanh âm, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, lộ ra sán lạn mỉm cười. Thứ này, nhìn thấy Ti Lặc càng ngày càng phiền muộn. Bất quá hắn đột nhiên cảm nhận được, trong tay mình nhiều một trang giấy, là vừa vặn đụng vào mình người kia đưa tới. Chậm rãi mở ra trang giấy, nội dung bên trong để hắn giật mình, rồi sau đó quẹo vào hẻm nhỏ. Ti Lặc nhìn xem trước mặt người này, là một cái gầy như quét tuổi, mặt mũi nhăn nheo láo giả. Bất quá hắn khí thế trên người cường đại dị thường, rất rõ ràng là một vị đại tông sư. Không biết các hạ là ý gì? Ti Lặc méo méo trong tay tờ giấy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn cũng không phải đồ đần. Bách Tổn đạo nhân lộ ra trầm thấp thanh âm khàn khàn, ta là ai? Một cái báo thủ người thôi. Ồ. Ti Lặc nghe thấy lời này, tựa hồ có chút ý tứ. Thê tử của ta đều bị Tiết Đạt kia giết người cuồng ma hại chết, muốn trả thù lại tìm không thấy chỗ. Đến người kia đại càn lục hoàng tử là con rể hắn, tuy không thể giết được Tiết Đạt, nhưng cũng muốn để hắn mất đi thân nhân tư vị. Bất quá không nghĩ tới, kia lục hoàng tử bên người cũng có cao thủ thủ hộ, ta cũng bị thương. Dứt lời, Bách Tổn đạo nhân lộ ra ngay trên người mình vết thương. Bất quá Ti Lặc lại có chút khinh thường, như thế lời nói, hắn làm sao có thể tin tưởng? Ta lại như thế nào tin ngươi? Bách Tổn đạo nhân lắc đầu, nói ra, ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi sẽ mất đi trả thù Tiết Ma Đầu cơ hội duy nhất. Dứt lời, Bách Tổn đạo nhân lấy ra một viên lệnh bài, chính là thập hoàng tử lệnh bài, lần nữa nói ra, muốn cái này đại càn lục hoàng tử tính mệnh không chỉ ngươi ta, còn có cái này mai lệnh bài chủ nhân, hắn sẽ đem lục hoàng tử dẫn tới thành bắt trong sân. Ở nơi đó, không có bất luận kẻ nào biết. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ra hắn thủ hộ cường giả, ngươi tới hay không, liền xem ngươi lựa chọn. Dứt lời, Bách Tổn đạo nhân đem lệnh bài này ném cho Ti Lặc. Ti Lặc nhìn một cái, làm bằng vàng dòng lệnh bài, chính diện tuyên khắc lấy kim long, mặt sau một cái thập tự. Nhưng cũng tin tưởng mấy phần, bất quá mình sứ đoàn mệnh lệnh là Nghị Hòa, nếu là giết cái này lục hoàng tử, có thể hay không dẫn đến hai nước lần nữa khai chiến. Bách Tổn đạo nhân lại lạnh lùng cười một tiếng, lệnh bài này cho ngươi, đến lúc đó ngươi giết lục hoàng tử về sau, đem cái này thập hoàng tử lệnh bài ném ở thi thể bên cạnh. Mà cái này đại càn thập hoàng tử là hắn gọi đại càn lục hoàng tử đi, lần này người đã chết, tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Tiết Đạt chết con rể, khẳng định nổi giận, mà đại càn hoàng đế vì hoàng thất tôn nghiêm, cũng không có khả năng để hắn tùy ý đả thương thập hoàng tử. Như thế, đại càn quân chủ cùng đại tướng sau lưng Cách Đức, các ngươi người thương, mặc kệ là cùng là chiến, đều có thừa địa. Đương nhiên, nếu là ngươi còn muốn chờ lấy đại càn hoàng đế đem hòa bình bố thí cho các ngươi, những lời này liền làm ta không nói. Rồi sau đó Bách Tổn đạo nhân triển khai một bức họa, người này chính là đại càn lục hoàng tử, chớ có nhớ lầm. Ti Lặc nhìn thoáng qua, lại méo méo lệnh bài trong tay, rộng lượng bàn tay đem nó toàn bộ bao khỏa ở trong đó, lại cảm giác nặng như thiên quân. Ngươi không phải là đại càn người? Ti Lặc rất hiếu kỳ, trước mặt thân phận của người này. À, ta đã sớm chết, hiện tại lưu lại chỉ là một cái muốn báo thù oan hồn, vì vợ con của ta. Bách Tổn đạo nhân sát nhập hai ngón, điểm một cái chán mình, bên cạnh thân nở rộ hàn khí, thậm chí ngay cả Ti Lặc đều cảm thấy hắn băng lãnh. Ti Lặc nhìn xem thủ thế này, nhớ tới một cái bị Tiết Đạt diệt bộ lạc, có so đo, nhưng cũng nhớ tới con trai độc nhất của mình, kia Tiết Đạt, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội người, nhưng cũng không phải số ít. Cũng không đợi Ti Lặc đáp ứng, Bách Tổn đạo nhân đem thời gian địa điểm nói rõ, cuốn lên bức tranh, thi triển khinh công rời đi nơi đây. Chương 56. Hoàng tử cái chết. Ti Lặc đứng tại chỗ, suy nghĩ ngàn vạn, người kia lời nói không thể tin hết, mà lại chuyện này cũng không thể để Thương Lang đại nhân biết. Dù sao hắn là thuần chính nhất phái chủ hòa, nếu để cho Thương Lang đại nhân biết, mình coi như ra không được cửa. Dù là mình cùng thần cựu biến đã đến bắt trọng, thế nhưng tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Như thế, Ti Lặc trung quanh căn bản không có khả năng cùng hắn thương nghị người. Lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, hắn hơi hỏi thăm một chút trung quanh sự tình. Cũng đã nhận được đại càn lục hoàng tử Triệu Khuyết bị ám sát thông tin, mà hung thủ thụ thương, bây giờ còn tại chạy trốn, nghĩ đến chính là mình gặp gỡ người kia. Như thế, hắn động cơ ngược lại là không có cái gì vấn đề. Không phải ai sẽ đem ám sát hoàng tử loại chuyện này coi như trò đùa. Trở lại dịch trạm về sau, Ti Lặc cũng không lộ ra bất luận cái gì tin tức, nhưng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị đi xem bên trên xem xét, cho dù là không xuất thủ cũng có thể. Nếu là bỏ qua cơ hội như vậy, hắn khả năng cả một đời đều sẽ hối hận. Mà đại càn đối bọn hắn như thế cách làm, lần này cầu hòa cũng sẽ không thái quá thuận lợi, nếu là thật sự có thể thành công, dẫn đại càn hoàng đế cùng Tiết Đạt tranh đấu, nhưng cũng có thể lưu cho bọn hắn lương quốc một tia thở dốc thời gian. Mà tại mặt khác một chỗ, Bát hoàng tử ngay tại xử lý chính mình sự tình. Giờ phút này Tiết trưởng bang đã đi vào quỹ đạo, nhưng cũng cho mình đưa không ít lễ vật. Cái này khiến Bát hoàng tử hết sức hài lòng, nhìn kia thiết trưởng cửu thiên nhẫn cũng không phải cái gì không biết tiến tối người. Cho dù là đột phá đến đại tông sư, cho dù là thống nhất giang nam dưới mặt đất ba phái, đều không có quên bọn hắn hợp tác. Bất quá hắn giờ phút này lại lấy được một phong thư kiện, đây là hắn thập đệ đưa tới, mời hắn ngày mai buổi sáng đi thành bắc bên ngoài trang viên tụ lại. Cái này nhìn chỉ là huynh đệ ở giữa phổ thông mời, nhưng là đặt ở hoàng gia huynh đệ ở giữa, coi như có chút khác biệt. Hắn cùng thập hoàng tử ở giữa, kỳ thật đều không có cái gì giao lưu, mẫu thân của hai người đều không phải là cái gì hiển hách thế gia. Bất quá bát hoàng tử cùng ngã ngựa thập hoàng tử khác biệt, nhưng cũng có thể rõ ràng chính mình ưu thế. Cho nên hai người quan hệ cũng cơ bản không có tự mình hẹn qua. Cái này thập hoàng tử không biết lần này hẹn mình làm cái gì, nhưng cũng nghĩ đến người này mặc dù cũng không thể mang đến cho mình nhiều ít trợ lực, nhưng là cũng là một hoàng tử, nghĩ đến thập hoàng tử ngày thường tác phong, Triệu Ly liền đau đầu. Nếu là mình cự tuyệt hắn, chỉ sợ người này tất nhiên ghi hận bên trên chính mình. Mặc dù mình không sợ hắn, thế nhưng là cũng không muốn không hiểu thấu chọc một địch nhân. Tả hữu cũng bất quá là lãng phí thời gian một ngày, nhưng cũng đáp ứng. Hôm sau, thập hoàng tử cho bát hoàng tử viết một phong thư, hẹn hắn đến thành bắc, mà lặng lẽ cho Triệu Khuyết thư tín, chính là đem nó hẹn đến thành nam bên ngoài. Hắn không biết, Bách Tổn đạo nhân bị Ti Lặc nói chính là thành bắc, mà lại chân dung là chân dung của hắn. Thập hoàng tử đến thành bắc bên ngoài một chỗ trong trạch viện. Hắn đã sớm đạt được Bách Tổn đạo nhân lời nói đã thuyết phục Lương Quốc sứ giả. Bọn hắn hôm nay liền sẽ ra tay, mình bây giờ chỉ cần chờ lấy Triệu Khuyết tin chết liền có thể. Ha ha, ha ha. Thập hoàng tử Triệu Uyên cho mình rót một chén khánh công rượu, cười ha ha lên, thần tình kích động. Kia đáng ghét Triệu Khuyết, cuối cùng chết rồi, mình thua hắn nửa đời người, lần này, hắn lại muốn thua bởi chính mình. Triệu Uyên một chén rượu vào trong bụng, cảm thấy mình nhẹ nhàng. Mà nơi xa ngắm nhìn Ti Lặc đã sớm tới, trước thời hạn 2 canh giờ. Hắn cũng là nhìn xem người này trước mặt tiến vào viện. Người này khuôn mặt, cũng là cùng đạo nhân kia cho mình nhìn trên bức họa khuôn mặt, chắc hẳn chính là đại càn lục hoàng tử cũng là Tiết Đạt con rể. Để hắn không có xuất thủ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là không biết thủ hộ người này cường giả ở nơi nào, cho nên vẫn là lặng lặng tại chỗ ẩn nút. Đột nhiên, hắn nghe được xa xa một thanh âm vang lên động, đem nội khí rót vào trong tai, tăng cường tính giác, đã nghe lấy rất nhỏ thanh âm, ngươi lại còn dám đến ám sát điện hạ, còn đem ta giận ra, chẳng lẽ điệu hổ Lý Sơn? Thanh âm kia càng ngày càng gần, nhưng cũng để Ti Lặc trong lòng minh bạch, nhìn lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Đến cùng là động thủ, vẫn là không động thủ. Giờ phút này Ti Lặc toàn thân kìm nén đến đỏ bừng, trung quanh bắt đầu hiện ra hơi nước. Toàn thân nhưng cũng kìm nén không được, nghe kia đại càn lục hoàng tử tiếng cười, càng làm cho hắn nổi giận. Hắn đang cười cái gì? Hắn có cái gì tư cách cười? Tiết Đạt con rể, đại càn hoàng tử, hắn có cái gì tư cách cười? Hôm nay, liền để Tiết Đạt cũng đến một chút, mất đi thân nhân, để ngươi nữ nhi thủ tiết thống khổ. Xem như một chút xíu lợi tức, luôn có một ngày, mình muốn bước vào cái này Trường An, đoạt lấy vùng bình nguyên này. Ti Lặc trên thân hồng quang tra hiện, cả người nổi gân xanh. Dưới chân phát lực, đông nhiên đạp một cái, ngàn mét khoảng cách bất quá chớp mắt đã tới. Xông phá viện kia tường đá, quyền như trọng truy, một quyền mà xuống. Tiếng như lôi đỉnh, Triệu Khuyết, để mặc lại. Thập hoàng tử bất quá hậu thiên tu vi, chỗ nào có thể kịp phản ứng. Chỉ nghe tiếng vang, rồi sau đó trái tim bị một quyền đâm xuyên, lập tức một cái độc lớn. Liên như là Ti Lặc con trai độc nhất chết đồng dạng. Thập hoàng tử Triệu Uyên thời điểm chết đều không nghĩ rõ ràng, vì sao người này muốn gọi mình Triệu Khuyết. Ti Lặc giết người này, lại có chút hối hận. Bất quá nhưng cũng không có hối hận đường sống, đem kia thập hoàng tử lệnh bài ném xuống đất. Dạng này đại càn lục hoàng tử chết, cũng liền có thể giá họa cho đại càn thập hoàng tử, liền để trong các ngươi đấu đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Ti Lặc đạp lên mặt đất, hóa thành hồng quang rời đi nơi đây. Bát hoàng tử Triệu Ly ngay tại phó ước trên đường, lại nghe được động tĩnh này, sờ lên trên tay chiếc nhẫn, hắn nhưng thật ra là có đại tông sư tùy tùng. Bất quá hắn tùy tính đã quen, lại có lá bài tẩy của mình, nếu là có đại tông sư đi theo, cũng có thể là bại lộ át chủ bài, cho nên hắn lần này không có mang cái gì tùy tùng. Nghe được Ti Lặc tiếng giống, rút ra trường kiếm bên hông, đông nhiên nhảy vào trong trạch viện. Trước mặt một màn, lại làm cho hắn kinh điệu con mắt. Thập hoàng tử giờ phút này đã không có sinh tức, cứu cơ hội đều không có, vị trí trái tim phá một cái độc lớn, chết đến mức không thể chết thêm. Máu tươi nhiễm một chỗ, mà trên bàn chén rượu vẫn là đầy. Là ai ra tay? Vô số nghi hoặc xuất hiện ở bát hoàng tử Triệu Ly trong đầu. Ai dám động đến tay, tại đại càn kinh đô tập sát một hoàng tử, mà lại trước mặt thập hoàng tử không phải là có một đại tông sư cùng phụng sao? Vì sao không thấy tăm hơi rồi? Cũng là chết sao? Người tới chẳng lẽ là vô thượng đại tông sư? Cái này vô số nghi vấn, để dù là tại lục phiến môn học tập Triệu Ly cũng nghĩ không thông. Bất quá nhìn xem bộ dáng này, nhưng cũng biết nơi đây căn bản không phải nên đợi địa phương. Nếu là bị người phát hiện, mình nhiều ít miệng nói đều nói không rõ. Ngay tại bát hoàng tử muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên nghe thấy được thanh âm bên ngoài. Bên trong người nào? Lục phiến môn bộ đầu. Nghe nói nơi đây có hung đồ gây án, còn xin bỏ vũ khí xuống chờ đợi kiểm tra thực hư. Lục phiến môn người ngang tàng đã quen, tự nhiên không cần chờ viện tử chủ nhân đáp ứng, một mạch bỏ vào. Tiến đến liền nhìn xem trước mặt một màn này, trong lúc nhất thời mọi người dẫn theo kiếm, nhưng cũng không biết thế nào xử lý. Cầm đầu tên kia kim bài bộ đầu sững sờ nhìn xem, toàn thân run lên. Thập hoàng tử máu tươi đầy đất ngã trên mặt đất, mà bát hoàng tử nắm lấy bảo kiếm. Bát hoàng tử. Triệu Ly nhìn thấy bộ này tình cảnh, thầm nghĩ, nguy rồi. Chương 57. Khó bề phân biệt giờ phút này bát hoàng tử trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, là thúc thủ chịu trói. Có thể nói rõ ràng sao? Vẫn là giết ra ngoài. Thế nhưng là nếu là giết ra ngoài, có thể hay không liền chứng thực tội danh của mình? Mình sau này lại nên như thế nào? Đã mất đi hoàng tử thân phận, mình còn có thể làm cái gì? Trước mặt những này bộ đầu đều là Lục Phiến môn người, mình đối Lục Phiến môn môn chủ tuy có ân, nhưng là nhiều người, như thế nhiều con mắt nhìn xem, cũng không có khả năng đem như thế chuyện đại sự ấn xuống. Cuối cùng, đang tự hỏi một lát về sau, Bát hoàng tử từ bỏ chống cự, đem trường kiếm đưa về trong vỏ, nói ra, "Chư vị, ta cũng là nghe tiêu thảm, lúc này mới tiến vào nơi đây nhìn xem, sợ có người đánh lén, lúc này mới rút kiếm tự vệ. Đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ." Tới bị tiêu kim bài bộ đầu cảm giác khó giải quyết, hắn ở trong thành, liền không hiểu thấu đạt được một trường thư tín. Trên đó biết có người muốn ám sát hoàng tử, đồng thời tiêu chú vị trí, mặc dù những vật này không thể tin hết, nhưng lại biết thập hoàng tử trước kia liền ra khỏi thành. Vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là tới, kết quả vừa tiến đến liền nhìn thấy một màn này. Bất quá nhìn thấy Bát hoàng tử nguyện ý thúc thủ chịu trói, vị này kim bài bộ đầu vẫn là thở dài một hơi. Thật phát sinh xung đột, binh khí tương hướng, kia hết thể coi như không ổn. Bát điện hạ, đắc tội. Người này xin lỗi một tiếng. Từ thủ hạ trong tay tiếp nhận công xiềng, bất quá cuối cùng vẫn không có cho Triệu Ly tốt nhất đi. Chỉ là tháo Triệu Ly vũ khí, rồi sau đó để cho người ta đi Lục Phiến môn mời môn chủ tới, còn có thông trì hoàng cung, hình bộ chờ. Bảo vệ tốt hiện trường chờ đến khám nghiệm tử thi tới, mới có định số. Hiện tại thời gian bất quá là sáng sớm, chỉ thấy lấy mấy đạo lưu quang xuất hiện ở chân trời. Trước hết nhất đến là Lục Phiến môn môn chủ Quỷ Nhãn Bạch La, đã từng vì triều đình trấn áp võ lâm 30 năm cường giả, thụ thương qua sau, là Bát hoàng tử chữa khỏi hắn thương thế. Hắn nhìn thân thể không cao, gầy như que tuổi, mái đầu bạc trắng. Trên mặt, trên tay trần trụi bộ vị, tất cả đều là vết sẹo, nhìn không ra một chút xíu cường giả khí thế. Bạch La nhìn thấy tràng cảnh này, chính hắn chính là tốt nhất khám nghiệm tử thi, kiểm tra một chút thập hoàng tử thi thể. Đại khái xác định tử vong thời gian cùng nguyên nhân tử vong, còn có tàn mát ở một bên hoàng tử lệnh bài, bị xông phá, sụp đổ tường đá. Lại nhìn phía đứng tại nơi hẻo lánh, tâm tình phức tạp Triệu Ly, lập tức đại khái sáng tỏ chân tướng sự tình. Bát điện hạ, làm phiền ngươi tỉ mỉ. Đem ngươi vì sao chỗ này, còn có nơi đây chuyện phát sinh, tất cả đều nói cho lão hủ một tiếng, không cần khẩn trương. Bạch La dùng nội lực cổ động ổ bụng nói chuyện, hắn tại một trận chiến kia đã mất đi nói chuyện năng lực. Hướng phía Bát hoàng tử chỗ hỏi, hy vọng Bát hoàng tử có thể đem chân tướng nói ra. Bát hoàng tử đành phải đem cái này thập hoàng tử mời mình, còn có buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình hết thảy nói một lần. Rồi sau đó còn lấy ra thập hoàng tử thư tín, chứng minh là thập hoàng tử Triệu Uyên mời mình cũng bất quá là gặp hai bay vạ gió. Ta hiểu được. Bạch La nhìn một chút thư tín, cái này lên vụ án, như thế nào định tính, vẫn là phải nhìn bệ hạ thế nào nói. Mình muốn giúp Triệu Ly, liền phải cần chứng cứ. Tốt nhất chứng cứ chính là cha ra hung thủ thật sự là ai, dạng này, Bát hoàng tử hiểm nghi tự nhiên là không có. Suy tư một lát, một đường khí tức cường đại rơi xuống đất, không thể nghi ngờ lại là một vô thượng đại tông sư. Người này người mặc áo đen, trên mặt bao trùm lấy màu đen mặt nạ, để cho người ta nhìn không ra khuôn mặt. Chính là đại càn ám vệ thống lĩnh Ám Lăng. Ám Lăng dùng không cách nào phân biệt thanh âm nói ra, "Bạch môn chủ, còn xin mau sớm kiểm tra xong." Bệ hạ muốn đích thân tra hỏi. Bạch La nhẹ gật đầu, để cho người ta lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, lưu lại ghi chép. Làm xong đây hết thảy, đem thập hoàng tử thi thể liệm. Nếu là những người khác, hơn phân nửa cần chờ mời ra làm chứng tử phá thời điểm mới đưa thi thể liệm, dạng này có thể giữ lại càng nhiều chứng cứ. Nhưng là bây giờ dính đến hoàng gia huyết mạch, không có khả năng cứ như vậy chờ lấy. Trong hoàng cung, đại càn hoàng đế Triệu Duyệt cực kỳ phẫn nộ. Hắn vừa mới lên xong tào triều, còn không có bỏ đi triều phục, liền được thập hoàng tử bỏ mình tin tức. Sao có thể không tức giận? Giờ phút này gặp được Triệu Uyên thi thể, một cô minh mông khí thế phát ra, ép tới đám người không thở nổi. Chỉ có ở đây đại tổng quản, ám vệ thống lĩnh, Lục Phiến môn môn chủ, lấy vô thượng đại tông sư tu vi mới có thể không sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Hắn luôn luôn không quá ưa thích Triệu Uyên, hắn bất quá là một cái cung nữ sở sinh hoàng tử, thế nhưng là kia dù sao cũng là con của mình. Hơn nữa còn là đại càn hoàng tử, như hôm nay có người có thể ám sát hoàng tử, như vậy ngày mai có phải hay không liền có người dám ám sát tiên tử rồi. Đây mới là hắn chân chính tức giận nguyên nhân, hoàng thất uy nghiêm, không thể đụng vào. Là ngươi làm sao? Triệu Duyệt nhìn xuống quỳ trên mặt đất Triệu Ly, một đôi mắt bên trong tản ra kim quang. Vấn đề này ngược lại là nhìn nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là Triệu Ly chỉ cảm thấy cái này nằm chữ nặng như thiên quân, mỗi một chữ đều đặt ở mình linh hồn phía trên. Một đầu kim long không ngừng mà gặm ăn linh hồn của mình suy nghĩ tốc độ đều chậm lại. Chỉ có thể cắn răng, hao hết toàn lực, chật vật từng chữ đáp, không phải là ta hại, thập đệ, còn xin phu hoàng minh xét, nghiêm trị hung thủ. Nói xong câu đó, Triệu Ly cảm thấy đã mất đi tất cả khí lực. Thế nhưng là đại càn hoàng đế nghe được trả lời, khí thế kia vẫn không có thu hồi, tiếp tục nói ra, ta sẽ tra được. Bạch La, chuyện này là ngươi đi xem đến, nói rõ chi tiết nói, có hay không manh mối. Lục Phiến môn môn chủ Bạch La nhẹ gật đầu, tiến lên cung kính nói ra, thập điện hạ là bị người một quyền đánh trúng trái tim mà chết. Người xuất thủ, tất nhiên là một cường đại thể tu. Tu vi ứng không kém với đại tông sư, mà lúc đó phát hiện Bát điện hạ thời điểm, Bát điện hạ trong tay cầm bảo kiếm. Bát điện hạ, ứng không thể một quyền đánh ra hiệu quả như thế năng lực. Mà lại hộ vệ kia lấy thập điện hạ đại tông sư môn khách cũng không thấy tung tích, hắn cũng có thể là hung thủ. Cho nên việc này kỳ quặc đến cực điểm, còn xin bệ hạ có thể đem vụ án này giao với tay ta, ta nhất định có thể tra được tra ra manh mối. Nhìn thấy đại càn hoàng đế không nói lời nào, Bạch La lần nữa giải thích đến, hiện tại chúng ta hẳn là tra ra, vì sao thập điện hạ sẽ mời Bát điện hạ đi thành Bắc vùng ngoại ô lại cùng cái gì người có liên lạc, cái gì người có động cơ ám sát thập điện hạ. Ừm, ngươi nói rất đúng. Đại càn hoàng đế nhẹ gật đầu, nhìn Triệu Ly một chút, nói ra, đi đầu đem tội nhân Triệu Ly giải vào thiên lao, đợi cho cha ra trận tướng, lại xử trí. Dứt lời về sau, nhưng lại lắc đầu, đối Bạch La nói ra, ta biết Triệu Ly cùng ngươi có ân, cho nên việc này ngươi cũng đừng nhúng vào, đây là chúng ta hoàng gia sự tình. Liên từ tông nhân phủ đến cha đi. Bạch La nghe được tin tức này, trong lòng cũng là lạnh một nửa. Kia tông nhân phủ sớm đã bị trước mặt đại càn hoàng đế giết đến chỉ còn lại có lớn tiểu miêu hai ba con. Nơi đó còn có cái gì phá án năng lực? Nếu như chờ đến bọn hắn đám kia lão gia đem bản án tra rõ ràng, khả năng bắt hoàng tử đều ở trong tiên lao chịu chết rồi. Ai, trời có nắng mưa có tính, người có họa phúc sớm chiều a, chung quy là như thế yếu ớt. Đại càn hoàng đế đột nhiên thở dài một cái, càng thêm tăng lên truy cầu trưởng sinh ý nghĩ. Đại càn hoàng đế đối ám vệ phân phó nói cho lễ bộ chuẩn bị tăng lễ, đem cái khác hoàng nhi cũng kêu đến, dù sao cũng là huynh đệ, tốt nhất nhìn một chút lao thở. Chương 58. Trách phạt hoàng tử bỏ mình, hoàng cung trang nghiêm, thế nhưng là tang lễ cũng không có quá lớn quy cách. Cái này chết đi hoàng tử tang lễ quy cách, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với hoàng đế bệ hạ sủng ái trình độ. Thập hoàng tử mẫu thân chỉ là phổ thông quý phi, hắn cũng không được đến bệ hạ dư thừa ân sủng. Lại là bị ám sát, việc quan hệ hoàng thất tôn nghiêm. Bây giờ vụ án chưa phá, cũng sẽ không lộ ra hoàng tử bị đâm tin tức. Cho nên thập hoàng tử cho dù là chết rồi, cũng không có đạt được một cái hoàng tử nên có tang lễ. Thi thể đặt ở ngã con sừng quan tài bên trên, quan tài mặt bị xoát lên một tầng kim sơn. Đã chỉnh lý tốt di dung, trên ngực lỗ hổng cũng dùng thạch ngọc ngăn chặn, cái này mới miễn cưỡng tính một cái toàn bộ thi. Chư vị hoàng tử đứng tại xung quanh, mỗi người thần sắc khác biệt. Bất quá mặc kệ thật giả, cũng đều lộ ra bi thương chi sắc. Trong đó càng có đau lòng người, lã chã rơi lệ, giọt giọt nước mắt đánh vào đá cẩm thạch trên mặt đất. Triệu Quyết nhìn xem nằm tại trong quan tài thi thể, trong lòng không có cái gì gợn sóng. Triệu Uyên muốn giết mình, đã có đi mời sát thủ ý nguyện. Mình giết hắn, cũng không có cái gì vấn đề, mình cũng không phải cái gì thánh mẫu. Nếu là mình không nắm chắc bài, khả năng nằm trong này chính là mình. Bát hoàng tử Triệu Ly tao ngộ, kỳ thật cũng tại trong kế hoạch. Tại kinh thành chư vị hoàng tử bên trong, cùng thập hoàng tử quan hệ đều không phải là quá tốt. Nếu là muốn mời uống rượu với nhau, đại khái cũng chỉ có cùng hắn đồng dạng xuất thân bát hoàng tử. Đại hoàng tử luôn luôn uy nghiêm, tính cách cứng nhắc, thập hoàng tử tự nhiên không dám. Nhị hoàng tử dị tộc huyết thống, quân đội xuất thân, hắn cũng là không dám. Tam hoàng tử bây giờ không tại kinh thành, tứ hoàng tử tính cách giống như một cái bệnh tâm thần. Ngũ hoàng tử thiên phú dị bẩm, dùng võ luận anh hùng, thập hoàng tử bực này ngồi ăn rồi chờ chết, tự nhiên bị xem thường. Thập nhị hoàng tử nguyên bản ngược lại là có cơ hội. Nhưng hôm nay hắn tao ngộ đại biến, thân tộc chết cái hơn phân nửa, tâm tình không tốt lắm. Mà lại trương ra sự tình, cũng đầy đủ hắn phí sức, thập hoàng tử cũng sẽ không sợ cái này rủi ro. Còn như cái khác hoàng tử, mười thất hoàng tử tại hải ngoại tiên đảo công nghệ, tự nhiên cũng là không có khả năng đến. Tuyển đến tuyển đi cũng chỉ có bát hoàng tử Triệu Ly là một cái thí sinh thích hợp. Đại can hoàng đế quét một vòng chư vị hoàng tử biểu lộ, lại nhìn mắt Triệu Quyết, ngươi nói Uyên Nhi lặng lẽ hẹn ngươi đến thành Nam. Mình lại tại thành Bắc. Triệu Uyên hẹn Triệu Quyết tự nhiên là lặng lẽ, hắn sợ Triệu Quyết không tới. Mình cũng là từ thành Nam ra khỏi thành, lại lượn quanh một vòng đến thành Bắc, đây cũng là vì sao hắn muốn hẹn ở ngoài thành. Triệu Quyết nhẹ gật đầu, đem mời thư tín dâng lên cho hoàng đế bệ hạ. Đúng vậy, Nhi thần cũng không biết thập đệ vì sao như thế. Rõ ràng tự mình hẹn ta đến thành Nam, thế nhưng là mình lại đến thành Bắc. Còn hẹn bát đệ đến thành Bắc đi, lại gặp đại nạn này. Nói đến chỗ này, Triệu Quyết không khỏi cảm giác bi thương, nước mắt không ngừng trượt xuống, dường như chân tình bộc lộ. Đại can hoàng đế thấy thư tín, trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, đột nhiên lại hỏi, ngày hôm trước, ngươi là có hay không cũng thụ ám sát? Triệu Quyết nghe đến lời này, có chút lòng còn sợ hãi. Nhẹ gật đầu đội vàng trả lời nói, vâng, nhìn đây là có tổ chức, có âm mưu. Nếu là ta có thể nói thêm tình một chút thập đệ, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Đều là ta hại thập đệ à, nếu là ta có thể sớm đi nhắc nhở, cũng sẽ không phát sinh như thế sự kiện. Ngôn ngữ đến tận đây, lời nói đều có chút run rẩy, không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, đều là ta hại. Thập đệ A còn xin phụ hoàng có thể tra ra chân tướng, còn thập đệ một cái công đạo. Ai? Đại can hoàng đế cũng thở dài một hơi, vô Triệu Quyết bà bay, an ủi, cũng không cần quá mức bi thương. Việc này kỳ quặc, bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, chấm cũng sẽ không để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. A, lục đệ, lời này của ngươi, ta nhớ được thập đệ một mực cùng ngươi quan hệ không tốt. Lần này hẹn ngươi, chẳng lẽ nhưng thật ra là muốn giết ngươi đi? Kết quả chơi thoát, đem mình mệnh đều dựng đi lên. Nói không chừng người là ngươi giết, còn ở nơi này giả mù sa mưa. Phu hoàng, ta cảm thấy, ngoại trừ bắt đệ, lục đệ hiểm nghi cũng không nhỏ. Không bằng cũng giải vào thiên lao, để tông nhân phủ hảo hảo tra một chút. Nói chuyện chính là đại càn tứ hoàng tử, vị kia cùng đại càn hoàng đế bề ngoài cực kỳ giống nhau. Mà vì nên hợp đám người yêu thích, đem mình mặc, tính cách đều an diện thành đại càn hoàng đế vị kia hoàng tử. Thế nhưng là hắn càng kiềm chế tính cách của mình, hắn nguyên bản biến thái tính cách, lại càng tăng biến thái. Hắn nói lời này, kỳ thật cũng coi là chép làm việc, 40 năm trước cũng phát sinh việc như thế. Chết một cái thân vương, vẫn là hoàng tử đại càn hoàng đế Triệu Duyệt đã nói loại lời này, rồi sau đó tra ra chân tướng. Nhưng là khác biệt chính là, đại càn hoàng đế Triệu Duyệt là nói riêng một chút, hơn nữa còn có chứng cứ. Trước mặt tứ hoàng tử lời nói mà không có bằng chứng, nghe được đại càn hoàng đế giận dữ. Đưa tay chính là một cái bàn tay, mặc dù không dùng nội khí, thế nhưng là vô thượng đại tông sư nhục thể cũng đã cường đại đến cực điểm. Dù là tứ hoàng tử là tiên tu vi, cũng bị to lớn lực đạo đánh bay mấy chục mét, phun ra một ngụm máu tươi, răng quăng bay đi mấy quả. Lập tức cảm giác đầu óc ông không thể tin nhìn xem phụ hoàng. Rõ ràng là nói ra mình ý kiến, vì sao bị như thế đối đãi? Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bây giờ còn đang châm ngòi ly gián tình huynh đệ. Triệu Duyệt thanh âm băng lãnh nhập đao, lão thập chết rồi, ngươi không bị thương thôi. Còn ở nơi này tranh quyền đoạt lợi, hãm hại người khác. Có phải hay không ta ngày đó chết rồi, ngươi còn muốn tại ta mộ phần khiêu vũ? Tứ hoàng tử đội vàng dùng mập mờ thanh âm nói không dám. Hắn không biết rõ, trong lòng càng là ủy khuất, sau chuyển đổi thành oán hận. Hắn không rõ, hắn vì bắt chước trước mặt người này, vì bắt chước cha mình, vì để cho hắn cảm thấy cao hứng, mình đọc xong hắn chuyện ký, hoàng gia mật sử. Có thể nói, hắn khả năng so vị này đại càn chính hoàng đế còn hiểu, hắn từng tại thời điểm nào, làm chuyện gì, nói cái gì nói. Thế nhưng là tình cảnh này, vì sao kết cục không giống? Mình rõ ràng đã hao hết nhiều như vậy tinh lực đi bắt trước, đi làm hắn vui lòng, thậm chí che giấu bản thân mình, vì sao lại đạt được như thế kết cục? Triệu Khuyết nghe được tứ hoàng tử lời nói, lại nhìn xem bệ hạ, thở dài nói, còn xin phụ hoàng không nên tức giận. Nghe tứ ca ngôn ngữ, việc này đúng là nhi thần sai lầm. Nhi thần cùng thập đệ bất hòa, có nhiều tranh chấp. Ta chỉ là làm một ca ca, không thể gặp hắn ngộ nhập lạc lối, khi nam phế nữ, muốn đốc xúc thập đệ. Nếu là thật sự chính là cái này nguyên do, trêu đến thập đệ bỏ mình, việc này cũng cùng bát đệ không quan hệ, là nhi thần hại thập đệ. Nếu là nhi thần có thể cùng thập đệ tâm sự, hóa giải việc này, cũng sẽ không như thế, đều là ta hại thập đệ, còn xin phụ hoàng trách phạt. Nôn từ khẩn thiết, không giống làm bộ.